Chương 58, chuyện không ăn nhằm gì tới ta a. Người đăng, cờ hở lở ngoa tạo. La Dương lập tức phát nổ tiếng nói tụ, phát hiện này con thỏ tao khí đều nhanh bắt kịp hắn tiệt khí. Không thấy bổn vương đang ở chăm chỉ làm việc sao? Dọa bổn vương nhảy một cái. Man thỏ thỏ tức giận trừng La Dương liếc mắt. Chăm chỉ làm việc. La Dương sạm mặt lại, cảm giác cái này tiêu đề đảng con thỏ đã dưỡng thành bệnh nghề nghiệp. Hứa Dương Quân vừa đi vừa về nhìn một chút, trong lòng chẳng biết tại sao có loại dự cảm, này một người một thỏ không sớm thì muộn lại ở cùng một chỗ, đến lúc đó trong thiên hạ đem không người có thể là bọn hắn đối thủ. Ầm ầm một tiếng, trên đỉnh đầu trần nhà đột nhiên than sụt xuống, đồng thời từng đạo vết rách cũng không ngừng lan tràn ra, những nơi đi qua toàn bộ phá toái. Không tốt, khách sạn muốn sụp. Toàn trường mọi người sắc mặt hoảng sợ, điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy như bay. Giữa hai người này đến cùng có thâm cựu đại hận gì a? Hứa Dương Quân một mặt không hiểu, thật sự là không hiểu rõ Lăng Hương Nhi cùng Lạc Tiểu Vũ ở giữa chuyện gì xảy ra. Có thâm cựu đại hận gì ta không biết, nhưng ta biết nếu là không đi nhanh lên, vậy thì trở lấy bị chôn sống đi. La Dương ném câu nói tiếp theo, sau đó nhanh chân liền hướng về bên ngoài chạy như bay. Mà khi đi ngang qua Hoa Nhan bên người lúc, vẫn không quên nắm lên Hoa Nhan tay nhỏ cùng một chỗ. Thật là một cái tiểu sát lang. Hoa Nhan trợn trắng mắt, tâm bên trong phi thường rõ ràng La Dương liền là tại chiếm nàng tiện nghi. Có thể là nhắc tới cũng kỳ quái, nàng thế mà tuyệt không chán ghét, ngược lại đặc biệt muốn nhìn La Dương đuổi nghịch lưu manh dáng vẻ. Hứa Dương Quân, buôn lôi lẫn nhau liếc mắt một cái, cũng tốc độ cao đi theo La Dương rời đi. Đúng lúc này, một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện ở Hàn Thiếu Trạch bên người, đồng thời một tay tóm lấy Hàn Thiếu Trạch liền chuẩn bị rời đi. Cốc Phong nhàn nhạt phủi một cái nói, hủy hoại lao phu khách sạn tên tiểu tử này cũng có phần, ngươi cảm thấy đưa hắn dạng này mang đi thích hợp sao? Hắc Ảnh thân thể run lên bần bật, liền bệ bội cung kính hành lễ nói, tiền bối nói rất đúng, thủy đồ hư hỏng là muốn bồi thường tiền, mới vừa rồi là vãn bối lỗ mãng, chờ sau đó vãn bối sẽ sai người đem tiền đưa tới. Nhớ kỹ, không nên để cho lão phu tự thân lên môn đi mượn. Cốc Phong phun ra điếu thuốc vòng, sau đó không nhanh không chậm hướng về bên ngoài đi đến. Vãn bối không dám quên. Hắc Ảnh đuốt một cái mồ hôi lạnh trên đầu, sau đó một tay tóm lấy Hàn Thiếu Trạch tốc độ cao rời đi. Hàn Thiếu Trạch lạnh giọng cả giận nói, ngươi vừa rồi chạy đi đâu? Có biết hay không bản hoàng tử bị người làm đủ? Hiện tại nhanh đi ra ngoài đem La Dương bọn hắn giết đi, bản hoàng tử muốn bọn hắn chết không yên lành. Hắc Ảnh vừa đi vừa nói chuyện, tam hoàng tử, La Dương là thiên đế nhi tử, vẫn là không nên trêu chọc cho thỏa đáng. Hàn Thiếu Trạch giận dữ nói, ngươi đang sợ cái gì? Này Thiên Linh Đế quốc đã vong quốc 18 năm, thiên đế hiện tại là người cô đơn, coi như hắn một lần nữa xuất thế, ngươi cảm thấy 18 năm trôi qua còn có bao nhiêu người sẽ hưởng ứng thiên đế triệu hoán? 100 vạn, 1000 vạn, vẫn là 100 triệu a? Mà bây giờ chúng ta Minh Vân Đế quốc có 50 ước đại quân, ngươi cảm thấy chúng ta còn cần sợ thiên đế sao? Tam hoàng tử nói rất đúng, thiên đế đã không là năm đó thiên đế, Minh Vân Đế quốc cũng không phải năm đó Minh Vân Đế quốc, chúng ta thực sự không cần sợ thiên đế. Hắc Ảnh mở miệng nói ra, nhưng vẫn không thể giết La Dương. Hàn Thiếu Trạch cả giận nói, vì cái gì? Hắc Ảnh kiên nhẫn nói ra, vừa rồi La Dương bọn hắn cũng đã nói, hiện tại là thời kỳ phi thường, nếu là người nào làm xảy ra ngoài ý muốn, người nào liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Lại nói, thiên đế bây giờ đang ở trên địa cầu, chỉ cần La Dương phát cái tin tức liền sẽ lập tức chạy tới, chúng ta lấy cái gì đi giết La Dương? Coi như muốn giết La Dương, tại sao phải đem thân phận của chúng ta bạo lộ ra đâu? Hàn Thiếu Trạch đột nhiên kịp phản ứng, ta hiểu được, ngươi nói là chờ La Dương ra Thái Dương hệ, rời xa thiên đế về sau, chúng ta lại tìm tử sĩ đi giết hắn. Tam hoàng tử hiểu rõ liền tốt. Hắc Ảnh nhắc nhở, hiện tại tam hoàng tử nhiệm vụ chủ yếu là truy cầu Lăng Hương Nhi, đã được tiên đế duy trì, dạng này ngươi mới có thể đè lên ngươi hai vị ca ca, trở thành Minh Vân Đế quốc đời kế tiếp đế vương. Bản hoàng tử dĩ nhiên cũng muốn mau sớm đuổi tới Lăng Hương Nhi cái này mỹ nhân tuyệt thế, có thể Lăng Hương Nhi liền mắt cũng không nhìn thẳng bản hoàng tử liếc mắt, cái này khiến bản hoàng tử thực sự không có lòng tin gì a. Hàn Thiếu Trạch bất đắc dĩ thở dài, cảm giác làm liếm cho thật tờ mở khó chịu. Hắc Ảnh mở miệng nói ra, kỳ thật truy cầu nữ nhân cần nhìn lên cơ, tỉ như tại nàng lúc tuyệt vọng. Hàn Thiếu Trạch một mặt ghét bỏ nói, ngươi không phải là muốn nói, nhường bản hoàng tử tự biên tự diễn tới một trận anh hùng cứu mỹ nhân đi. Xem như anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng là ta bản. Hắc Ảnh phát ra một đạo dâm tiện tiếng cười, tam hoàng tử trước tiên có thể đem Lăng Hương Nhi bắt trở lại, sau đó thỏa thích trà đạp mãi đến nàng tuyệt vọng, thế nhưng muốn bảo đảm Lăng Hương Nhi nhận ngươi không ra, đến lúc đó ngươi tại dùng anh hùng tư thái đem Lăng Hương Nhi cứu ra, đồng thời ưng thuận không chê, không phải ngươi không cưới hứa hẹn, kể từ đó, mở ra Lăng Hương Nhi cánh cửa lòng chẳng qua là vấn đề thời gian. Ngươi cái này lão y hề trùng, thật là xấu đến tận xương thủy, bất quá bản hoàng tử ưa thích. Hàn Thiếu Trạch lập tức phát ra một đạo nga tiếng kêu, trong đầu đã huyễn tưởng ra mỹ nhân bị trà đạp lúc tuyệt vọng, lại huyễn tưởng xảy ra chuyện sau mỹ nhân bị cảm động biểu lộ. Bất quá Lăng Hương Nhi đến cùng là tiên đế nữ nhi, để bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra, hắn còn cần tỉ mỉ bố cái cục mới được, không muốn không ăn được thịt dê, ngược lại chọc một thân tao. Lúc này, Cốc Phong khách sạn tại mọi người nhìn soi mói, ầm ầm đổ sụp biến thành một vùng phế tích. Ta đi, cái này là bình thường vẫn không ra nắp bình nữ nhân sao? La Dương vô ngực, bị hai cái này bạo lực nữ nhân dọa sợ. Hưu âm thanh xé gió lên, hai bóng người đẹp đẽ theo phế tích bên trong bật ra, nhìn kỹ, liền là Lăng Hương Nhi cùng Lạc Tiểu Vũ hai cái này bạo lực nữ sinh. Phúc. Lăng Hương Nhi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không bị khống chế sủi xuống xuống dưới. Còn có này phúc lợi. La Dương con mắt đột nhiên sáng lên, bước nhanh về phía trước đem Lăng Hương Nhi cho tiếp nhận. Hèn hạ, ngươi thế mà dùng độc. Lăng Hương Nhi hô hấp biến dồn dập lên, có loại nghẹt thở cảm giác. Lạc Tiểu Vũ dương dương đắc ý cười nói, bản tiểu thư này gọi binh bất tiếm trá, như ngươi loại này ngực to mà không có nào nữ nhân sao có thể hiểu rõ đâu. Tiểu Vũ muội muội, ta có khả năng chứng minh ngươi nói đúng phân nửa. La Dương liên tục gật đầu, tầm mắt rơi vào Lăng Hương Nhi cái kia chập trùng trước ngực, thật rất lớn, tối thiểu hắn một cái tay bắt không được. Ngươi. Lăng Hương Nhi bị tức khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đưa tay mong muốn đem La Dương đẩy ra, có thể là khắp toàn thân từ trên xuống dưới lại là một chút khí lực cũng không dùng tới. Đinh 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 một hồi tiếng chuông vang lên, La Dương trên cổ tay khoa học kỹ thuật vòng tay không ngừng lóe ánh sáng. La Dương đưa tay xem xét, chỉ thấy là cha hắn gửi tới giọng nói trò chuyện. Mở ra giọng nói trò chuyện, La Thiên tức đến nổ phổi thanh âm truyền đến, tiểu tử thối, này đều mấy giờ rồi, không biết về nhà ăn cơm. Lời còn chưa dứt, Lăng Hương Nhi tiếng thở gấp vang lên, ngươi nhanh lên thả ta ra, ta thật là khó chịu, hô hô hô. La Thiên sửng sốt một chút, sau đó tức đến nổ phổi kêu to, tiểu tử thối, ngươi đang làm gì? Không phải là đối nữ sinh hạ dược đi? Mặc dù ngươi tối hôm qua nếm đến bị thịt, nhưng ngươi cũng không thể làm loại sự tình này a. Ngươi xứng đáng tiểu vũ sao? Nay liên một ngày cũng còn không có đi qua a. La Dương sạm mặt lại nói, chuyện không ăn nhằm gì tới ta a. Là Lạc tiểu vũ hạ dược có được hay không? Tiểu vũ hạ dược? La Thiên triệt để sợ ngây người, người tuổi trẻ bây giờ chơi đều như thế này. Chương 59, thương nghiệp kỳ tài người đăng, cờ hở lở la ba, ngươi không sao chứ? La Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, luôn cảm giác cha hắn hôm nay có chút thần kinh không bình thường. Khụ khụ. La Thiên tằng hắng một cái nói, lão ba không có việc gì, nếu sự tình đã phát sinh, vậy ngươi xin mời nàng ăn đậu phộng tốt, lão ba không quấy rầy ngươi. Phát sinh? Đậu phộng? La Dương một mặt mờ mịt nói, chẳng lẽ đậu phộng có thể giải độc? Có thể hay không giải độc, tiểu tử ngươi trong lòng không có điểm bức số sao? Nhất định phải lão ba nói trực bạch như vậy sao? La Thiên tức đến nổ phổi quát to một tiếng, lạch cạch một tiếng dập máy trò chuyện. Này cũng không phải ta hạ độc, ta tại sao có thể có bức số đâu? La Dương một mặt bị khuất, phát hiện thế giới của người lớn thật là không thể nào hiểu được. Bất quá khiến cho hắn thấy ngoài ý muốn chính là, cha hắn thế mà còn là cái thần ý đi, chỉ dựa vào giọng nói trò chuyện, liền cái video đều không mở, liền có thể chuẩn xác mà nói ra giải dược là đậu phộng, hắn đến cùng còn quá trẻ. Lúc này, Lăng Hương Nhi ghé vào La Dương trong ngực từng ngụm thở dốc, ánh mắt cũng càng ngày càng mơ hồ. "Uy, ngươi không sao chứ?" La Dương sắc mặt hơi đổi một chút, đưa tay vỗ vỗ Lăng Hương Nhi khuôn mặt nhỏ. Lạc Tiểu Vũ Dương Dương đáp ý nói, nàng hiện tại là không có việc gì, chẳng qua là không thở nổi, thế nhưng đợi chút nữa liền sẽ tiến vào một loại trạng thái chết giả, sau đó bắt đầu làm ác ngộng, cho đến chết mới thôi. Giả chết? Ác ngộng? Hứa Dương Quân vẻ mặt đột nhiên nhất biến, chẳng lẽ là thập phương luyện ngục? Người gian ác là gì của ngươi? Người gian ác? Lạc Tiểu Vũ một mặt mờ mịt, sau đó mỉm cười ngọt ngào nói, ngươi nói có đúng không là Diêm Vương thúc thúc? Hắn là cha ta kết bái huynh đệ. Kết bái huynh đệ? Hứa Dương Quân con ngươi đột nhiên co rụt lại, nhịn không được cả kinh kêu lên, ngươi là ma đế, Lạc Tiên làm được nữ nhi, Ma Tông đại tiểu thư. Ma Tông đại tiểu thư? Toàn trường mọi người sắc mặt vạn phần hoảng sợ, tốc độ cao lui ra phía sau mấy bước cùng Lạc Tiểu Vũ giữ một khoảng cách, nhất là Lạc Tiểu Vũ điềm điềm mỉm cười, trong mắt bọn hắn lập tức biến thành tử thần mỉm cười. Ma Tông? La Dương nhịn không được hỏi, này lại là cái gì thế lực a? Buôn Lôi sắc mặt nghiêm túc nói, lão đại, này Ma Tông là thiên hạ tà ma nơi tụ tập, bên trong đều là giết người không chớp mắt đại ma đầu, nhất là gần nhất vài chục năm, Ma Tông tông chủ Lạc Thiên đi càng là điên cuồng khuyết trương địa bàn, bây giờ Ma Tông có thực lực, đã không thua gì Thiên Đế đại nhân đỉnh phong thời kỳ, mặc dù Lạc Thiên đi cũng không tiến quốc xứng đế, nhưng thế nhân đều xưng hô hắn là ma đế. Ngoa tạo. La Dương lập tức phát nổ tiếng nói tục, trong lòng nhịn không được lại bắt đầu giáo dục lên cha hắn đến, ngươi xem một chút người ta lão bà, vì nữ nhi của mình có thể lên làm siêu cấp bạch phú mỹ, một mực nỗ lực phấn đấu. Nhưng tại nhìn một chút ngươi, không chỉ không có nhường nhi tử làm qua một ngày thái tử gia, còn luân lạc tới muốn đem nhi tử mua cái giá tốt mức độ. Nay đồng dạng đều là làm cha, khoảng cách làm sao lại lớn như vậy chứ? Lúc này, Cốc Phong đi tới, bẹp điếu thuốc nói, lão phu không quản các ngươi những tiểu tử này là lai lịch gì, hiện tại tranh thủ thời gian bồi thường tiền, một người 100 triệu thiên tinh tệ, không trả tiền cũng đừng nghĩ đi. 100 triệu thiên tinh tệ. Toàn trường mọi người hít sâu một hơi, này 100 triệu thiên tinh tệ đừng nói một tòa khách sạn, coi như là trăm tòa nhà khách sạn cũng che lại, đây rõ ràng liền là lấy lớn hiếp nhỏ làm thịt kim heo a. Buôn Lôi gấp giọng kêu lên, tiền bối, ngươi có phải hay không tính sai? Khách sạn này không phải chúng ta hủy đi. La Dương tiến lên vô vô Buôn Lôi, ra hiệu chính mình tới nói. Cốc Phong thở ra điếu thuốc nói, tiểu gia hỏa, ngươi nếu là nghĩ có kẻ mặc cả, lão phu khuyên ngươi vẫn là đừng chậm trễ thời gian, một người 100 triệu thiên tinh tệ một phần không thiếu. La Dương lại cười nói, hiểu lầm, ta đây không phải muốn có kẻ mặc cả, chẳng qua là cảm thấy hủy đi khách sạn, chậm trễ ngươi kiếm tiền, trả lại cho ngươi thêm phiền toái, này tổn thất tinh thần phí cũng cần tính, còn có tiểu điểm sợ, đối hình ảnh có ảnh hưởng, này hậu kỳ tiền quảng cáo cũng muốn ra. Còn mặt khác thượng vàng hạ cám ta liền không nói, ngươi xem tốt như vậy không tốt, ta bồi ngươi 50 tỷ tiền tinh tệ như thế nào? Sẽ không quá làm khó dễ ngươi đi. Tĩnh. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh ý mắng. Tất cả mọi người giống xem đồ đần một dạng nhìn xem La Dương, hắn thật đúng là giết một tay tốt ra à. Tiểu tử ngươi sẽ không ở đùa lão phu chơi đi. Cốc Phong bẹp miệng hút hai cái khói, luôn cảm giác La Dương trong lòng tiểu tử này đang tính toán lấy cái gì chủ ý xấu, dù sao bọn hắn lao rụt nhà liền không có đi ra một cái người đứng đắn. Cái kia có thể a? La Dương hô to hoan uổng, liền đội vàng đem Hàn Tiếu Trạch viết xuống 50 tỷ phiếu nợ đưa cho Cốc Phong. Thấy một màn này, toàn trường tiếng bàn luận xôn xao lập tức vang lên. Nguyên lai tiểu tử này là đánh cái chủ ý này. Ý định gì a? Nói nhanh một chút nói. Hiện tại Thiên Đế cùng Minh Vân Đế quốc thực lực tồn tại khoảng cách, 50 tỷ thiên tinh tệ mong muốn tới tay chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Ta hiểu được, cho nên tiểu tử này tới cái thuận nước đẩy thuyền, dùng tờ giấy nợ này ôm lấy Cốc Phong đuổi. Hẳn là dạng này không sai, coi như Cốc Phong tùy tiện chỉ bảo hai chiêu, đều sẽ được lợi cả đời a. 50 tỷ mua thiên hạ đệ nhất kiếm khách chỉ bảo hai chiêu, này mua bán cũng lỗ, nếu là ta cũng mua. Có thể Cốc Phong nếu là không thu được tiền làm sao bây giờ? Không nên xem thường này chút ẩn thế cường giả, bọn hắn có thể cũng không tốt trọng. Có lợi hại như vậy sao? Ta làm sao không nhìn ra? Con rùa sống 5000 năm đều có vô số con cháu, ngươi cảm thấy loại này cường giả sống 5000 năm liền là tại ăn không ngồi rồi. Ê, ta giống như hiểu rõ. Cốc Phong bẹp mấy một gói, đang suy tư La Dương đến cùng là muốn ôm hắn đuổi, vẫn là đào hố to đang chờ hắn hướng bên trong nhảy. Lão đại, ngươi điên rồi. Buôn Lôi vẻ mặt đội vàng, tiến lên liền muốn ngăn cản La Dương. Nhưng lại tại Buôn Lôi muốn động thủ lúc, Hứa Dương Quân đem Buôn Lôi cản lại. Hắn hiện tại giống như là nhìn có chút hiểu rõ La Dương đánh cái gì chủ ý xấu, đây là đào hố thật là lớn chờ lấy Cốc Phong hướng bên trong nhảy a. Hiện tại bồi càng nhiều, tương lai muốn liền càng tàn nhẫn a. Không đúng. Hắn biểu đệ đây là tại đầu tư, chu kỳ ngắn, công hiệu nhanh, số không nguy hiểm, cao hồi báo, thương nghiệp kỳ tài a. Lúc này, Cốc Phong suy nghĩ một chút, vẫn đưa tay nhận lấy phiếu nợ. Mặc dù hắn không hiểu rõ La Dương tại đánh cái gì chủ ý xấu, thế nhưng hắn biết đối mặt một tên tiểu bối tuyệt đối không thể sợ, ngươi dám cho, lão phu liền dám thu. Lại nói, hắn hiện tại thật vô cùng nhàm chán, bằng không cũng sẽ không đi ra tới hố tiểu bối tiền chơi, coi như La Dương có âm mưu gì, hắn cũng đúng lúc có thể dùng tới quá độ thời gian, cùng bọn tiểu bối đấu trí đấu dũng, thật sự là kỳ nhạc vô tận a. Nếu sự tình kết thúc, vậy chúng ta cũng cáo tử. La Dương ném câu nói tiếp theo, đem Lăng Hương Nhi ôm ngang tại dâng lên liền xoay người rời đi, giống như sợ Cốc Phong đổi ý giống như. Đương nhiên hắn càng nhiều hơn chính là nghĩ, thừa dịp cơ hội lần này, hy sinh chính mình dùng yêu đi cảm hóa hắn cùng Lăng Hương Nhi ở giữa cửu hận, không đối là thiên đế cùng tiên đế ở giữa cửu hận. Chương 60, ta giúp ngươi người đằng, cờ hót lờ chờ một chút. Cốc Phong đột nhiên mở miệng, thân hình cũng trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, đồng thời xuất hiện ở La Dương trước mặt. Ngươi muốn làm gì? La Dương trong lòng run lên bần bật, chẳng lẽ đầu tư của hắn kế hoạch muốn thất bại? Cốc Phong phun ra điếu thuốc nói, xem ở tiểu tử ngươi như thế hào phóng mức, lão phu sẽ nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Tin tức gì? Chẳng lẽ là liên quan tới bản vương tiểu đệ nhóm tin tức? Man Thỏ Thỏ lập tức tinh thần tỉnh táo, con mắt đầy cõi lòng hy vọng trừng trừng nhìn chằm chằm Cốc Phong. Cốc Phong lắc đầu nói, liên quan tới thần thú hạ lạc lão phu không biết, nếu là lão phu biết sao lại ngồi nhìn mặc kệ đâu? Này dù sao quan hệ đến nhân tộc cùng yêu giới ở giữa tương lai, có đúng không? Man Thỏ Thỏ thất vọng cúi hạ lỗ tai thỏ, cái kia nhỏ biểu lộ nhường toàn trường nữ tính đau lòng không thôi. Đừng như vậy, mọi người không phải cũng đang giúp ngươi tìm sao? La Dương buông xuống Lăng Hương Nhi, đưa thay sờ sờ thỏ đầu, cảm giác xúc cảm thật rất không tệ, nếu là dùng tới làm cái vây cái cổ nhất định rất ấm áp. Được a. Man Thỏ Thỏ nhẹ gật đầu, nhưng cảm xúc vẫn như cũ không cao. Lúc này, Cốc Phong thanh âm giản mua tại La Dương trong đầu vang lên, tại thần thú bị bắt về sau, lão phu đã từng cảm ứng được đông nam phương hướng có cố kiếm khí, lão phu không biết giữa hai cái này có quan hệ hay không, cho nên sợ đánh rắn động có không dám tiến đến xem xét, ngươi bây giờ là có thể tiến đến đông nam phương hướng điều tra một chút, nếu quả như thật có phát hiện, nhớ lấy không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhất định phải cho chúng ta biết những lao gia hỏa này, cần phải là không có phát hiện gì, cái kia tiểu tử ngươi liền phát tài, căn cứ lão phu phán đoán, cái kia cố kiếm khí hẳn là một thanh thần kiếm phát ra tới. Thần kiếm? La Dương hai mắt đột nhiên sáng lên, trong lòng có loại dự cảm thanh thần kiếm này muốn cùng hắn họ. Coi như thanh thần kiếm này tại cái kia bắt thần thú người trong tay, cái kia cũng vô dụng, bởi vì tại hắn quần sáng trước mặt, hết thảy bảo bối đều phải cùng hắn họ La, một điểm chỗ thương lượng đều không có. Khi một tiếng, một đạo máu tươi đột nhiên dâng trào tại La Dương trước mắt. Cái này, La Dương vẻ mặt đột nhiên nhất biến, chỉ thấy trong ngực hắn Lăng Hương Nhi một kiếm cắt vỡ cổ tay của mình, máu tươi lập tức như nước suối dâng trào lên. Bù bù. Lăng Hương Nhi ghé vào La Dương trong ngực từng ngụm thở gấp, đau đớn để cho nàng cảm thấy vẻ thanh tỉnh. Ta đi, thật sự là không nhìn ra, ngươi thế mà còn ưa thích chơi tự mình hại mình a. La Dương giật mình kêu lên, liền vội vàng đem Lăng Hương Nhi thả trên mặt đất, sau đó đem y phục của mình xé mở, băng Lăng Hương Nhi đem vết thương băng bó đơn giản. Ngươi? Lăng Hương Nhi ánh mắt mơ hồ nhìn xem La Dương, trong lòng chẳng biết tại sao đặc biệt an ninh, hoàn toàn không có loại kia đối mặt tử vong lúc hoảng hốt. Buôn Lôi tiến lên nói ra, lão đại, ngươi cứu nàng làm gì? Nàng có thể là tiên đế nữ nhi, địch nhân của chúng ta a. Tiên đế nữ nhi? Toàn trường mọi người mãnh kinh, cảm giác này trong đầu đột nhiên chóng mặt, này tiên đế, ma đế truyền nhân thế mà cùng lúc xuất hiện, mà lại quan hệ cảm giác rất hòa hài. Đây là cái gì tình huống? Kẻ địch làm sao vậy? La Dương lập tức không vui, lớn tiếng khiển trách, ngươi có biết hay không lão đại người ta là đầu quang minh lỗi lạc hán tử, coi như nàng là địch nhân của chúng ta cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem nàng trúng độc mà chết, muốn liều giết chúng ta chiến tranh bên trên gặp, ngươi chết ta sống đều bằng bản sự, lao tử không làm này loại trộm cắp sự tình. Tốt. Toàn trường mọi người lập tức gọi tốt, tiếng vỗ tay nhiệt liệt đi theo vang lên. Cái gì? Cốc Phong lập tức sững sờ ngay tại chỗ, bắt đầu hoài nghi La Dương có phải hay không lão người của La gia, bọn hắn lao rụt nhà sẽ có này loại quang minh lỗi lạc hán tử. Phi. Hoa Nhan nhịn không được nhẹ phi một tiếng, cái gì hóa thủ thành bạn, cái gì minh bạch rõ ràng liền là thấy sắc khởi ý có được hay không. Nếu như hôm nay là cái nam nhân trúng độc, mà lại cũng là La Dương kẻ địch, nàng dám vũ bộ ngực cam đoan, La Dương tiểu tử này tuyệt đối sẽ không nói loại lời này, sẽ còn tiến lên đạp hai cước, tới cái bỏ đá xuống giếng. Ngươi! Lăng Hương Nhi si ngốc nhìn xem La Dương, tiểu tâm can chẳng biết tại sao đột nhiên ra tốc nhảy lên, cảm giác mình tiếng lòng lại một lần bị La Dương cho lay động. Yên tâm, có ta ở đây, ngươi không chết được. La Dương ôn nhu thì thầm an ủi một tiếng, sau đó hướng về phía Lạc Tiểu Vũ kêu lên, đừng đùa, nhanh lên đem giải dược lấy ra, thật sẽ chết người đấy à. Ngươi La đại thiếu gia là quang minh lỗi lạc chính nhân quân tử, bản tiểu thư là trộm cắp hạng người, giải dược này nếu là cho ngươi, không phải có nhục ngươi La đại thiếu gia thân phận sao? Lạc Tiểu Vũ âm dương quái khí hừ một tiếng, tiến lên đem Man Thỏ Thỏ theo La Dương trên bờ vai ôm xuống, sau đó quay người tìm cái địa phương ngồi xuống xem kịch. Đây là, toàn trường mọi người lập tức tinh thần tỉnh táo, trong đầu lập tức bắt đầu ý tưởng sâu xa dâng lên. Này Thiên Đế nhi tử cùng Tiên Đế nữ nhi hẳn là cọ sát ra tình yêu tia lửa, thế nhưng trở ngại bậc cha chủ ở giữa ân oán, cho nên chỉ có thể đem trong lòng yêu chôn giấu thật sâu. Mà Ma Đế nữ nhi lại thích Thiên Đế nhi tử, thế nhưng hết sức đáng tiếc hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, cho nên Ma Đế nữ nhi liền cùng Tiên Đế nữ nhi đấu, đồng thời mong muốn hạ độc nghĩ hạ độc chết Tiên Đế nữ nhi, từ đó độc chiếm Thiên Đế nhi tử. Dạng này liền có thể rất tốt nói rõ lý do, Tiên Đế nữ nhi cùng Ma Đế nữ nhi tại sao phải đánh nhau, cũng có thể giải thích Thiên Đế nhi tử tại sao phải cứu Tiên Đế nữ nhi. Ê, La Dương lập tức nhíu đầu. Tiểu ma nữ này làm sao lúc này tới tính tình a? Bất quá hắn cũng không phải là không có những biện pháp khác, còn có cái kia găng nhét, không đúng, là Thánh Tâm Ngọc, vật kia cũng có thể giúp người giải độc. Nghĩ tới đây, La Dương mở miệng nói ra, biểu ca, đem cái kia găng kín đáo đưa cho ta dùng một chút. Ngươi biết đây là cái gì? Hứa Dương Quân một mặt ngoài ý muốn, hiển nhiên là không nghĩ tới La Dương cái này học cặn bã sẽ biết dùng Thánh Tâm Ngọc tới giải độc. La Dương đương nhiên nói, ta đương nhiên biết, ta có thể là nghiêm túc học tập học sinh ba tốt. Cho ngươi đi. Hứa Dương Quân trợn trừng mắt, thực sự nghe không nổi nữa, vội vàng theo trong túi áo đem Thánh Tâm Ngọc móc ra ném cho La Dương. Lăng Hương Nhi tiểu thở hổn hển, nhịn không được hỏi, đây là cái gì? Có thể giúp ta giải độc. Đúng, nó có thể giúp ngươi giải độc. La Dương nghiêm trang nói, tên của nó gọi găng nhét, tên như ý nghĩa, chỉ cần nhét vào nơi đó liền có thể giúp người giải độc. Đến, chúng ta tìm một chỗ không người ta giúp ngươi. Ta không muốn, ta không muốn. Lăng Hương Nhi bị hủ khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, đồng thời tại La Dương trong ngực liều mạng dãy rủa, cùng hắn dạng này bị nhục nhã, nàng còn không bằng trực tiếp chết đi được rồi. Cái tên này. Hứa Dương Quân nhức đầu đuốt đuốt mi tâm, thực sự không biết dùng cái gì từ để hình dung vị này biểu đệ, người khác nhiều nhất liền là nhân tạo cách, nhưng hắn lại là thật ra. Chương 61, tạo cái gì người ta? Người đăng, cờ hót lờ không muốn. La Dương lập tức ngây ngẩn cả người tại chỗ, trong đầu nhớ tới một vị vĩ nhân đã từng nói lời, làm nữ nhân nói không muốn thời điểm, vậy liền biểu thị nàng rất muốn. Lúc này, Hoa Nhan nhìn không được, tiến lên đem Tiểu Ngọc Đồng đoạt tới. Người đây là? Chẳng lẽ? La Dương híp mắt đánh giá đến Hoa Nhan đến, nghĩ thầm, chẳng lẽ Hoa Nhan cũng ưa thích này loại? Khu khu, đây là đứng đắn tiết mục, không phải nửa đêm kịch trường, không thể tùy tiện lái xe. Tiểu Sắt Lang. Hoa Nhan phong tình vạn trùng trắng La Dương liếc mắt, sau đó cầm lấy Tiểu Ngọc Đồng tới gần Lăng Hương Nhi bên người. Không muốn, không muốn. Lăng Hương Nhi hoảng sợ nhìn xem Hoa Nhan trong tay Ngọc Đồng, thân thể bị hù thẳng hướng La Dương trong ngực dựa vào. Còn có này loại phúc lợi. La Dương trước mắt đột nhiên sáng lên, đem Lăng Hương Nhi thật chặt ôm vào trong ngực. Hoa Nhan trừng La Dương liếc mắt, sau đó nhỏ nhẹ nói, đừng sợ, tiểu lưu manh này là tại nói hiệu nói vượng, ngươi chỉ cần đưa nó nắm trong tay liền có thể giải độc. Nắm trong tay giải độc. Lạc Tiểu Vũ ôm Man Thỏ Thỏ đột nhiên đứng dậy, lớn tiếng cả kinh kêu lên, này căn bản không phải cái gì găng nhét, mà là Thánh Tâm. Lại nói một nửa, Lạc Tiểu Vũ giống như ý thức được cái gì, liền vội vàng che miệng nhỏ của mình. Cốc Phong bẹp điếu thuốc, lắc đầu nói, còn quá trẻ, gặp được chút chuyện liền hô to gọi nhỏ. Lúc này, toàn trường mọi người lẫn nhau liếc mắt một cái, xì xào bàn tán lập tức dâng lên. Thánh Tâm cái gì? Có thể giải độc, còn có Thánh Tâm, chẳng lẽ là Thánh Tâm Ngọc? Thánh Tâm Ngọc có thể là cấp 8 chất bảo, cử thế vô song bảo bối a. Ta nghe nói Ma Tông Tông chủ Lạc Thiên đi sở dĩ chậm chạp không xứng đế, liền là kém một khối Thánh Tâm Ngọc. Thật hay giả? Còn có loại sự tình này? Dĩ nhiên là sự thật, chẳng lẽ ngươi đã quên Thánh Tâm Ngọc có làm được cái gì sao? Ta nhớ được Thánh Tâm Ngọc không chỉ có thể giải độc, còn có thể phối hợp trận pháp sử dụng, dạng này liền có thể phát huy ra hủy thiên diệt địa uy lực. Không sai, liền là phối hợp trận pháp sử dụng, mà Lạc Thiên đi còn kém một cái hộ quốc đại trận. Hộ quốc đại trận? Liền là cái kia chồng ở bên trong tu luyện, không chỉ có thể thoát thai hoàn cốt, còn có thể tăng lên tiềm lực. Đồng thời công thủ làm một thể hộ quốc đại trận. Không sai, liền là loại kia hộ quốc đại trận, năm đó Thiên Tiên Nhị Đế bày xuống hộ quốc đại trận, dẫn đến vô số hào kiệt dồn dập tìm tới, thành tựu cuối cùng Thiên Tiên Nhị Đế cái thế bi danh. Đáng tiếc Tiên Đạo Đế quốc, Thiên Linh Đế quốc sụp đổ lúc, hai cái hộ quốc đại trận cũng đi theo phá toái, Thánh Tâm Ngọc càng là tại chỗ vỡ thành bụi phấn. Hiện tại Thiên Đế nhi tử có Thánh Tâm Ngọc, vậy có phải hay không đại biểu Thiên Đế rất nhanh liền có thể khôi phục lại đỉnh phong? Người suy nghĩ nhiều, lúc này đã không giống ngày xưa. Có ý tứ gì? Thiên hạ bánh gà tổ cứ như vậy lớn, Thiên Đế muốn lần nữa ăn lớn nhất hối, ngươi cảm thấy thế lực khác sẽ đồng ý sao? Ta hiểu được, ai cũng không muốn đem chính mình bánh gạ tổ phân đi ra, mà lại những đại thế lực kia cũng sợ hai Thiên Đế lần nữa quật khởi, cuối cùng thành làm bọn hắn đối thủ, cho nên nhất định sẽ liên hợp lại chèn ép Thiên Đế. Đến cùng tiếp tục quy ẩn rừng núi, vẫn là phá thế chủ thiên, đây chính là Thiên Tiên Nhị Đế động tác kế tiếp. Ta bắt đầu mong đợi. La Dương khỏe mắt quét nhìn nhìn quanh một vòng, phát hiện người xung quanh tất cả đều tầm mắt nóng rực nhìn về phía Thánh Tâm Ngọc, có loại mong muốn giết người cấp của cảm giác. Buôn Lôi liền vội vàng tiến lên, sắc mặt nghiêm túc nói, lão đại, tài để lộ ra, chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi nơi này. Bằng không đợi tin tức truyền ra dẫn tới một chút lão quái vật, vậy nhưng liền phiền toái. Tới càng tốt hơn. La Dương chẳng hề để ý nhếch miệng, đây rốt cuộc ai đánh cướp ai, còn nhất định phải cho bọn hắn thật tốt học một khóa mới được. Hứa Dương Quân thấp giọng nhắc nhở, biểu đệ, nếu như tới sáng chúng ta là không sợ, đã có thể sợ người ta cùng chúng ta dở trò, cho nên vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Dở trò. La Dương gãi gãi cái cằm, trong đầu đột nhiên nghĩ đến một cái kiếm lấy thiên tuyển điểm phương pháp. Cái kia chính là cao điệu khoe của, dẫn những cái kia bọn cấp tới giết chính mình. Bất quá loại phương pháp này nguy hiểm hệ số có chút cao, vạn nhất nếu là dẫn tới một cao thủ, vậy hắn chẳng phải là muốn mất cả trí lẫn trải. Cho nên hắn nhất định phải có chút đòn sát thủ mới được. Lúc này, Hoa Nhan đã đem Thánh Tâm Ngọc đặt ở Lăng Hương Nhi trong tay, một cô ánh sáng nhu hòa lập tức bạo phát ra, cái này cũng khiến cho Lăng Hương Nhi suy yếu khí tức bắt đầu chậm rãi khôi phục. Thế mà thật chính là Thánh Tâm Ngọc. Lạc Tiểu Vũ vẻ mặt biến hết sức khó coi, thậm chí hối hận ruột đều nhanh thành, nàng tin cái gì không tốt, nhất định phải tin La Dương cái miệng túi kia. Lần này tốt. Thánh Tâm Ngọc cứ như vậy theo trong tay nàng chạy trốn. Thánh Tâm Ngọc. Man Thỏ Thỏ hai mắt lập lòe mê tiền kim quang, biểu thị đối khối này Thánh Tâm Ngọc hết sức có ý tưởng. Thời gian không dài, Lăng Hương Nhi khôi phục lại, vội vàng theo La Dương trong ngực vùng bay ra ngoài. Cảm ơn ngươi, nhân tình này ta sẽ trả cho. Lăng Hương Nhi đỏ lên khuôn mặt nhỏ vụng trộm phủi La Dương liếc mắt, sau đó hoảng hoảng trường trường quay người rời đi. Bất quá tại Lăng Hương Nhi trước khi đi, còn hung tợn quay đầu trừng Lạc Tiểu Vũ liếc mắt, biểu thị chuyện này tuyệt địa không xong. Ai? La Dương thương tâm thở dài, vì cái này thói đời mà thấy bi ai a. Lão tổ tông dạy bảo là, đến người ân quả ngàn năm nhớ, này hẳn là chỉ là nam nhân, mà nữ nhân thì là lấy thân báo đáp, có thể Lăng Hương Nhi lại chỉ muốn lấy trả nhân tình, thật sự là thói đời nóng lạnh, lòng người không cổ a. Bất quá, hắn là một cái tự mang quần sáng chính nghĩa nhân vật chính, sao có thể nhìn xem nhân tính tiếp tục vặn bẹo xuống đâu? Cho nên hắn nhất định phải cho Lăng Hương Nhi thật tốt học một khóa mới được. Tiểu Sát Lang đang suy nghĩ gì, còn không đi nhanh lên, thật nghĩ đợi người tới mưu tài sát hại tính mệnh a. Hoa Nhan vỗ xuống La Dương, sau đó đem Thánh Tâm Ngọc giao trả lại cho La Dương. Ta hiện tại ngoại trừ có một chầu điên cuồng phát ra, không có ý khác. La Dương chứng chặt đàng hoàng nhìn xem Hoa Nhan, đưa tay đem Thánh Tâm Ngọc cho nhận lấy. Khanh khách, điên cuồng phát ra. Ngươi được hay không a? Hoa Nhan có chút nghiền ngẫm đánh giá đến La Dương đến, vẫn là từ trên xuống dưới dò xét. La Dương một mặt nghiêm túc nói, nếu như Hoa Nhan tiểu thư tỷ không tin, chúng ta có khả năng tìm một chỗ thử một lần. Đáng tiếc tỷ tỷ không rảnh. Hoa Nhan đẹp đẽ tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một vệt nụ cười mê người, sau đó thân hình thoát một cái hướng về phương xa bay đi. Ai? Có thể ngủ ngươi là tam sinh hữu hạnh, có thể cưới ngươi, đời trước tạo cái gì người ta? La Dương nhìn Hoa Nhan bóng lưng rời đi nhịn không được tự lẩm bẩm, đồng thời đưa tay đem Thánh Tâm Ngọc ném cho Hứa Dương Quân. Lúc này, Man Thỏ Thỏ con mắt là một khắc không rời nhìn chằm chằm khối kia Thánh Tâm Ngọc, trong đầu nghĩ đến con thỏ giới một vị vĩ đại tồn đang đã nói một câu. Con thỏ từ trước tới giờ không cướp bóc, con thỏ từ trước tới giờ không dọa dẫm, con thỏ từ trước tới giờ không bắt chẹt. Con thỏ chỉ là đơn thuần tán thưởng ngươi trong túi của tiền. Chương 62, Đông Nam Phương hướng người đăng, cờ hở lở Hứa Dương Quân cảm nhận được Man Thỏ Thỏ ánh mắt, liền vội vàng đem Thánh Tâm Ngọc thu vào. Đồng thời, hắn cũng ở trong lòng khuyên bảo chính mình, này con thỏ tuyệt đối không là đơn thuần nhìn một chút đơn giản như vậy, nó nhất định là muốn lấy như thế nào đem Thánh Tâm Ngọc cho chiếm thành của mình. Lúc này, La Dương đem Hàn Thiếu Trạch không gian giới chỉ cầm trong tay, đối một mảnh đất trống phất phất tay. Một chiếc đen tuyển chiến cơ tùy theo xuất hiện, thể tích của nó cùng Lạc Tiểu Vũ Thiên Lang chiến cơ không sai biệt lắm, nhưng cho người cảm giác đi muốn mạnh hơn rất nhiều, nhất là hai cánh bên trên còn phân phối rất nhiều vũ khí, có pháo laser, súng máy, còn có đạn đạo. Lại có thể là hắc ứng chiến cơ. Hứa Dương Quân nhịn không được cười nói, này Minh Vân Đế quốc Tam hoàng tử, sau khi trở về chỉ sợ muốn bị mắng cầu hết lâm đầu. La Dương tò mò hỏi, có ý tứ gì? Này hắc ứng chiến cơ rất lợi hại phải không? Buôn Lôi hồi đáp, lão đại, này hắc ứng chiến cơ tốc độ có thể đạt tới gấp trăm lần tốc độ ánh sáng, còn có thể ẩn thân tránh né dạ đạ tìm kiếm, nhất là hỏa lực phối trí phương diện, càng là có thể miểu sát thiên tông cảnh cường giả, cho nên Minh Vân Đế quốc một mực đem nó coi như kỳ binh sử dụng. Miểu sát thiên tông cảnh. La Dương bị hù bộ vô ngực, trong lòng cảm tạ quần sáng đại ca phù hộ. Này may mắn Hàn Thiếu Trạch không kịp khởi động hắc ứng chiến cơ, bằng không hắn tuyệt đối sẽ bị đánh thành tro. Lạc Tiểu Vũ ôm Man Thỏ Thỏ tiến lên, theo bản tiểu thư hiểu rõ, hắc ứng chiến cơ là Minh Vân Đế quốc tối cường chiến cơ, nếu như nó rơi vào Minh Vân Đế quốc thế lực đối địch trong tay, vậy liền mang ý nghĩa đối phương có thể nghiên cứu ra khắc chế hắc ứng chiến cơ thủ đoạn, kỳ binh rốt cuộc không phát huy ra thần kỳ hiệu quả, thậm chí còn có thể bị đối phương đánh trở tay không kịp. Hứa Dương Quân cười nói, đâu chỉ, còn có hắc ứng chiến cơ dây chuyển sản xuất hết hiệu lực, nghiên cứu phát minh kinh phí trôi theo dòng nước, thành phẩm hắc ứng chiến cơ cũng thành bài trí, hàng loạt tính được đơn giản thua thiệt thành trò a. La Dương lập tức tinh thần tỉnh táo, khoe miệng gẩy nhẹ nói, như vậy nói cách khác, ta còn có thể lại kiếm bội. Lại kiếm bội. Man Thỏ Thỏ hai mắt lóe ra một đạo trước đây chưa từng gặp tham tiền kim quang, nó phát hiện những nhân loại này thật sự là quá lợi hại, vài người dăm ba câu liền quyết định một vụ làm ăn lớn. Có thể là không mang theo con thỏ, cái này hết sức đáng giận. Đừng nghĩ trước lấy lại kiếm bội, bản tiểu thư cảm thấy chúng ta vẫn là rời đi trước đi. Lạc Tiểu Vũ ôm Man Thỏ Thỏ, phát hiện bốn phía có mấy người đã có lặng lẽ rời đi, đoán chừng là đem Thánh Tâm Ngọc tin tức chuyển cho phía sau bọn họ lao quái vật, hoặc là liền là đem hắc ứng chiến cơ tin tức bán cho Minh Vân Đế quốc thế lực đối địch. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. La Dương tức giận trừng Lạc Tiểu Vũ liếc mắt, rõ ràng liền nghĩ tới là ai đem Thánh Tâm Ngọc đại danh nói ra. Lạc Tiểu Vũ chớp chớp chột dạ con mắt, chuyện này không thể trách bản tiểu thư, muốn trách thì trách cái kia Lăng Hương Nhi. Trách Lăng Hương Nhi? La Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, trách Lăng Hương Nhi làm gì? Chẳng lẽ là nàng nhìn thấy ngươi ở bên cạnh ta, cho rằng ngươi là bạn gái của ta, cho nên ghen mới có thể đánh lên đến? Lạc Tiểu Vũ một mặt im lặng nói, ngươi đừng ở chỗ này tự mình đa tình, bản tiểu thư cùng Lăng Hương Nhi đánh nhau hoàn toàn là bởi vì nàng muốn mang đi Thỏ Thỏ, cuối cùng đánh ra hỏa khí thôi. La Dương một mặt không tin, thật hay giả a? Ngươi không phải là ngượng ngùng thừa nhận, cho nên mới tìm này loại ngây thơ lấy cớ đi. Ngây thơ ngươi cái đại đầu quỷ. Lạc Tiểu Vũ hầm hừ kêu to, sau đó linh động lớn trước mắt, điềm điềm cười nói, nếu sự tình đã phát sinh, đang thảo luận ai đúng ai sai cũng là không có ý nghĩa, nếu như ngươi sợ phiền phức, vậy liền đem Thánh Tâm Ngọc bán cho bản tiểu thư, giá tiền tùy người nói như thế nào. Ngươi vẫn là thu hồi ngươi những cái kia kế bật đi. La Dương đưa tay dầm một tiếng, tại Lạc Tiểu Vũ trên đầu hung hăng gõ một cái. Đau. Lạc Tiểu Vũ xoa đầu nhỏ, đau nước mắt chảy ròng. La Dương gãi gãi cái cằm nói, bất quá nếu là ngươi làm ta tiểu lão bà, cái kia ta cũng là có thể cân nhắc. Làm ngươi cái đại đầu quỷ. Lạc Tiểu Vũ khí nâng lên quai hàm, nhấc chân hung hăng hướng về La Dương mu bàn chân đạp đi. Ngươi đạp không đến. La Dương sử dụng ra mị ảnh kinh hồng, dễ dàng nhanh chóng tránh khỏi, còn đối Lạc Tiểu Vũ làm một cái mặt quỷ. Ngươi khốn nạn. Lạc Tiểu Vũ khí thẳng dậm chân, sau đó đầu cũng sẽ không hướng về Hắc Ưng chiến cơ đi đến. La Dương cười hì hì bắt kịp, Lạc Tiểu Vũ, ngươi cướp đi nụ hôn đầu của ta, còn muốn để cho ta buông tha ngươi, đây tuyệt đối không có khả năng, phải biết qua ta thôn này, đằng sau tất cả đều là ta cái tiệm này, bởi vì ta là nhà đại lý, một kiện đời phát, toàn vũ trụ bao yêu, thân, tìm hiểu một chút đi. Ngươi. Lạc Tiểu Vũ bị tức nói không ra lời, biểu thị còn chưa bao giờ thấy qua như thế vô sỉ người. Hứa Dương Vân, Buôn Lôi lẫn nhau liếc mắt một cái, trong lòng tới câu, thật tờ mờ không biết xấu hổ, sau đó cũng đi theo lên Hắc Ưng chiến cơ. Thời gian không dài, Hắc Ưng chiến cơ bắt đầu chậm rãi bay lên không, đồng thời thân máy bay cũng bắt đầu từ đầu đúng chỗ biến mất không thấy gì nữa. Mà khi phía dưới mọi người cảm nhận được một cỗ sóng khí bao phủ mà ra lúc, bọn hắn biết Hắc Ưng chiến cơ đã bay mất. Lúc này, một tòa đại lâu lên. Lăng Hương Nhi nhìn Hắc Ưng chiến cơ biến mất không thấy gì nữa, mái tóc thật dài tung bay theo gió. Thẩm Vạn Hạnh cung kính hành lễ nói, công chúa đại nhân, mọi người đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ ngươi ra lệnh một tiếng là có thể đi tìm thần thú. Lăng Hương Nhi đưa tay đem trên trán tóc hoa vướt đến sau tai, nhẹ nói ra, ta loại dự cảm, cuối cùng tìm tới thần thú người lại là La Dương. La Dương. Thẩm Vạn Hạnh cao mày nói, có thể là La Dương đã ngồi Hắc Ưng chiến cơ đi, mà lại Hắc Ưng chiến cơ là đỉnh cấp thần thân chiến cơ, sợ là chúng ta khó mà truy tung đến nó. Lăng Hương Nhi suy nghĩ một chút, vậy liền mật thiết quan tâm Hàn Thiếu Trạch, ta tin tưởng hắn nhất định có biện pháp truy tung đến Hắc Ưng chiến cơ. Đúng. Thẩm Vạn Hạnh gật đầu trả lời, chuẩn bị lui ra truyền đạt tin tức. Chờ một chút. Lăng Hương Nhi đột nhiên mở miệng nói ra, nếu là có cơ hội, không tiếc bất cứ giá nào cho ta đem con thỏ kia bắt trở lại. Con thỏ? Thẩm Vạn Hạnh hơi sững sờ, không hiểu rõ Lăng Hương Nhi tại sao muốn bắt con thỏ. Có thỏ hỗ trợ, ta mới có thể tu luyện ra truyền thần công a. Lăng Hương Nhi bất đắc dĩ thở dài, thực sự không hiểu rõ nhà nàng lão tổ tông sư đệ cùng con thỏ có quan hệ gì, vì cái gì tu luyện cái công pháp còn cần con thỏ là hỗ trợ, mà lại còn không phải bình thường con thỏ. Lúc này, Hắc Ưng chiến cơ bên trong, La Dương đám người đang vây tại một tháng bóng hình chiếu trước. La Dương mở miệng nói ra, Cốc Phong lão đầu kia nói với ta, tại thần thú bị bắt về sau, hắn cảm ứng được đông nam phương hướng có cố kiếm khí, hẳn là một thanh thần kiếm phát ra, hắn hoài nghi là cái kia bắt thần thú người dở trò quỷ. Đông nam phương hướng, ta nhớ được nơi đó giống như là một mảnh rừng núi, còn có một cái tự nhiên hang núi. Hứa Dương Quân đưa tay điểm tại mặt trăng hình chiếu bên trên, đem đông nam phương hướng cho phóng đại ra tới. Rất nhanh, một cái sơn động xuất hiện ở trước mắt mọi người, bên trong ngũ quang thập sắc, có rất nhiều thạch đũ, chúng nó mượt mà bóng loáng, hiện ra hình trụ tròn, có dài có ngắn, có mảnh có to. La Dương đột nhiên cảm khái một tiếng nói, oa, này nếu là cho nữ MC nhìn thấy. Chương 63, ai dùng người nấy biết người đăng, cờ họ lờ bị nữ chủ bá trông thấy làm sao vậy? Toàn trường mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không hiểu rõ La Dương đang nói cái gì đồ vật. Các ngươi thật không có tình thú. La Dương bất đắc dĩ lắc đầu nói, được rồi, nói các ngươi cũng không hiểu, vẫn là nói một chút riêng phần mình cách nhìn, các ngươi cảm thấy thần thú sẽ bị bắt vào nơi này sao? Buôn Lôi mở miệng nói ra, nếu như là ta, ta sẽ không giấu trong sân động, một khi cửa hàng bị ngăn chặn, vậy liền thành cá trong chậu. Lạc Tiểu Vũ liên tục gật đầu nói, bản tiểu thư cũng sẽ không giấu trong sơn động, trừ phi cái sơn động này có mặt khác lối ra, có thể cái sơn động này có vẻ như không có mặt khác lối ra. La Dương quay đầu hỏi, biểu ca ý của ngươi thế nào? Hứa Dương Quân gãi gãi cái cằm nói, ý của ta là, bọn hắn rất có thể giấu ở bên trong hang núi này. Lý do đâu? Lạc Tiểu Vũ hỏi. Hứa Dương Quân hỏi ngược lại, nếu như đại uy thần giáo bắt đi những cái kia thần thú, chỉ là vì khơi mào nhân tộc cùng yêu giới chiến tranh, vậy các ngươi cảm thấy này hợp lý sao? La Dương nhíu mày suy nghĩ một chút nói, ta cảm thấy không hợp lý. Nếu như chỉ là đơn thuần vì khơi mào chiến tranh, bọn hắn hoàn toàn có khả năng ngay đầu tiên đem những cái kia thần thú giết chết, tới cái không có chứng cứ. Không sai, giết tử thần thú có khả năng lập tức phủi sạch quan hệ, còn đi đến mục đích của bọn hắn. Hứa Dương Quân gật đầu nói, thế nhưng bọn hắn lại lựa chọn đem này quả bom hẹn giờ mang tại bên người, cái này biểu thị bọn hắn bắt thần thú còn có mặt khác mục đích, mà cái sơn động này cũng đủ lớn, hoàn toàn có thể dung nạp xuống những cái kia thần thú, nếu là ta hẳn là sẽ lựa chọn nơi này. Man Thỏ Thỏ nhướng mày lên nói, có phải hay không đi xem một chút liền biết, bất quá bổn vương xấu nói trước, nếu là bổn vương các tiểu đệ xảy ra ngoài ý muốn, mà các ngươi nhân tộc lại không nộp ra hung thủ, vậy cũng đừng trách yêu tộc đối với các ngươi không khách khí. Hứa Dương Quân mở miệng nói ra, ngươi yên tâm, Thái Dương hệ ẩn cư lấy rất nhiều nhân tộc tiền bối, có bọn họ tuyệt đối sẽ không nhường tiểu đệ của ngươi ngoài ý muốn nổi lên. Hy vọng như thế. Man Thỏ Thỏ thoát khỏi ra Lạc Tiểu Vũ trong ngực, nhảy tới La Dương trên bờ bay. Thỏ Thỏ, ngươi chạy cái gì? Lạc Tiểu Vũ liền vội vàng tiến lên, muốn đem con thỏ lần nữa ôm trở về tới. Man Thỏ Thỏ né tránh đi qua. Nạo Kiều nâng lên đầu nhỏ nói, bổn vương là xem ở cả rốt mức, mới cho ngươi ôm đến bây giờ, có thể ngươi cả rốt một mực không tới, cái này khiến bổn vương rất thất vọng. Xã hội, xã lại. La Dương nhịn không được lắc đầu, lần thứ nhất nhìn thấy Hắc Sắc Hội lao đại lại vì mấy cây cà rốt mà giả ngây thơ. Bọn gia hỏa này hiệu suất làm việc quá chậm. Lạc Tiểu Vũ mở ra trên cổ tay khoa học kỹ thuật vòng tay, sau đó tức giận kêu lên, các ngươi tới đó rồi. Bản tiểu thư cà rốt đâu? Một đạo tuổi trẻ thanh âm cô gái truyền đến, đại tiểu thư, chúng ta tiếp vào tin tức lập tức liền chạy đến, dự tính lại có một ngày liền đạt tới mặt trăng. Một ngày. Lạc Tiểu Vũ siêu hung nói, bản tiểu thư đợi không được thời gian dài như vậy, cho ngươi tối đa là nhóm 2 giờ, nhất định phải đem cà rốt đưa đến mặt trăng. Tuổi trẻ nữ tử có chút chần chờ, đại tiểu thư, chúng ta khoảng cách mặt trăng quá xa, mong muốn 2 giờ đến mặt trăng, chỉ có xuất động siêu cấp chiến hạm, có thể là vì đưa mấy cây cà rốt mà khởi động siêu cấp chiến hạm, đây có phải hay không là quá phá của a? Bản tiểu thư mặc kệ cái gì phá của không phá sản, 2 giờ sau đó sau nhất định phải thấy cà rốt. Lạc Tiểu Vũ phương má, bột một tiếng đem trò chuyện của máy. La Dương nhịn không được hỏi, biểu ca, này siêu cấp chiến hạm là cái gì a? Hứa Dương Quân hồi đáp, siêu cấp chiến hạm là cỡ lớn phi thuyền, chiều dài có thể đi đến hơn 3 mét, được xưng vũ trụ lô cốt, nó phía trên không chỉ trang bị đủ loại cỡ lớn vũ khí công kích, bên trong còn chuyên trở vô số vũ trụ chiến cơ, đồng thời còn có thể tiến hành không gian nhảy vọt, coi như là minh tôn cảnh cường giả gặp được nó cũng phải đi vòng. La Dương lại hỏi, cái kia cái đồ chơi này khởi động một thoáng, có phải hay không rất đắt ta? Buôn Lôi lại gần nói ra, mỗi phút tối thiểu tiêu hao 1000 vạn thiên tinh tệ, coi như ngừng lại bất động, mỗi ngày giữ gìn phí cũng cần hơn 100 vạn thiên tinh tệ. Ta thảo. La Dương phát nổ tiếng nói tục, đối phá của có hoàn toàn mới định nghĩa, vì vận chuyển mấy cây cà rốt, thế mà tốn hao mười mấy ước thiên tinh tệ, này tiểu phú bà hắn truy định. Man Thỏ Thỏ lập tức mặt mày hớn hở nhảy đến Lạc Tiểu Vũ trong ngực, giả thành bé ngoan thỏ, rõ ràng tiết tháo cái gì căn bản không tồn tại. La Dương nhịn không được cảm khái nói, trước kia là một ngựa hồng trần phi tử cười, không người biết là cây vải đến, hiện tại lại có thể là một ngựa hồng trần con thỏ cười, thế nhân đều biết củ cải đến, nghiệp trưởng a. Thời gian không dài, La Dương một nhóm người đi tới mặt trăng phía đông nam. Bất quá vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, bọn hắn tại cách sơn động chỗ rất xa rơi xuống hắc ứng chiến cơ, sau đó đoàn người đi vào một mảnh trong núi rừng hướng về hang núi đi đến. Dâm dạp rừng cây, tiến tĩnh lại an tường. La Dương thân thể run lên bần bật, ngừng tiến lên bước chân. Hứa Dương Quân tò mò hỏi, biểu đệ, ngươi thế nào? La Dương cao mày nói, ta vừa rồi cảm ứng được một cỗ kiếm khí, nó vô cùng khủng bố. Man Thỏ Thỏ một mặt mở miệng nói, có kiếm khí sao? Vì cái gì bổn vương không có cảm ứng được? Lạc Tiểu Vũ sờ lên thỏ đầu, giải thích nói, La Dương lĩnh ngộ kiếm ý, cho nên mới có thể cảm ứng được kiếm bên trên phát ra kiếm khí. Thì ra là thế. Man Thỏ Thỏ gật đầu nói, vậy ngươi nói kiếm khí ở nơi nào đâu? La Dương nhắm mắt lại cảm ứng một thoáng, liền tại bên trong hang núi kia. Hang núi. Mọi người lẫn nhau liếc mắt một cái, cảm thấy cái sơn động kia tuyệt đối có vấn đề. Hiu 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 mấy đạo bén nhọn âm thanh xé gió lên, La Dương đám người sắc mặt hơi đổi một chút, chỉ thấy năm đạo bóng đen bay lượn tới, lăng lệ kình phong thổi phá mà tới, nhường trên mặt bọn họ đều có chút mơ hồ làm đau. Không tốt. Lạc Tiểu Vũ biến sắc, trên cổ tay màu tím vòng tay lập tức lóe ra một đạo tử quang, điện từ lập trường tốc độ cao đưa các nàng đoàn người bao vây lại. Ầm ầm một tiếng, năm đạo bóng đen đâm vào điện từ lực trường bên trên, khiến cho điện từ lực trường trong nháy mắt phá thoái, hóa thành từng đạo hồ quang điện tản mát tại trong rừng rậm. Mà năm đạo bóng đen thân thể cũng bắt đầu lay động, hiển nhiên là bị điện giật đến. Cơ hội tốt. Hứa Dương Quân trước tiên kịp phản ứng, hai chân đột nhiên đạp một cái, thân hình như là hùng ưng bổ nhào mà rơi, trong tay thanh long đao cũng đi theo ra khỏi vỏ. Ông một đạo thanh thúy đao mình tiếng tại trong rừng rậm vang lên, một đạo u ám như nước ánh đao nổi lên, trong chớp mắt xuất hiện một vệt bóng đen phía trước, xuyên thủng đầu lâu của chúng nó, huyết quang chợt hiện. Ta tới cũng. Buôn Lôi Lương phấn hét lớn một tiếng, cầm trong tay cự phủ hướng về một bóng người chạy tới. Ầm ầm một tiếng, một vệt bóng đen tại chỗ bị nện thành bánh thịt. Ta dựa vào, thật muốn giết người sao? La Dương vẻ mặt biến đi, một thanh bóp lấy Man Thỏ Thỏ hậu kình, đưa nó theo Lạc Tiểu Vũ trong ngực túm ra tới. Man Thỏ Thỏ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, ngươi muốn làm gì? Lời còn chưa dứt, một vệt bóng đen thân thể khôi phục tới, đồng thời giơ chân lên hướng về La Dương đá bảo. La Dương cũng không khách khí, lập tức dùng Man Thỏ Thỏ cản lại. Ầm một tiếng, hắc ảnh chân đá vào Man Thỏ Thỏ trên mặt. Mà ngay một khắc này, một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên tại trong rừng rậm phun trào, đồng thời tốc độ cao đem hắc ảnh bao vây lại, khiến cho hắc ảnh trên thân lóe ra một đạo mãnh liệt bạch quang. A! Hắc ảnh thê thảm quát to một tiếng, thân thể vụt nhỏ lại cho đến biến thành một đầu heo. Ta đi, thật biến thành heo. La Dương kinh ngẩn người tại chỗ, thực sự không hiểu rõ đây là một loại dạng gì lực lượng thần bí. Thế nhưng hắn biết, này con thỏ thật rất tốt dùng, đơn giản liền là siêu cấp phản thương tâm chắn, ai dùng người lấy biết. Chương 64, Thánh tử người đăng, cờ hót lơ ba. Đau chết buồn vương. Man Thỏ Thỏ bụng mặt lên tiếng khóc lớn, chân nhỏ giữa không trung không ngừng loạn đạp. La Dương đưa tay nhìn một chút con thỏ, một mặt ngạc nhiên nói, à, đều nói đáng yêu con thỏ một quyền xuống sẽ khóc thật lâu, không nghĩ tới một cước xuống cũng có thể khóc thật lâu. La Dương. Lạc Tiểu Vũ khí nổi giận gầm lên một tiếng, tiến lên đem Man Thỏ Thỏ cho đoạt trở về. Hưu một đạo bén nhọn âm thanh xé gió lên, một vệt bóng đen bay lượn tới, trong tay còn nắm lấy một thanh trường kiếm, phía trên nổi lên một đạo u ám như nước kiếm băng, trong chớp mắt liền giết tới Lạc Tiểu Vũ trước mặt. Cẩn thận. La Dương lông mày nhíu lại, chân đạp mị ảnh kinh hồng trong nháy mắt vọt tới Lạc Tiểu Vũ bên người. Ngươi. Lạc Tiểu Vũ còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm giác mình mảnh liễu bờ eo thon bị một cái đại thủ cho ôm. Ôm chặt. La Dương ôm Lạc Tiểu Vũ thân hình như mộng viễn lui ra phía sau mấy bước, thành công tránh đi hắc ảnh một kiếm này. Thật quỷ dị bộ pháp. Hắc ảnh vẻ mặt hơi lộ ra khẽ giật mình, song chân vừa bước, thân hình thế như nhanh như tia chớp lần nữa hướng về La Dương mãnh liệt bắn mà ra, trường kiếm trong tay nhấc lên trong rừng lá khô, u ám như nước kiếm quang khuấy động, kiếm ảnh một đạo tiếp lấy một đạo, như là sóng lớn sóng dữ, ken ken không ngừng bên tai. Thật sự là đáng ghét. La Dương nhướng mày, đội vàng phất tay theo trong không gian giới chỉ xuất ra Thái A kiếm cản chi. Âm vài tiếng, hai kiếm không ngừng chạm vào nhau, hắc ảnh hào không nương tay công hướng La Dương yếu hại, mà La Dương thì ôm Lạc Tiểu Vũ một bên cản vừa lui. Lúc này, Lạc Tiểu Vũ đã lấy lại tinh thần, tựa ở La Dương trong ngực nhìn xem cái kia góc cạnh rõ ràng gò má, trong đó lộ ra ra một cỗ tự tin mãnh liệt, tràn đầy thiếu niên đặc lưu anh năng sức sống. Nhưng nét lên khỏe miệng lại có loại phóng đãng không câu nệ cảm giác, cho hắn dương quang xuất khí bên trong gia nhập một tia không bị trói buộc. Giờ khắc này, Lạc Tiểu Vũ xuất thần, tiểu tâm căn cũng đi theo gia tốc nhảy lên. Nam nhân như thế nào đẹp trai nhất? Tự tin nam nhân đẹp trai nhất. Nam nhân như thế nào có mị lực nhất? Anh hùng cứu mỹ nhân nam nhân có mị lực nhất. Nam nhân như thế nào nhất làm cho nữ nhân khó quên? Không đứng đắn nam nhân nhất làm cho nữ nhân khó quên, nhất là cái kia cướp đi nàng nụ hôn đầu tiên nam nhân. A. Đúng lúc này, hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hắc ảnh hướng phía một bên lướt đi, chỉ thấy hai gã khác đồng bạn bị buôn lôi cự phủ đánh trúng, thân hình như là diều đứt dây hung hăng đâm vào trung quanh trên đại thụ, máu tươi cũng theo đó tung tóe bay ra ngoài. Ông một tiếng, một đạo đao minh tiếng tại trong rừng rậm vang lên, Hứa Dương Quân cầm trong tay thanh long đao tốc độ cao hướng về hắc ảnh chạy tới. Không tốt, nguy hiểm. Hắc ảnh trong lòng lướt lên một vệt run sợ, quả quyết từ bỏ cùng La Dương dây dưa, nâng lên trường kiếm trong tay cản chi. Âm một tiếng, kim thiết giao phong tiếng nổ đùng đoàng tại rừng rậm ở giữa quanh quẩn, hắc ảnh trường kiếm trong tay càng là trực tiếp rời tay bay ra. Đồng thời, hắc ảnh cũng cảm giác được một cỗ cự lực đột kích, khiến cho thân hình của hắn đột nhiên hướng về sau bắn mạnh tới, cuối cùng hung hăng đập xuống tại một cái cây cán bên trên. Phốc. Hắc ảnh phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt lập tức cảm đạm vô sắc. Lúc này, mọi người cũng thấy rõ bóng đen này hình dạng, một cái 20 tuổi thanh niên mặc áo đen. Các ngươi là ai? Tại sao phải đánh lén chúng ta? Hứa Dương Quân đen như mực con ngươi lướt qua một vệt lạnh lẽo, trong tay thanh long đao trực chỉ thanh niên mặc áo đen. Thanh niên mặc áo đen ngẩng đầu nhìn La Dương đoàn người, trong mắt lướt lên một vẻ hoảng sợ nói, "Hiểu lầm, chúng ta chẳng qua là bị người đuổi giết, vừa rồi nghĩ đến đám các ngươi là cựu gia của chúng ta, cho nên mới ra tay với các ngươi. Ngươi cảm thấy ta có tin hay không?" Hứa Dương Quân hừ lạnh một tiếng, trong tay thanh long đao bắn mạnh mà ra, tốc độ cao xẹt qua thanh niên mặc áo đen mặt lưu lại một đạo bắt mắt vết máu. "Ta..." Thanh niên mặc áo đen hoảng sợ nói ra, "Ta nói đều là nói thật, ta nói toàn đều là thật. Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ." Hứa Dương Quân thu hồi thanh long đao, sau đó cho Buôn Lôi một ánh mắt, ra hiệu tiếp xuống giao cho ngươi. "Yên tâm, tiếp xuống giao cho ta." Buôn Lôi nét miệng cười một tiếng, sau đó từng bước một hướng về thanh niên mặc áo đen đi đến. "Không tốt." Thanh niên mặc áo đen vẻ mặt biến đổi, giơ bàn tay lên liền hướng về trán của mình vỗ tới. "Muốn chết, không dễ dàng như vậy." Buôn Lôi trợn mắt đạp một cái, một quyền đánh ra thanh niên nam tử tự sát tay, sau đó như ưng chảo bắt lấy thanh niên mặc áo đen đầu, đồng thời đem thanh niên mặc áo đen như gà con nhấc lên. La Dương lông mày nhíu lại nói, lại muốn tự sát, đây cũng không phải là bị cựu gia truy sát biểu hiện, tuyệt đối có vấn đề. Hứa Dương Quân gật đầu nói, những người này xuất hiện ở đây bản thân liền hết sức khả nghi, lại thêm đột nhiên ra tay với chúng ta kia liền càng khả nghi, chờ sau đó Buôn Lôi hỏi qua liền hết thảy đều hiểu. La Dương tràn đầy nghi ngờ nói, loại người này liền chết còn không sợ, ngươi cảm thấy có thể hỏi ra cái gì không? Hứa Dương Quân cười nói, Buôn Lôi là ba, đại tù trưởng sẽ một môn huyền huyễn thuật, nó có thể làm người thần trí mơ hồ, mặc kệ bí mật gì đều có thể một năm một mười nói ra. Năm đó đại tù trưởng cũng là dùng này mời làm cô phụ góp nhặt rất nhiều tình báo hữu dụng, đây cũng là cô phụ có thể tại thời gian ngắn quật khởi trọng yếu một trong những nguyên nhân. Nguyên lai là dạng này. La Dương nhẹ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Buôn Lôi, chỉ có thể Buôn Lôi bắt lấy thanh niên mặc áo đen đầu, một luồng khí tức đáng sợ trong nháy mắt tràn vào thanh niên mặc áo đen trong đầu. A! Thanh niên mặc áo đen vẻ mặt dữ tợn thê thảm kêu to, con mắt cũng đang không ngừng mắt trợn trắng, hiển nhiên là thần trí bắt đầu không thanh tỉnh. Hứa Dương Quân tiếp tục hỏi, các ngươi là ai? Vì sao lại tại đây bên trong? Thanh niên mặc áo đen trợn trắng mắt, Đức Quang nói ra, chúng ta là cùng theo thánh tử Lai Nguyệt Cầu. Thánh tử? Đại uy thần giáo thánh tử? Hứa Dương Quân sắc mặt hơi đổi một chút nói, quả nhiên là đại uy thần giáo làm. Buôn Lôi gấp giọng hỏi, muốn hay không phát tin tức trở về? Cầm tặc muốn tang, chóc gian muốn xong, chỉ dựa vào cái này rõ ràng vô dụng. La Dương lắc đầu, sau đó hỏi, các ngươi tới nơi này làm gì? Thanh niên mặc áo đen trợn trắng mắt, giữ lại nước miếng nói, ta không biết, có muốn hay không ta đang dùng thêm chút sức. Buôn Lôi quay đầu hỏi, không cần. Hứa Dương Quân lắc đầu nói, nếu đại uy thần giáo liền thánh tử đều phái ra, vậy liền biểu thị đây là đại uy thần giáo hạch tâm cơ mật, những người này tu vi chỉ có khai nguyên cảnh cấp 3 cấp 4, căn bản không có khả năng biết hạch tâm cơ mật. Nói cũng đúng. Buôn Lôi nhẹ gật đầu, buông lỏng ra thanh niên mặc áo đen. La Dương nhịn không được hỏi, này đại uy thần giáo thánh tử là ai? Buôn Lôi hồi đáp, lão đại, này đại uy thần giáo thánh tử liền đối với đại uy thần giáo người nối nghiệp. Nguyên lai là người nối nghiệp. La Dương giật mình nhẹ gật đầu, trong lòng có loại dự cảm đại uy thần giáo liền người nối nghiệp đều phái ra, mục đích khẳng định không đơn giản. Bất quá, mặc kệ đại uy thần giáo làm cái quỷ gì, phái như bức giường nào người nối nghiệp đến, cuối cùng khẳng định chơi không lại hắn cái này hùng kỳ hạ người nối nghiệp. Chương 65, sợ hắn cái truy người đăng, cờ hót lở Hứa Dương Quân vẻ mặt hơi ngưng trọng nói, chúng ta vẫn là nhanh đi hang núi nhìn một chút, nếu như chiến đấu mới vừa rồi để cho chúng ta bại lộ, những cái kia thần thú đã có thể nguy hiểm. Có đạo lý. La Dương nhẹ gật đầu, chuẩn bị bung ra trong ngực Lạc Tiểu Vũ. Có thể làm La Dương túi đầu nhìn lại lúc, phát hiện Lạc Tiểu Vũ đang đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ nhìn xem hắn. Người không sao chứ? La Dương đưa tay tại Lạc Tiểu Vũ trên trán thử một chút, cảm giác hết sức phòng tay. Thế nhưng không đúng vậy. Này tu luyện người sẽ còn phát sốt sao? Bản tiểu thư không có việc gì. Lạc Tiểu Vũ đỏ lên khuôn mặt nhỏ thoát khỏi ra La Dương ôm ấp, sau đó ôm Man Thỏ Thỏ lui lại mấy bước. Buồn Vương có việc. Man Thỏ Thỏ một bộ siêu hung biểu lộ, sau đó theo Lạc Tiểu Vũ trong ngực nhảy ra ngoài, phi thân nhảy lên hướng về La Dương phóng đi. Ta đi, này con thỏ cũng không dễ cho ca. La Dương giật mình kêu lên, tốc độ cao lùi về phía sau mấy bước. Nếu như hắn vừa rồi chưa thấy qua này con thỏ thần kỳ, vậy hắn tuyệt đối có thể một cước đem con thỏ đá ra cách xa 5 mét, có thể khi hắn gặp qua thỏ thần kỳ về sau, vậy hắn khẳng định không muốn trở thành một đầu heo. Đúng lúc này, vừa rồi tên kia bị buôn lôi nghiêm hình bức cung thanh niên mặc áo đen, ánh mắt bên trong khôi phục chút thần thái. Mà khi hắn thấy La Dương thối lui đến trước người hắn lúc, không chút do dự nhảy dựng lên, đồng thời nắm chặt nắm đấm hướng về La Dương đánh tới. "Biểu đệ, cẩn thận." Hứa Dương quân quát to một tiếng. "Ta dựa vào, đây là cái gì tình huống?" La Dương vẻ mặt đột nhiên nhất biến, thân thể như mị ảnh kinh hồng tốc độ cao lóe lên. Dâm một tiếng, thanh niên mặc áo đen nắm đấm không có đánh trúng La Dương, ngược lại đánh trúng vào đồng dạng sông tới Man Thỏ Thỏ, đồng thời một quyền đánh vào Thỏ Thỏ trên mặt. Tại sao có thể như vậy? Thanh niên mặc áo đen vẻ mặt vạn phần hoảng sợ, phát hiện cái kia cố lực lượng thần bí lần nữa tại trong rừng rậm phun trào, đồng thời tốc độ cao đưa hắn bao vây lại, khiến cho trên người hắn lóe ra một đạo mãnh liệt bạch quang. A! Man Thỏ Thỏ phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, thân hình đột nhiên hướng về sau bắn mạnh tới, cuối cùng hung hăng đập xuống tại một cái cây cán bên trên. A! Thanh niên mặc áo đen cũng thê thảm quát to một tiếng, thân thể vụt nhỏ lại cho đến biến thành một đầu heo. Thỏ Thỏ, Lạc Tiểu Vũ kinh hãi, liền đội vàng tiến lên đem Man Thỏ Thỏ bế lên. Vân mệnh, vẫn là đối bản vương này bé đáng yêu tiểu bạch thỏ độc thủ. Man Thỏ Thỏ song mắt nổi đom đóm, sau đó ngẹo đầu ngất đến tại Lạc Tiểu Vũ trong ngực. Muốn đánh ta, ngươi còn thiếu cái quần sáng ra thân. La Dương khỏe miệng nổi lên một nụ cười đắc ý, trong lòng làm quần sáng đại ca tán thưởng. Đúng lúc này, ông tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên, mặc dù cũng không tính to lại chuyển khắp phim chính rừng núi. Nhất là La Dương trong tay Thái A kiếm, càng là khoảng cách run rẩy lên, như là nhận một cỗ lực lượng vô hình liên lụy, mũi kiếm xa xa chỉ hướng về phía trước cái sơn động kia, phản phất trong thế tục hạ thần triều bái quân hoàng giống như. Đây là có chuyện gì? La Dương sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng chẳng biết tại sao có loại xảy ra đại sự cảm giác. Chúng ta nhanh lên đi hang núi kia nhìn một chút. Hứa Dương quân vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, dẫn đầu tốc độ cao hướng về hang núi phóng đi. Tốt. Buôn Lôi cũng không dài dòng, tốc độ cao đi theo. Chúng ta cũng đi. La Dương ôm Lạc Tiểu Vũ bờ eo thon, cũng tốc độ cao đi theo. Làm La Dương đám người rời đi về sau, một đám người xuất hiện, bọn hắn tất cả đều là một đám 18-19 tuổi thiếu nam thiếu nữ, đầu lĩnh liền là vị kia Minh Vân Đế quốc Tam hoàng tử, Hàn Thiếu Trạch. Một tên thiếu niên một mặt bội phục nói, Tam hoàng tử quả nhiên không ra ngươi sở liệu, đi theo La Dương bọn hắn có thể tìm tới Đại Uy thần giáo chỗ ân thân, ngươi thật đúng là anh minh thần võ a. Đó là đương nhiên. Hàn Thiếu Trạch vẻ mặt thoáng có chút xấu hổ, kỳ thật hắn sở dĩ đi theo La Dương bọn hắn, hoàn toàn là bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới Hắc Ưng chiến cơ còn tại hắn trong không gian giới chỉ, cho nên hắn không thể không tìm kiếm La Dương hạ lạc, tốt tìm cơ hội đem Hắc Ưng chiến cơ cho cướp về, bằng không hắn về nhà tuyệt đối sẽ bị chửi cái cầu hết lâm đầu, thậm chí còn có thể ném mất hoàng vị quyền kế thừa, này cùng hắn anh minh thần võ hoàn toàn không đáp một bên. Tam hoàng tử, ngươi thật lợi hại a. Toàn trường nữ sinh một mặt sùng bái nhìn xem Hàn Thiếu Trạch, hắn không thể lập tức tìm một chỗ cùng vị này anh minh thần võ Tam hoàng tử sinh hậu tử. Đó là đương nhiên. Hàn Thiếu Trạch lập tức kiêu ngạo ưỡn ngực ngẩng đầu, hết sức hưởng thụ này loại bị các nữ sinh sùng bái cảm giác, đến mức hiểu lầm, ngượng ngùng, không, có thứ này, tất cả đều là của hắn anh minh thần võ. Các nam sinh lẫn nhau liếc mắt một cái, cũng đều rối rít đưa lên mông ngựa tiếng. Tam hoàng tử nhìn xa trông rộng, tương lai nhất định là cái thế đế vương. Làm Tam hoàng tử trở thành Minh Vân Đế quốc đế vương lúc, tuyệt đối có thể nghiền ép năm đó thiên tiên nhị đế. Kỳ thật Tam hoàng tử xuất sinh sai, nếu như hắn sinh ra ở phổ thông bách tính nhà, hiện tại đã bắt đầu xưng bá thiên hạ. Không sai, Tam hoàng tử có kinh thế chi tài, chỉ là sợ đoạt hắn phụ hoàng đầu ngọn gió, cho nên mới không thể không điệu thấp làm người. Chẳng ai hoàn mỹ, có thể Tam hoàng tử liền là một cái đức trí thể mỹ phát triển toàn diện người hoàn mỹ. Chỉ bằng La Dương cái này quá thời hạn tiên đế con trai cũng muốn cùng Tam hoàng tử đấu, quả thực là không biết mùi vị. Không sai, muốn thân phận Tam hoàng tử tôn quý, đẹp trai hơn Tam hoàng tử đẹp trai nhất, muốn thiên phú vung La Dương mời đầu đường phố. Tam hoàng tử, chúng ta bây giờ nhanh đi ngăn lại La Dương, không thể để cho hắn vượt lên trước hoàn thành nhiệm vụ. Không sai, nhất định phải ngăn lại La Dương bọn hắn. Sợ hắn cái truy, một cái nho nhỏ La Dương còn có thể lật trời không thành. Không sai, sợ hắn cái truy, tại Tam hoàng tử trước mặt, La Dương liền là cái dám. Hàn Thiếu Trạch khỏe mắt kéo ra, trong lòng kêu to, ta tờ mở chính là sợ hắn cái kia truy, vừa rồi cái kia một cái búa xuống, đánh hắn đến bây giờ cũng còn không có chậm tới. Lúc này, La Dương đoàn người tốc độ cao tới gần hang núi. Nhưng lạ thường chính là, trên đường đi thế mà không nhìn thấy một bóng người. Hứa Dương quân cao mày nói, tình huống có chút không đúng, đối phương hẳn là đem phân bộ tại bốn phía tuần tra người, toàn bộ tập trung lại. Buôn Lôi suy nghĩ một chút nói, chẳng lẽ là bọn hắn phát hiện chúng ta. La Dương lông mày nhíu lại nói, không bài trừ loại khả năng này, cũng có thể là Đại Uy thần giáo kế hoạch đến thời điểm then chốt, cho nên không thể không đem nhân thủ tập trung lại, tốt vì bọn họ kéo dài thời gian. Hứa Dương quân đội vàng quay đầu nói ra, Buôn Lôi, nhanh lên phát tin tức trở về, bất kể có phải hay không là Đại Uy thần giáo dở cho quỷ, cần phải nhường những lao quái vật kia đi một chuyến, bằng không đến muộn những cái kia thần thú đã có thể nguy hiểm. Tốt. Buôn Lôi nhẹ gật đầu, đội vàng mở ra trên cổ tay trí năng vòng tay. Lạc Tiểu Vũ vẻ mặt hơi hơi ngưng trọng nói, chúng ta làm sao bây giờ? Là chờ những lao quái vật kia, vẫn là vào động? Này động mặc dù không sâu, nhưng mà bên trong lại âm u và bức, mỗi tháng không biết có hay không mấy lần thủy triều màu đỏ, cũng không biết có không có người thấy nước lũ tràn lan kỳ quan, cho nên vì tìm tòi hư thực, chúng ta vẫn là vào xem một chút đi. La Dương phất tay triệu hồi ra meo meo truy, sau đó dẫn đầu vọt vào trong sân động. Âm u và bức, thủy triều màu đỏ, nước lũ tràn lan. Hứa Dương Quân hơi sững sờ, hắn hoài nghi La Dương đang lái xe, thế nhưng hắn không có chứng cứ. Chương 66, tàu miêu bộ người đăng, cờ hót lờ trong sân động. La Dương đám người vọt vào, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi lập tức đập vào mặt. Hứa Dương Quân sắc mặt biến hóa nói, đám gia hỏa này đang làm gì? Sẽ không đã đem những cái kia thần thú giết đi? Cùng hắn tại đây bên trong đoán mò, vào xem chẳng phải sẽ biết. La Dương cầm trong tay meo meo truy, một ngựa đi đầu hướng về trong sơn động đi đến. Lão đại, cẩn thận một chút. Buôn Lôi Tuyệt không dài dòng, cầm trong tay cự phủ bước nhanh đi theo La Dương mà đi. Hiu 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 mảng lớn bén nhọn âm thanh xé gió lên, 7-80 cái người áo đen theo trong sơn động bay lượn tới, đem La Dương đám người bao quanh bao vây lại. Những người này tuổi chừng 20 tuổi, tu vi cũng đều tại khai nguyên cảnh ngũ lục cấp tả hữu. Thế mà có nhiều người như vậy, lần này muốn chậm trễ thời gian rất lâu. Hứa Dương Quân vẻ mặt biến vô cùng nghiêm trọng, thật chặt đem thanh long đao nắm trong tay, chuẩn bị tùy thời tiến vào chiến đấu. Kỳ thật đối phó những tiểu lâu la này, không cần bao lâu thời gian. La Dương khỏe miệng nâng lên một vệ tự tin mỉm cười, sau đó nhấc chân bước về phía trước một bước. Không cần bao lâu thời gian. Hứa Dương Quân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thực sự không hiểu rõ La Dương có cái gì tuyệt chiêu, có thể duy nhất một lần giải quyết 70-80 người. Đúng lúc này, dẫn đầu thanh niên mặc áo đen lạnh giọng hỏi, các ngươi là ai? Còn chưa có nói xong, La Dương đưa tay ba ba liền là hai cái to mồm, sau đó hừ lạnh một tiếng nói, liền thánh tử thiếp thân tâm phúc cũng dám cản, ngươi có phải hay không chẳng sống? Thiếp thân tâm phúc. Dẫn đầu thanh niên mặc áo đen trong nháy mắt bị đánh một bước, biểu thị thật chưa từng nghe qua thánh tử có cái gì thiếp thân tâm phúc. Cái này, Hứa Dương Quân đám người trợn mắt hốt hồn, cảm giác sắp kiến thức đến La Dương nói bậy thần công. Ngươi cái gì ngươi, còn không mau nhường đường, nếu là làm trễ nải thánh tử việc lớn, ngươi gánh được trách nhiệm sao? La Dương tầm mắt đột nhiên lạnh thấu xương dâng lên, đưa tay lại là ba ba hai cái to mồm. Ngươi. Dẫn đầu thanh niên mặc áo đen lập tức giận dữ, một cỗ mạnh mẽ khí tức trong nháy mắt theo trong cơ thể bạo phát ra, trong sơn động nhấc lên một cô lăng lệ gió. Không tốt. Hứa Dương Quân đám người sắc mặt đột nhiên nhất biến, lập tức bày ra công kích tư thế. Làm sao? Còn muốn cùng chúng ta động thủ? La Dương không nhanh không chậm nói ra, hiện tại thần thú số lượng không đủ, chúng ta phụng thánh tử mệnh lệnh đi đem con thỏ trộm tới góp đủ số, ngươi nếu là tại rằng kéo dài làm hại chúng ta thời gian, cái kia chính là tại xấu thánh tử việc lớn. Thần thú số lượng chưa đủ. Dẫn đầu thanh niên mặc áo đen đột nhiên sững sờ, phát hiện Lạc Tiểu Vũ trong ngực hôn mê man thỏ thỏ. La Dương hai con ngươi híp lại nói, hiện tại chúng ta vừa vặn còn thiếu cái giết thỏ người, ngươi cảm thấy ai có thể đảm nhiệm đâu? Giết con thỏ. Dẫn đầu thanh niên mặc áo đen mánh kinh, này giết con thỏ không phải tương đương với tự sát sao? Còn có này người là có ý gì? Chẳng lẽ là lại ám chỉ khiến cho hắn đi giết con thỏ? Một tên thanh niên mặc áo đen tiến lên, thấp giọng nói, lão đại, những người này quá chấn định, không giống như là đang nói láo, mà lại con thỏ kia đích thật là bị đánh ngất xỉu, nếu không chúng ta thả bọn họ đi vào đi. Dẫn đầu thanh niên mặc áo đen vẻ mặt biến đổi nói, vừa rồi phía trên đem chúng ta triệu tập lại nói có người ngoài xông vào, người nào có thể bảo chứng bọn giá hỏa này không phải xông vào người ngoài đâu? Thanh niên mặc áo đen suy nghĩ một chút, hướng về phía La Dương đám người kêu lên, các ngươi nói các ngươi là thánh tử tiếp thân tâm phúc, có chứng cứ gì sao? Muốn nhìn chứng cứ rất đơn giản, chúng ta bây giờ liền đi thấy thánh tử, đến lúc đó tự nhiên là rõ ràng. La Dương bắt lấy dẫn đầu thanh niên mặc áo đen tay hướng về trong sơn động kéo đi, còn nghiền ngẫm cười nói, yên tâm, chờ chân tướng đại bạch về sau, ta nhất định giúp ngươi tranh thủ giết thọ cơ hội, cam đoan không ai giành với ngươi. Chờ chút. Dẫn đầu thanh niên mặc áo đen bị hù mồ hôi lạnh tỏa ra, trong lòng đã bắt đầu có chút tin tưởng La Dương bọn hắn là thánh tử tâm phúc. Bởi vì hàng giả tuyệt đối vô phương chấn định như thế, cũng không dám đi gặp thánh tử, như thế không chỉ sẽ để lộ, còn tương đương tự chui đầu vào lưới. Không thể chờ, thánh tử còn đang chờ con thỏ đâu. La Dương cũng không quay đầu lại, kéo lấy dẫn đầu thanh niên mặc áo đen liền hướng về hang núi đi đến. Đại nhân, hiểu lầm a. Dẫn đầu thanh niên mặc áo đen gấp giọng kêu to, hắn hiện tại dám 100% khẳng định, những người này liền là thánh tử tâm phúc, bằng không sẽ không như thế bức thiết kéo hắn đi gặp thánh tử. Không được, phải đi thấy thánh tử. La Dương căn bản không nghe khuyên bảo, liều mạng kéo lấy thanh niên mặc áo đen hướng về hang núi đi đến. Hứa Dương Quân đám người một mặt bội phục, vẫn là La Dương nói bậy thần công lợi hại a. Một bên dùng con thỏ đe dọa, một bên kéo dài cờ nói bậy, mấu chốt nhất là, hắn thế mà có thể chứa sát có việc, để cho người ta thực sự khó mà điểm phân biệt thật giả. Đại nhân, tha mạng a. Dẫn đầu thanh niên mặc áo đen gấp đều nhanh khóc lên, người nào nghĩ tráng niên mất sớm a. Khụ khụ. Hứa Dương Quân tằng hắng một cái nói, thánh tử còn đang chờ con thỏ, chúng ta vẫn là không muốn chậm trễ thời gian. Đúng, 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 con thỏ con trạo. Dẫn đầu thanh niên mặc áo đen liên tục gật đầu, sau đó cho Hứa Dương Quân một cái ánh mắt cảm kích. Dạng này, La Dương suy nghĩ một chút, âm thanh lạnh lùng nói, vậy hôm nay trước hết tha cho ngươi một cái mạng, về sau con mắt cho ta đánh bóng điểm. Đúng, đúng, tuyệt đối không có lần sau. Dẫn đầu thanh niên mặc áo đen vô độ ngực cam đoan, trong lòng cũng thật sâu nhẹ nhàng thở ra. La Dương lại tiếp tục nói, nếu thả ngươi một ngựa, cái kia ngươi có phải hay không nên có chút biểu thị đâu? Biểu thị? Dẫn đầu thanh niên mặc áo đen hơi sững sờ nói, đại nhân muốn cái gì biểu thị? Hừ, cùng ta giả ngu đúng không? La Dương lại là hừ lạnh một tiếng, bắt lấy dẫn đầu thanh niên mặc áo đen tiếp tục hướng về trong sơn động kéo đi. đại nhân, ta đã hiểu. Dẫn đầu thanh niên mặc áo đen lại bị hù mồ hôi lạnh tỏa ra, gấp giọng hét lớn, các ngươi đều là người chết à? Nhanh lên đem trên người thiên tinh tệ lấy ra hiếu kính mấy vị đại nhân a. Bốn phía 70-80 cái thanh niên mặc áo đen lẫn nhau liếc mắt một cái, chỉ có thể một mặt không tình nguyện đem thiên tinh tệ đem ra. Hứa Dương Quân đám người trợn mắt hốt mồm, trong lòng kêu to, này tờ mở cũng có thể. Nói bậy xong thế mà còn có thể moi một chuyến, thật sự là giải kiến thức. Đúng lúc này, một tên thanh niên mặc áo đen tiến lên đưa tin, lão đại, phát hiện người xâm nhập, bọn hắn ngay tại bên ngoài sơn động. Người xâm nhập. La Dương đám người lẫn nhau liếc mắt một cái, tốc độ cao đi đến cửa hang nhìn lại, chỉ thấy Hàn Thiếu Trạch đang mang theo mấy chục tên thiếu nam thiếu nữ đi tới. Hứa Dương Quân cao mày nói, Hàn Thiếu Trạch tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn là thông qua Hắc Ưng chiến cơ tìm được chúng ta? Có đúng không? Vậy bọn hắn thật đúng là bất hạnh. La Dương hai con ngươi híp lại, sau đó quay đầu nhìn về phía dẫn đầu thanh niên mặc áo đen. Dẫn đầu thanh niên mặc áo đen vẻ mặt đưa đám nói, đại nhân, vừa rồi thật sự là hiểu lầm, nhỏ người đem ngươi xem như bọn hắn. Bây giờ không phải là nói lúc này. La Dương khoát tay áo, sau đó chỉ Hàn Thiếu Trạch nói ra, ngươi thấy tiểu tử kia sao? Hắn là Minh Vân Đế quốc Tam hoàng tử, chúng ta bắt thọ lúc cùng hắn giao thủ qua, hắn còn cuồng vọng nói muốn đem thánh tử bắt về làm nam sủng. Cái gì? Toàn trường thanh niên mặc áo đen kinh hô một tiếng. La Dương ôm lấy dẫn đầu thanh niên mặc áo đen cổ, thấp giọng nói ra, xem ở ngươi hiếu kính phần của ta bên trên, ta liền vụng trộm nói cho ngươi một tin tức, thánh tử đã biết chuyện này, còn phẫn nộ phi thường, nói chờ chuyện này sau khi kết thúc, liền để vị này Tam hoàng tử hai chân uốn lượn tẩu miêu bộ. Hai chân uốn lượn tẩu miêu bộ. Dẫn đầu thanh niên mặc áo đen một mặt mờ mịt, không hiểu rõ đây là cái gì cái ý tứ. Đột nhiên, dẫn đầu thanh niên mặc áo đen nghĩ tới, mỗi khi hắn nhanh không nín được thời điểm, không phải liền là hai chân uốn lượn tẩu miêu bộ sao? Bất quá mong muốn đi thẳng bước chân mèo, đây có phải hay không là muốn vừa thông đến đấy? Chương 67, nhân kiếm hợp nhất người đăng, cờ hở lờ hai chân uốn lượn tẩu miêu bộ. Hứa Dương Quân, Buôn Lôi lẫn nhau liếc mắt một cái, trong lòng làm Hàn Thiếu Trạch mặc niệm 3 phút, này chọc người nào không tốt, nhất định phải chọc La Dương, lần này tốt, về sau đi nhà xí đều không cần dùng sức. Phải nói ta cũng nói rồi, phía dưới liền nhìn chính ngươi. La Dương vô vô dẫn đầu thanh niên mặc áo đen bà bay, sau đó đem này chút thanh niên mặc áo đen hiếu kính hắn tiên tinh tệ thu vào, không sai biệt lắm có hơn 5000 miếng. Mặc dù với hắn mà nói không coi là nhiều, nhưng thịt mỗi cũng là thịt a. Dẫn đầu thanh niên mặc áo đen cảm kích nói ra, đa tạ đại nhân dịu dắt, đi làm ngươi chuyện nên làm đi. La Dương đầu cũng sẽ không khoát tay áo, sau đó đi vào trong sân động. Hứa Dương Quân mấy người cũng không dài dòng, bước nhanh đi theo. Dẫn đầu thanh niên mặc áo đen vẻ mặt đột nhiên nhất biến nói, cho ta đem những kẻ xâm lấn này toàn bộ tiêu diệt, còn có vị kia Tam hoàng tử nhớ kỹ muốn đặc thủ chiếu cố. Đúng. 70-80 cái thanh niên mặc áo đen trả lời một tiếng, sau đó như châu chấu nhảy lên một cái, hướng về Hàn Thiếu Trạch bọn hắn cấp tốc phóng đi. Không tốt, có kẻ địch. Hàn Thiếu Trạch biến sắc, vội vàng hạ lệnh phát động phản kích. Âm ầm tiếng nổ mạnh vang lên theo, song phe nhân mã cũng rất nhanh chém giết ở cùng nhau. Trong sân động, La Dương đoàn người tiếp tục hướng bên trong tiến lên. Buôn Lôi một mặt bội phục nói, lão đại, ngươi cũng thật là lợi hại, giam ba câu liền đem đám người kia lống xoay quanh. La Dương tiêu ngạo ngẩng đầu lên, đó là đương nhiên, lão đại ngươi ta có thể là mở ra quần sáng nhân vật chính, chỉ cần Vương Bát chi khí vừa lộ, quản hắn là ai đều phải ngoan ngoãn quỳ liếm. Thật là lợi hại. Lạc Tiểu Vũ mắt hạnh lập lòe tiểu tinh tinh, phát hiện tự tin La Dương đẹp trai nhất. Hứa Dương Quân nhịn không được lắc đầu, cái này cũng liền lừa gạt một chút kinh nghiệm sống chưa nhiều người trẻ tuổi, nếu là gặp được những cái kia người từng trải đoán chừng đã sớm tương kế tiểu kế đem bọn hắn lừa gạt đi tranh công. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, bên ngoài giống như đánh nhau, xem ra chúng ta đã bại lộ, mọi người tất cả đều giữ vững tinh thần đến, rất nhanh liền có thể hoàn thành. La Dương đám người lẫn nhau liếc mắt một cái, vội vàng thu lại trên người khí tức, sau đó rón rén hướng về trong sơn động đi đến. Không đồng đều biết, La Dương đám người đằng trước đi tới trong sơn động một chỗ sườn đồi một bên, mà khi bọn hắn hướng sườn đồi phía dưới nhìn lại lúc, lập tức gặp được mấy chục đạo bóng người, khí tức của bọn hắn thập phần cường đại, thấp nhất tu vi đều đạt đến linh vũ cảnh. Thế mà còn có nhiều cao thủ như vậy. La Dương đám người sắc mặt đột nhiên nhất biến, bị hù đội vàng nằm trên đất. La Dương ca ca, ngươi xem ở đâu? Lạc Tiểu Vũ hạ giọng, chỉ phía dưới, chỉ thấy mấy chục cái thần thú bị nhốt ở trong lồng hấp hối, chúng nó trên thân còn có một đạo miệng máu, máu tươi không ngừng hướng ra phía ngoài chảy xuôi. Sau đó hội tụ đến một cái đường kính hơn 10 mét hình tròn trong huyết trì, bên trong ẩn chứa một cỗ hết sức cuồng bạo năng lượng ba động, còn có rất nồng nặc mùi máu tươi không ngừng theo bên trong phát ra. Đồng thời tại huyết trì bên cạnh còn ngồi xếp bằng 9 vị tóc trắng xóa lão giả, bọn hắn nhắm mắt lại, quanh thân bao quanh từng đạo thánh khiết bạch quang, nhìn qua hết sức thần thánh. Quá tốt rồi, thần thú cũng chưa chết. Hứa Dương Quân thật sâu nhẹ nhàng thở ra. La Dương tò mò hỏi, bọn gia hỏa này bắt đi thần thú, chỉ là vì thả thần thú máu? Buôn Lôi thấp giọng nói ra, lão đại, ngươi có thể không nên xem thường thần thú máu. Nó bên trong ẩn chứa vô cùng thần kỳ năng lượng, có thể trợ giúp người thoát thai hoàn cốt, tăng lên tiềm lực, còn có thể luyện chế đan dược, càng có thể trợ giúp vũ khí mở ra linh tính. Ngược lại vô cùng thần kỳ. Có đúng không? La Dương mẹo đầu biểu thị căn bản nghe không hiểu. Đúng lúc này, vây quanh ở cạnh huyết chỉ bên trên 9 tên lão giả tóc trắng đồng thời mở to mắt, sau đó bóp ra một đạo chỉ tuyệt đối lấy huyết chỉ dùng sức một điểm, 9 đạo kim quang lập tức xuất vào huyết chỉ bên trong. Ầm ầm một tiếng nổ tung, trong huyết chỉ dòng máu lập tức nổ tung, một cái toàn đoa cũng tại ở giữa ao máu thành hình, đồng thời còn lóe ra một đạo chói mắt kim sắc quang mang. Đây là. Hứa Dương Quân sắc mặt hơi đổi một chút, chỉ thấy cái kia kim quang bên trong có một thanh trường kiếm, nó lưỡi kiếm lập lòe vô cùng sắc bén hàn quang, trên thân kiếm còn có khắc một đầu màu vàng khắc hình rồng đồ án, nhìn qua hết sức bá khí, chuôi kiếm là màu vàng, có long văn, nhìn qua hết sức tôn quý. Thật sự có thần kiếm. La Dương lập tức ngừng thở, ánh mắt đã bị trong huyết chỉ kiếm hấp dẫn. Đồng thời, La Dương cũng muốn lên buôn lôi đã nói, thần thú máu có thể trợ giúp vũ khí mở ra linh tính, cái kia bị nhiều như vậy thần thú máu ngâm qua, thanh kiếm này linh tính hẳn là không thấp đi. Đúng lúc này, một tên người mặc trường bào màu trắng nam tử trẻ tuổi đi tới huyết chỉ trước, ước chừng 20 tuổi, xúc lấy một đầu tóc ngắn, ánh mắt bên trong thịnh khí bức người, thân bên trên tán phát ra ngạo thị thiên địa cường thế khí tức. Hứa Dương Quân thấp giọng nói, hắn hẳn là đại uy thần giáo thánh tử, không nghĩ tới như thế tuổi trẻ. Quản hắn năm không trẻ, ta hiện tại đối với thanh kiếm kia cảm thấy hứng thú. La Dương chừng chừng nhìn chằm chằm trong huyết chỉ trường kiếm, trong lòng tự hỏi đợi lát nữa lao quái vật nhóm giết tới về sau, hắn nhất định phải thừa dịp loạn đem thanh kiếm này chiếm thành của mình. Ai? Cánh huyết chỉ bên trên một tên lão giả tóc trắng đột nhiên kêu to, sau đó đưa tay đối La Dương đám người ẩn náu chỗ dùng sức một túm. Không tốt. La Dương đám người sắc mặt cử biến, chỉ cảm thấy một cỗ cường đại hấp lực đem bọn hắn bao phủ, sau đó thân thể không bị khống chế bay ra ngoài, cuối cùng rơi xuống tại huyết chỉ bên cạnh. Giao một tiếng, bốn phía mấy chục người toàn bộ đem vũ khí trong tay nhắm ngay La Dương đám người. Lần này xong đời. Hứa Dương Quân trong lòng run lên bần bật, có loại con cừu non bị một đám lao sói xám vây quanh cảm giác, căn bản không đường có thể trốn. La Dương ca ca. Lạc Tiểu Vũ bị hù toàn thân run lên, trực tiếp nhào tới La Dương trong ngực. Yên tâm, ta mở quần sáng. La Dương vỗ Lạc Tiểu Vũ phía sau lưng an ủi, một chút cũng không có muốn chết giác ngộ. Quần sáng. Lạc Tiểu Vũ ngẩng đầu phủi La Dương liếc mắt, trong lòng thế mà không hiểu yên tĩnh trở lại. Thánh tử cười như điên lên nói, ha ha, các ngươi đến chậm, ta đại uy thần giáo bỏ ra mấy vạn năm thời gian, thu thập 10 vạn thần thú máu tới tẩy kiếm, cuối cùng tại bản thánh tử trong tay hoàn thành. 10 vạn thần thú máu tới tẩy kiếm. Lạc Tiểu Vũ, Hứa Dương Vân, buôn lôi ba người kinh hãi hai mắt trợn tròn, thực sự không cách nào tưởng tượng, này bị 10 vạn thần thú huyết tẩy qua kiếm hội có dạng gì uy lực, có thể dùng lấy dạng gì linh tính. Thánh tử ngựa đầu cười to nói, các ngươi khẳng định cho là chúng ta là muốn gây ra nhân tộc cùng yêu giới chiến tranh đi. Hiện tại bản thánh tử nói cho các ngươi biết đáp án, không phải có thanh kiếm này, cái gì nhân tộc, yêu giới hết thảy đều muốn thần phục tại bản thánh tử dưới chân. Một tên lão giả tóc trắng đột nhiên kêu lên, thánh tử, thời gian không đợi người, nhanh lên nhảy vào huyết trì, hấp thu trong huyết trì năng lượng, dạng này ngươi mới có thể cùng thanh kiếm này đồng tông đồng nguyên, từ đó trưởng không nó, đi đến nhân kiếm hợp nhất. Tốt, bản thánh tử cái này tới. Thánh tử kích động hai vai run rẩy, từng bước một hướng về huyết trì đi đến. Chờ chút. La Dương đột nhiên kêu lên. Toàn trường mọi người hơi sững sờ, theo bản năng quay đầu nhìn về phía La Dương. Kỳ thật ta chính là nghĩ nói câu nào, tại nhân vật chính trước mặt mới bảo, ai cho ngươi tự tin. La Dương vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, sau đó dầm một tiếng vượt lên trước nhảy vào huyết trì bên trong. Chương 68, ngươi nghe ta nói rõ lý do người đằng, cờ hó lờ cái gì. Toàn trường chúng người thất kinh, hiển nhiên là không nghĩ tới La Dương sẽ dưới loại tình huống này, đoạt trước một bước nhảy vào huyết trì bên trong. Ông trời ơi! Hứa Dương Quân lập tức cảm nhận được đau đầu, cảm thấy giữa người và người khoảng cách vì sao lại lớn như vậy đâu. Hắn bây giờ còn tại nghĩ đến như thế nào theo trong bầy sói thoát thân, có thể La Dương lại căn bản không có rơi vào lang bầy giác ngộ, vẫn như cũng là nên ăn một chút nên hát hát, nên đưa tay đoạt chỗ tốt tuyệt đối sẽ không nương tay. Có cái này biểu đệ ở bên người, hắn tối thiểu đến sống ít đi 10 năm. Cái này, Lạc Tiểu Vũ sững sờ ngay tại chỗ, nghĩ thầm, nàng vừa rồi nhường La Dương bảo hộ nàng, ngay sau đó La Dương liền nhảy vào huyết trì bên trong, chẳng lẽ La Dương là vì hấp dẫn địch quân hỏa lực, để cho nàng thừa dịp loạn chạy trốn. Nghĩ tới đây, Lạc Tiểu Vũ trong nháy mắt cảm thấy La Dương hình ảnh cao lớn, lại nhìn La Dương chẳng biết tại sao càng xem càng cảm thấy xuất khí. Một tên lão giả tóc trắng cả kinh kêu lên, nhanh lên đem tiểu tử này đẩy ra ngoài, nếu là thần kiếm nhận hắn là chủ, vậy chúng ta vạn năm mất vả đều đưa vì hắn tố giá ý đi. Khốn nạn, lại dám xấu bản thánh tử chuyện tốt. Thánh tử khí chính là lửa dẫn ngút trời, một cỗ cùng bạo năng lượng trong nháy mắt theo trong cơ thể phun trào mà ra, nhấc chân liền chuẩn bị tiến lên đem La Dương theo trong huyết chỉ đẩy ra ngoài đánh cho một trận. Không tốt. Hứa Dương Quân đám người sắc mặt đại biến, đưa tay nghị muốn xuất ra vũ khí của mình đi trợ giúp La Dương. Có thể một giây sau, giao một đạo chỉnh tề tiếng vang lên, người xung quanh cũng toàn đều đi theo chuyển động, một cỗ cùng bạo khí tức trong nháy mắt khóa chặt Hứa Dương Quân đám người, phản phất chỉ cần bọn hắn còn dám động đậy, lập tức liền đem bọn hắn cho chém thành muôn mảnh. Lần này có phiền phải lớn. Hứa Dương Quân vẻ mặt biến vô cùng nghiêm trọng, tự hỏi muốn hay không đem La Dương cỡ lớn báo ra tới. Nhưng bây giờ không nhân chứng sáng, này báo cỡ lớn còn hữu dụng sao? Đúng lúc này, La Dương thanh âm theo trong huyết chỉ truyền đến, kia là cái gì thánh tử? Làm phối hợp diễn phải có làm phối hợp diễn giác ngộ, thấy cơ duyên muốn chủ động nhường cho nhân vật chính, dạng này ngươi mới có thể cùng nhân vật chính trở thành bằng hữu, nếu như ngươi không biết tốt xấu tiếp tục dây dưa, cái kia làm nhân vật chính, ta có cần phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi là chơi không lại nhân vật chính của sáng. Nhân vật chính, phối hợp diễn. Đại uy thần giáo người vẻ mặt biến thành màu đen, trong lòng toát ra một cái to lớn ngọa tạo. Còn làm bằng hữu? Ngươi nào tờ mở hiếm có cùng ngươi làm bằng hữu a? Còn nhân vật chính, ngươi thật coi toàn bộ thế giới là vây quanh một mình ngươi chuyện, coi trọng bảo bối liền thuộc về ngươi a? Ngươi coi ngươi là cái gì? Bảo bối công nhân bút bắc a. Đồng thời, đại uy thần giáo người cũng phát hiện mình gặp đối thủ, bọn hắn làm thần côn nhiều năm như vậy, mỗi lần đều là dùng thần danh nghĩa đi đoạt bảo. Có thể tiểu tử này thế mà so với bọn hắn còn không biết xấu hổ, trực tiếp tự xưng nhân vật chính, nhìn thấy bảo bối một bộ đương nhiên đi đoạt bảo, thật sự là trưởng giang song sau. Không đúng, là người đến tiện thì vô địch. Đáng chết là khốn nạn, hôm nay bản thánh tử liền để ngươi xem một chút mới là người nào nhân vật chính. Thánh tử hai mắt lóe ra một đạo hàn quang, phi thân nhảy lên hướng về trong huyết trì bay đi. Một giây sau, một đạo chói tai ong ong tiếng kiếm reo trong sơn động quanh quẩn. Rốt cuộc đã đến. Hứa Dương quân đám người trên mặt nổi lên một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, biết là nhân tộc bên trong những lao quái vật kia giết tới. Làm sao lại nhanh như vậy? Thánh tử sắc mặt đại biến, vội vàng dừng thân lại, phát hiện mình đã bị một cỗ siêu cường kiếm ý khóa chặt. La Thiên nhịn không được thở dài một tiếng, đều nói rồi ngươi chơi không lại nhân vật chính của sáng, ngươi vì cái gì chính là không tin đâu. Hiện tại tốt, bằng hữu không có làm, lần sau gặp mặt ta vẫn phải đoạn, không đúng, là ngươi tống cơ duyên cho ta. Ngươi! Thánh tử bị tức sắc mặt biến thành màu đen, trong đầu toát ra một đoạn hỏa tinh văn. Hưu một đạo bén nhọn âm thanh xé gió lên, một cỗ lạnh vào cốt tủy hàn quang trong nháy mắt theo đỉnh đầu của mọi người chợt lóe lên. Không tốt! Một tên lão giả tóc trắng cả kinh kêu lên, là Cốc Phong lão gia hỏa kia đến rồi. Ầm ầm một tiếng, một đạo chói mắt kim quang tùy theo đem trọn sơn động thắp sáng. Ông trời ơi! Hứa Dương quân đám người trợn mắt hốt hoồm, chỉ thấy đỉnh đầu bọn họ bên trên hang núi đột nhiên hóa thành bột phấn theo gió bay đi, ánh mặt trời ấm áp cũng trong nháy mắt chiếu xạ đến trên mặt của bọn hắn. Cũng mà còn có mười mấy bóng người trôi nổi giữa không trung, trong đó có Cốc Phong vị này thiên hạ đệ nhất kiếm khách, còn có Tạ Thiên, Tạ Địa hai vị phó hiệu trưởng. Tạ Thiên âm thanh lạnh lùng nói, quả nhiên là các ngươi đại uy thần giáo dở trò quỷ. Cùng bọn hắn giải dòng cái gì, trực tiếp làm liền xong rồi. Tạ Địa hừ lạnh một tiếng, nâng lên nắm đấm liền hướng về đại uy thần giáo người phóng đi. Không tốt. Một tên lão giả tóc trắng sắc mặt đại biến, tốc độ cao phi thân tiến lên ngăn cản. Ầm ầm một tiếng, hai đạo nhân ảnh tướng đụng vào nhau, một cỗ thao thiên gợn sóng dùng hai người làm trung tâm rất nhanh kéo dài ra, những nơi đi qua tất cả mọi người a một tiếng, sau đó bị vô tình thổi bay ra ngoài. Cơ hội tốt. Hứa Dương quân chờ người hai mắt tỏa sáng, vội vàng bò người lên hướng về Cốc Phong đám người chạy như bay. Chạy chỗ đó, một tên lão giả tóc trắng hừ lạnh một tiếng, hóa thành một tia sáng trắng trong chốc lát liền bọn tới Hứa Dương quân đám người trước mặt. Xong. Hứa Dương quân đám người sắc mặt vạn phần hoảng sợ, cảm giác lần này là giữ nhiều lành ít. Đúng lúc này, Cốc Phong thanh âm giản mua theo sau lưng truyền đến, khi dễ tiểu bối có gì tài ba, có bản lĩnh cùng lao phu đọ sức đọ sức. Cái gì? Lão giả tóc trắng con ngươi đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy Cốc Phong chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn. Không kịp lưỡng lự, lão giả tóc trắng đội vàng từ bỏ đối Hứa Dương quân đám người phát động công kích, xoay người một cái hướng về Cốc Phong công kích mà đi. Ầm ầm một tiếng, tóc trắng thân thể của lão giả trong nháy mắt hóa thành một tia sáng trắng bay ngược ra ngoài, đồng thời hung hăng đâm vào một khối trên vách đá, lưu lại từng đạo dữ tợn vết rách. Cái này sao có thể? Đại uy thần giáo mọi người sắc mặt cử biến, hoàn toàn không thấy rõ ràng Cốc Phong là khi nào ra tay. Cốc Phong móc ra hắn kiểu cũ tẩu thuốc, bẹp điếu thuốc nói, đại uy thần giáo hiện tại cũng là mặt hàng này sao? Đánh lên đến thật sự là một điểm cảm giác đều không có. Đa tạ tiền bối. Hứa Dương quân đám người vội vàng nói tạ, sau đó vừa tối chuẩn đi trốn đến Cốc Phong sau lưng. Ngươi! Đại uy thần giáo mọi người giận dữ, này Cốc Phong thật sự là quá phết lối, quá không đem bọn hắn đại uy thần giáo để ở trong mắt. Lúc này, một tên lão giả tóc trắng tựa như nghĩ tới điều gì, tốc độ cao hướng về kia chút hấp hối thần thú phóng đi, hiển nhiên là định dùng những cái kia thần thú làm con tin, không đúng, là yêu chết. Hiện tại mới nghĩ tới những thứ này thần thú, các ngươi không cảm thấy đã muộn sao? Tạ Thiên cười lạnh, một cái thoáng hiện trong nháy mắt xuất hiện ở những cái kia hấp hối thần thú trước mặt. Việc lớn cũng tốt. Đại uy thần giáo mọi người sắc mặt cử biến, cảm giác sự tình đột nhiên trở nên không thể nghịch chuyển. Mang lên thần kiếm, nhanh lên. Một tên lão giả tóc trắng đưa tay đem trong huyết chỉ thần kiếm hút tới, sau đó không chút do dự ném cho thánh tử. Có thể là. Thánh tử không cam lòng nhìn một chút huyết chỉ. Huyết chỉ chẳng qua là dạy hoa trên gấm, thần kiếm mới là mệnh căn của chúng ta, ngươi dù như thế nào cũng muốn mang theo thần kiếm hồi trở lại đại uy thần giáo. Một tên khác lão giả tóc trắng cho thánh tử một cái vô cùng nghiêm túc ánh mắt, sau đó một mặt quyết ý hóa thành một tia sáng trắng hướng về Cốc Phong đám người bỏ tới. Nhớ kỹ, nhất định phải mang theo thần kiếm hồi trở lại đại uy thần giáo. Mặt khác mấy tên lão giả tóc trắng cũng đều một mặt quyết ý, hóa thành từng đạo bạch quang xuống tới. Trưởng lão. Thánh tử hai mắt ngậm lấy lệ quang, biết chín vị lão giả tóc trắng chuyến đi này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Thánh tử, chúng ta đi nhanh đi. Một tên nam tử gấp giọng nói ra. Tốt, chúng ta đi. Thánh tử đốt một cái khỏe mắt nước mắt, sau đó tràn đầy phẫn nộ nhìn thoáng qua huyết trì. Nếu không phải La Dương đột nhiên xuất hiện phải dối, hiện tại hắn đã hấp thu xong trong huyết trì năng lượng, cùng thần kiếm nhân kiếm hợp nhất, sau đó toàn thân trở lui. Nhưng bây giờ bởi vì có La Dương phải dối, bọn hắn không chỉ không có toàn thân trở ra, ngược lại còn liên lụy chín vị trưởng lão tính mệnh, càng là hại hắn vô ích bỏ qua một trận cơ duyên. Thu này, hắn nhất định sẽ báo. Lúc này, trong huyết trì dòng máu bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên, từng đạo hồng quang trong nháy mắt rọi sáng ra đến, đồng thời một cỗ cực kỳ đáng sợ năng lượng cũng theo bên trong bạo phát ra. Mà lại trong huyết trì nhiệt độ còn đang không ngừng là bay lên, khiến cho bốn phía người làn da đều có loại cảm giác nóng rực, thậm chí hư không cũng bắt đầu bóp méo dâng lên. A! La Dương khuôn mặt vặn vẹo phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, chỉ cảm thấy một cỗ cuồng bạo năng lượng thông qua toàn thân hắn lỗ chân lông, xông vào tứ chi bách hải của hắn bên trong, đồng thời mang theo lửa lớn rừng rực đang thiêu đốt lấy hắn xương cốt cùng với máu thịt. Nay loại vạn hỏa đốt người đau đớn, đơn giản so ngàn đao bầm thây càng thêm muốn mạng người. Len keng, kiểm tra đến ký chủ có nguy hiểm tính mạng, cấp độ sử thi thiên tuyển giả còn sáng ngoài định mức thuộc tính khởi động. La Dương tinh thần chấn động mạnh một cái, hùng bá thiên hạ bắt đầu tự động vận chuyển, đồng thời hắn trong đan điền chín vầng thái dương cũng bạo phát ra chín đạo chói mắt kim quang, bắt đầu điên cuồng hấp thu tràn vào trong cơ thể cuồng bạo năng lượng. Thế nhưng trong huyết chỉ năng lượng vẫn như cũ liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, khiến cho hắn đau đớn trên người cũng không có giảm bớt. Thậm chí như là tinh tinh chi hỏa liệu nguyên tại toàn thân bên trong bao phủ ra, nhường máu tươi của hắn, máu thịt cùng với xương cốt đều cảm nhận được hỏa diễm đốt cháy. Đau nhức. Đây là một loại cho đến sâu trong linh hồn đau đớn. Ách bên ngoài thuộc tính đều mở ra, làm sao còn dạng này? La Dương sắc mặt nhăn nhó đến biến hình, cảm giác mình phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị no bạo một dạng. Hệ thống hồi đáp, tổng kết tới nói liền là tiêu hóa không tốt, quần sáng chỉ dẫn ký chủ gặp một trận cơ duyên to lớn, nhưng cũng tiếp ký chủ không có năng lực ăn hết. Ngoa tạo. La Dương phát nổ tiếng nói tục, trong lòng có câu mở mở tờ không biết có nên nói hay không. Hứa Dương Quân đứng tại bên mở, lớn tiếng kêu lên, biểu đệ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì mới là lạ. La Dương có loại xúc động mà chửi thề, thực sự nhẫn nhịn không được này loại như tê tâm liệt phế đau đớn, chỉ có thể điên cuồng vận chuyển lấy hùng bá thiên hạ tới giảm bớt này loại đau đớn, sau đó ra sức hướng về bên bờ bơi đi. Hắn hiện tại cũng mặc kệ cái gì cơ duyên to lớn, hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi cái địa phương bị quái này. Hứa Dương Quân cùng Buôn Lôi lẫn nhau liếc mắt một cái, biết La Dương đây là xảy ra chuyện, mau đưa tay cho bản tiểu thư. Lạc Tiểu Vũ đứng tại bên bờ, một cái tay ôm Man Thỏ Thỏ, một cái tay hướng về La Dương với tới. La Dương cũng không khách khí, bắt lại Lạc Tiểu Vũ tay nhỏ. Nhưng lại tại Lạc Tiểu Vũ chuẩn bị dùng sức đem La Dương cho kéo lên thời điểm, trên bầu trời ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một cơn bão táp đột nhiên của tới. Không tốt. Hứa Dương Quân, Buôn Lôi hai người sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng bày ra phòng ngự tư thái. Đừng a. Lạc Tiểu Vũ vẻ mặt hoảng sợ quát to một tiếng, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trực tiếp bị gió thổi bay, lại thêm tay nhỏ lại bị La Dương bắt lấy, trực tiếp đưa đến nàng và Man Thỏ Thỏ rầm một tiếng tiến vào huyết trì bên trong, khắp toàn thân từ trên xuống dưới lập tức bị máu tươi nhiễm đỏ. A. Đau chết buồn vương. Man Thỏ Thỏ lập tức giật mình tỉnh lại, phát ra một đạo tê tâm liệt phế chú lên. Cứu mạng a. Lạc Tiểu Vũ đau khuôn mặt nhỏ biến hình, cảm nhận được vạn hỏa đốt người đau đớn. Không đúng. La Dương đột nhiên ngây ngẩn cả người, hắn phát hiện theo Man Thỏ Thỏ cùng Lạc Tiểu Vũ rơi xuống, cái này năng lượng tràn vào trong cơ thể hắn tốc độ đột nhiên chậm lại, đây cũng chính là nói hắn bây giờ có thể ăn phần cơ duyên này. Nghĩ tới đây, La Dương lập tức đem Lạc Tiểu Vũ cùng Man Thỏ Thỏ bắt lấy, phòng ngừa các nàng chạy mất, sau đó nhắm mắt bắt đầu toàn lực vận chuyển hùng bá thiên hạ hấp thu trong huyết trì năng lượng. Man Thỏ Thỏ, Lạc Tiểu Vũ kịch liệt dãy rủa, đáng tiếc thủy chung thoát khỏi không ra La Dương mà chảo. Ngoa tạo. La Dương nhịn không được phát nổ tiếng nói tụng, cái kia cố như tê tâm liệt phế đau đớn vẫn là để hắn thấy choáng váng. Nhưng hắn chỉ có thể giữ vững thần tâm, nhường đầu ở vào một loại cực độ linh hoạt kỳ ảo trạng thái, đồng thời điên cuồng vận chuyển hùng bá thiên hạ luyện hóa những năng lượng này. Cuối cùng La Dương thần kinh đã chết lặng, thân thể cũng bắt đầu thói quen loại kia tê tâm liệt phế đau đớn. Cái này, Hứa Dương Quân, Buôn Lôi lẫn nhau liếc mắt một cái, cảm giác La Dương lại phải biến đổi thái. Không biết qua bao lâu, La Dương trong cơ thể nhấc lên trận trận tiếng nổ vang rền, toàn thân bên trong chảy xuôi nguyên khí như hồng thủy gào thét mà qua, cuối cùng tràn vào trong đan điền, khiến cho một cố dị thường lực lượng cường đại cảm giác tràn ngập ở trong lòng. Đột phá. Hứa Dương Quân, Buôn Lôi lập tức tinh thần tỉnh táo, biết La Dương đã đột phá đến khai nguyên cảnh cấp 2, đồng thời thân thể cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tương lai đi đường sẽ càng xa. Đúng. La Dương hai mắt đột nhiên mở ra, một cỗ siêu cường sóng khí trong nháy mắt theo trong cơ thể bạo phát ra, sau đó phi thân nhảy lên theo trong huyết trì nhảy tới bên mở. Mà La Dương trong tay Lạc Tiểu Vũ, Man Thỏ Thỏ đã là hít vào thì ít, thở ra thì nhiều, đoán chừng lại đến vài phút cần phải nằm tại chỗ này không thể. Hứa Dương Quân liền vội vàng tiến lên hỏi, cảm giác thế nào? Phi thường tốt. La Dương hưng phấn nắm chặt lại nắm đấm, cảm giác mình như phá kén như hồ điệp triệt để thoát thai hoàn cốt. Đinh linh linh một hồi tiếng chuông vang lên, La Dương đưa tay xem xét là hắn lão mụ gọi điện thoại tới. Nghe trò chuyện, Hứa Linh Tuyết thanh âm truyền đến, "Nhi tử, lão mụ nghe ngươi cha nói, ngươi bằng nữ sinh giải độc, hiện tại thế nào? Đêm nay về nhà ăn cơm chiều." Đúng lúc này, Lạc Tiểu Vũ thông thả lại sức, lập tức khóc hề hề kêu to lên, "Đau chết bản tiểu thư, La Dương, ngươi nhìn ngươi làm chuyện tốt, bản tiểu thư hảo tâm giúp ngươi, có thể ngươi thế mà đem bản tiểu thư làm ức, còn có thứ này sền sệt nhiều, thật buồn nôn." Hứa Linh Tuyết trầm mặc một hồi, mới nói, "Nhi tử, lão mụ sẽ không quấy rầy ngươi, đi trước chuẩn bị ăn lót dạ phẩm, nhớ kỹ về nhà ăn nhiều hai bát." La Dương gấp giọng kêu lên, "Lão mụ, chờ một chút, ngươi nghe ta nói rõ lý do, sự tình không phải như ngươi nghĩ." Lời còn chưa dứt, tốt 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 đường dây bận tiếng vang lên. Chương 69, vạn năng bằng hữu bảy người đăng, cờ hót lở má ơi. La Dương xoa mi tâm thấy đau đầu, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng sau khi về nhà sẽ trải qua dạng gì nghiêm hình bức cung. Hắc hắc. Hứa Dương Quân, Buôn Lôi hai người cố nén ý cười, phảng phất đã thấy La Dương bởi vì ăn thuốc bổ mà ăn vào chảy máu mũi hình ảnh. Lúc này, Man Thỏ Thỏ cũng tỉnh táo lại, toàn thân lông trắng đã bị nhuộm thành màu đỏ như máu, còn sền sệt cùng cái tượng đất giống như, mà Lạc Tiểu Vũ cùng La Dương cũng giống vậy tạo hình. Man Thỏ Thỏ một mặt siêu hung biểu lộ, lộ ra hai cái răng cửa nói, "Ngươi không chỉ dùng bổn vương làm tấm thuẫn, còn dám tra tấn bổn vương, hôm nay bổn vương nhất định phải làm cho ngươi trả giá đắt." "Để cho ta trả giá đắt." "Ngươi xác định?" La Dương hai con ngươi híp lại, vèo một tiếng bắt lấy Man Thỏ Thỏ phần gáy. "Ngươi muốn làm gì?" Man Thỏ Thỏ một mặt vô tội mở to hai mắt, trong lòng chẳng biết tại sao run lên bần bật, chẳng lẽ hỗn đản này lại muốn đem nó làm tấm thuẫn dùng. Hứa Dương Quân liền vội vàng tiến lên nói ra, "Các ngươi đều không nên ồn ào, vẫn là nhanh lên đi xem một chút những cái kia thần thú đi. Ta cảm giác chúng nó chống đỡ không được bao lâu." "Thần thú?" La Dương vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa thần thú nằm dạp trên mặt đất không nhúc đích, chỉ có thể cảm ứng được một tia mỏng manh khí tức gợn sóng, cơ bản cùng thi thể không có gì khác biệt. "Đại Long, Nhị Hổ, Tam Phượng, các ngươi không muốn dọa lão đại tới cứu các ngươi." Man Thỏ Thỏ cưỡng ép thoát khỏi ra La Dương bàn tay, sau đó một đường lão đảo nghiêng ngã chạy như bay đến các thần thú bọn họ bên người, móng vuốt nhỏ không ngừng lay động nằm dưới đất thần thú. Một cái, hai cái, ba cái. Có thể những cái kia thần thú lại một điểm phản ứng đều không có, vẫn như cũ nằm trên mặt đất cũng không nhúc nhích. Lạc Tiểu Vũ liên thanh hỏi, những cái kia ẩn thế lão quái vật đâu? Bọn hắn người đâu? Vì cái gì còn không cứu những thần thú này? Hứa Dương Quân cảm xúc trầm giọng nói, vừa rồi có vị ẩn thế tiền bối đã tới nhìn qua, hắn nói những thần thú này là không chút máu nhiều lắm, nghĩ muốn cứu chúng nó chỉ có dùng bổ huyết thiên tài địa bảo mới được, thế nhưng loại thiên tài địa bảo này hết sức hiếm hoi, tới tiền bối bên trong cũng không người cất giữ loại bảo bối này, cuối cùng chỉ có thể đem hy vọng gửi lại tại Vạn Năng Bằng Hữu 7. Vạn Năng Bằng Hữu 7? La Dương hơi sững sờ, nghĩ thầm, nếu là hắn gia nhập những lao quái vật này bằng hữu 7, cái kia không phải là sói vào bầy cừu, phi, là tìm tới tổ chức. Về sau hắn là có thể khiêm tốn thỉnh giáo võ học phương diện tri thức, học tập những lao quái vật kia độc môn tuyệt kỹ đi cứu vớt thế giới, sau đó một thân một mình tiếp nhận hoa tươi cùng tiếng vỗ tay. Dù sao những lao quái vật kia đều đã ẩn thế, hắn làm sao có ý tứ để cho người ta đi quấy rầy bọn hắn lúc tuổi già sinh hoạt đâu. Cũng có thể đem những lao quái vật kia bảo bối thu tập, mở bảo tàng tư nhân khắp nơi khoe của một thoáng, vì là để cho thế nhân biết bảo vật công dụng. Bất quá vì phòng ngừa thế nhân xuất hiện không làm mà hưởng tư tưởng, hắn còn cần thu vé vào cửa, thật là dụng tâm lương khổ. Còn có khả năng học tập thần nông nếm mách thảo, bằng những lao quái vật kia đếm thử thiên tài địa bảo mùi vị cùng hiệu quả. Đến mức dùng thiên tài địa bảo luyện thành đan dược, sản phẩm mới hắn sẽ không đi nếm thử, hắn chỉ bắt những cái kia trên thị trường tán thành đan dược phẩm chất vấn đề, làm một cái làm dân chúng khỏe mạnh kiểm định anh hùng. Đương nhiên làm một cái hợp cách tiểu thái gia, hắn còn muốn thường xuyên đốc thúc những lao quái vật này ra tới hoạt động thân thể, tỉ như đánh nhau này loại chuyển động, liền có thể khiến người ta toàn thân đều động, còn có thể xúc tiến thay cũ đổi mới, phòng ngừa đến lao niên xí mốc. Nghĩ tới đây, La Dương phát hiện mình thực sự quá vĩ đại, làm chuyện gì đều tại vì người khác suy nghĩ, căn bản không có một điểm tư tâm, đơn giản liền là hoàn mỹ hóa thân, đẹp trai là rối tinh rối mù à. Lạc Tiểu Vũ gấp giọng nói ra, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ tìm không thấy những thiên tài địa bảo kia, chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn xem các thần thú bọn họ chết đi sao? Buôn Lôi thở dài nói, lại tẩu, ngươi bình tĩnh một điểm, hiện tại những thần thú này thiếu chính là máu, coi như những cái kia tiền bối thực lực thông thiên, cũng không có khả năng lăng không bang thần thú bổ huyết, chúng ta ngoại trừ chờ thật không có biện pháp khác. Ai là ngươi đại tẩu a? Lạc Tiểu Vũ giống như bị giẫm lên cái đuôi mèo một dạng, lập tức nổ. Chẳng lẽ không đúng sao? Buôn Lôi mở mịt gãi gãi đầu, nhớ tới La Dương cùng Lạc Tiểu Vũ vừa rồi thảo luận tối hôm qua phát sinh chuyện xưa. Dĩ nhiên không phải. Lạc Tiểu Vũ một bộ siêu hung biểu lộ, còn chột dạ vụng trộm phủi La Dương liếc mắt. Khô khụ. Hứa Dương Quân tằng hắng một cái nói, chuyện này chúng ta đợi sẽ đang thảo luận, Lạc cô nương, ngươi vẫn là đi trước an ủi hạ con thỏ đi. Thỏ thỏ. Lạc Tiểu Vũ đột nhiên kịp phản ứng, lúc này mới nhớ tới hiện tại thương tâm nhất chính là man thỏ thỏ cái kia tiểu khả ái. Hoa hoa, là lão đại vô dụng, mang các ngươi ra tới, nhưng lại không có năng lực bảo hộ các ngươi. Man thỏ thỏ cực kỳ bi thương nằm rạp trên mặt đất lên tiếng thút thít, bóng ánh nước mắt giống chặt đứt đường chân châu không ngừng lăn xuống, khóc gọi là một cái ruột gan đứt từng khúc, tim như bị đào cắt. Thỏ thỏ. Lạc Tiểu Vũ mắt hạnh bên trong nước mắt tại đánh chuyển, cảm giác lòng của mình cũng đi theo đau. Lần này có không phiền toái. La Dương lông mày nhịn không được nhăn lại, nghĩ thầm, nếu là những thần thú này không thể cứu sống, cái kia yêu giới cùng nhân tộc ở giữa mâu thuẫn chẳng phải vô phương giải quyết. Dạng này hắn vẫn như cũ vô phương thu hoạch được cứu vớt thế giới thiên tuyển điểm. Đúng lúc này, một đạo giả mua tiếng cười tại La Dương trong đầu vang lên, "Đồ nhi, cơ duyên của ngươi nhường vi sư hâm mộ, của ngươi phát triển nhường vi sư xấu hổ, nhưng vi sư chân tâm vì ngươi cao hơn a." "Sư phụ." La Dương lập tức nhìn xung quanh, có thể nhưng không có nhìn thấy vô đạo thân ảnh. Thậm chí liền những cái kia ẩn thế lao quái vật cùng đại uy thần giáo bên trong người thân ảnh đều không thấy, đoán chừng bọn hắn đã bay đi vũ trụ đánh, dù sao mặt trăng có thể nhận không chịu nổi bọn hắn loại cấp bậc kia chiến đấu. Đương nhiên mấu chốt nhất nguyên nhân hẳn là vô đạo tồn tại, này nếu là đem mặt trăng làm hỏng, nhường vô đạo về sau vô phương nắm trăng ăn bánh trung thu, cái kia bọn giá hỏa này một cái cũng đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu. Vô đạo tiếp tục nói, "Đồ nhi, không cần tối lại, vi sư tại còn địa cầu Côn Lôn Sơn, đây là tinh tế truyền âm." "Tinh tế truyền âm?" La Dương liễu lơi không thôi, hắn nghe qua thiên lý truyền âm, vạn dặm truyền âm, có thể này tinh tế truyền âm vẫn là đệ nhất nghe, nhưng không hiểu cảm giác như bất út. Đồng thời, cái này cũng đã chứng minh vô đạo hoàn toàn chính xác rất khủng bố, nhân tộc người mạnh nhất, hành tẩu trên thế gian thần linh tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Vô đạo mở miệng nói ra, "Đồ nhi, vi sư liền là muốn nói cho ngươi, Vân Tấn tiểu gia hỏa kia ưa thích thu thập đủ loại kỳ chân dị bảo, càng là hiếm hoi bà bối, hắn liền càng sẽ tìm kiếm nghị cách đoạt tới tay, cho nên hắn trong không gian giới chỉ hẳn là có bổ huyết thiên tài địa bảo." "Vân Tấn không gian giới chỉ?" La Dương hai mắt đột nhiên sáng lên, liền đội vàng đem trên ngón tay không gian giới chỉ cầm xuống dưới, sau đó đưa cho Hứa Dương Quân xem xét. "Đây là..." Hứa Dương Quân trong mắt lóe lên một vẻ kinh hỉ, lập tức tâm linh thần hội tiếp nhận không gian giới chỉ bắt đầu xem xét. Không đồng đều biết, Hứa Dương Quân kinh ngẩn người tại chỗ, trong này bảo bối số lượng, chất lượng, trình độ hiếm hoi, đơn giản hù chết bà bảo. Đương nhiên hắn càng nhiều hơn chính là làm những bảo bối này mà thấy đau lòng, bởi vì gặp được La Dương cái này học cặn bã chủ nhân, đã chú định chúng nó đem người tài giỏi không được trọng dụng. "Biểu ca, ngươi thế nào? Có hay không bổ huyết thiên tài địa bảo?" La Dương vô vô Hứa Dương Quân, ra hiệu Hứa Dương Quân nên hoàn hồn. "Không có gì, chẳng qua là bị hù dọa." Hứa Dương Quân vội vàng lau đi khỏe miệng nước miếng, sau đó lật tay xuất ra một cái đẹp đẽ hộp ngọc, phía trên còn khắc lấy cấp 8 chất bảo, Thái Sơ Huyết Liên vài cái chữ to. "Thái Sơ Huyết Liên." Lạc Tiểu Vũ mừng rỡ kêu lên, "Thỏ thỏ, đừng khóc, tiểu đệ của ngươi nhóm được cứu rồi." "Được cứu rồi." Man thỏ thỏ lỗ tai dài lập tức dựng lên, sau đó hướng về Hứa Dương Quân hộp ngọc trong tay chạy như bay. Cấp 8. La Dương một mặt đau lòng, vội vàng đem hộp ngọc cùng không gian giới chỉ đoạt lại, sau đó đem hộp ngọc thu vào trong không gian giới chỉ, hiển nhiên là không có ý định lấy ra cứu những cái kia thần thú. Hứa Dương Quân, Buôn Lôi, Lạc Tiểu Vũ, nhanh lên đem hộp ngọc giao ra. Man Thỏ Thỏ trên mặt lộ ra siêu hung biểu lộ, trên thân còn bộc phát ra một cỗ siêu cường khí tức gợn sóng. Khai nguyên cảnh cấp 6, vẫn là Bạch Ngân. Mọi người sắc mặt hơi đổi một chút, hiển nhiên là không nghĩ tới này con thỏ sẽ có được loại tu vi này. Không đúng, lúc trước này con thỏ tại La Dương trước mặt cùng đồ chơi một dạng, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Chẳng lẽ là rơi vào huyết trì về sau mới có được loại tu vi này? Nếu thật là dạng này, vậy con này thỏ thiên phú đã có thể kinh khủng có chút dọa chết người, cái này cũng có thể giải thích nó tại sao lại trở thành đám kia thần thú lao đại rồi. Không cho. La Dương quả quyết lắc đầu cự tuyệt, trước kia hắn là không hiểu thế gian chân bảo bị chia làm 9 cấp bậc, hiện tại hắn đã hiểu, này cấp 8 chân bảo làm sao có thể tùy tiện lấy ra đâu. Hơn nữa còn là một điểm chỗ tốt đều không có lấy ra, đây không phải thiếu thông minh sao? Không cho, bổn vương liền đoạn. Man Thỏ Thỏ siêu hung gầm nhẹ một tiếng, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình hóa thành một tia ánh sáng đỏ hướng về La Dương thẳng vút đi. Leng keng, phát hiện lục danh người khiêu khích. Lục danh? La Dương hơi sững sờ, chỉ thấy thỏ trên đầu tái rồi. Có thể là loại khiêu khích này người, hắn thật có thể hoàn thủ sao? Hắn cũng không muốn biến thành một đầu heo a. Hệ thống nói ra, ký chủ xin yên tâm, chỉ cần bị hệ thống nhận định thành người khiêu khích, cái kia từ bên ngoài đến bảo hộ đều làm mất đi hiệu quả. Nói cách khác, cái kia bảo hộ thỏ nguyên rùa đem mất đi hiệu lực, ký chủ có khả năng tùy tiện phản kích. Tùy tiện phản kích. La Dương khỏe miệng hơi hơi dương lên, biểu thị một cước có thể đem này bé đáng yêu con thỏ đá bay xa 10 mét. Trong chốc lát, một cỗ hùng hồn vô cùng nóng bỏng năng lượng ầm ầm theo La Dương trong cơ thể bạo phát ra, một đạo hào quang màu trắng bạc bên trong xuất hiện tại thân thể bốn phía, cũng mà còn có chút kim quang nhàn nhạt lấp lánh. Đây là Hứa Dương quân đám người mãnh kinh, bị La Dương trên thân xuất hiện nhàn nhạt kim quang hù dọa. Bọn hắn nếu là nhớ không lầm, này nhàn nhạt kim quang đại biểu La Dương đạt đến Bạch Ngân đỉnh phong, thậm chí đã đụng chạm đến hoàng kim ngưỡng cửa. Có thể là La Dương buổi sáng mới đột phá đến khai nguyên cảnh, đạt đến cấp bậc Bạch Ngân, mấy canh giờ này về sau liền đụng chạm đến hoàng kim cánh cửa, này biến thái trình độ là không phải quá dọa người, còn có thể hay không vui sướng chơi đùa. Ai có thể tới thu cái này yêu nghiệt, không nên để cho hắn tiếp tục nguy hại nhân gian, thế nhân chịu không được loại đả kích này a. Ầm ầm một tiếng, La Dương bốn phía đại địa trong nháy mắt nổ tung ra, từng đạo dữ tợn vết rách tốc độ cao lan tràn ra, nhất là La Dương dưới chân càng là hãm xuống 5-6 cm. Thật là khủng khiếp. Man Thỏ Thỏ vẻ mặt cử biến, phát hiện La Dương mặc dù chỉ có khai nguyên cảnh cấp 2 tu vi, thế nhưng bạo phát đi ra khí tức lại so nó cái này khai nguyên cảnh cấp 6 còn mạnh hơn, thậm chí mạnh hơn gấp bội. Thế nhưng nó lại tuyệt không sợ, bởi vì cho tới bây giờ đều là nó đánh người khác, không ai dám động thủ đánh nó, cái này là con thỏ đặc hữu tự tin. Hưu một tiếng, La Dương thân hình như kinh hồng bay lượn tới, cũng một phát bắt được thỏ lỗ thai thỏ, sau đó như một đánh lỗ kỳ cạch cạch trên mặt đất truy đánh lên đến. Đùa đùa dân a. Hứa Dương quân đám người vội vàng rủi rủi con mắt, chân tâm hoài nghi ánh mắt của mình xảy ra vấn đề. La Dương thế mà tại đánh con thỏ, hơn nữa còn cái giám sự đều không có. Chẳng lẽ cái kia nguyền rủa biến mất? Có thể là không đúng vậy. Vừa rồi cái này nguyền rủa còn phát huy tác dụng a. Âm một tiếng, Man Thỏ Thỏ bị ngã rầm trên mặt đất, còn ném ra một cái hố nhỏ. Lúc này, Man Thỏ Thỏ một mặt ngốc trệ, Bổn Vương là ai? Bổn Vương ở đâu? Bổn Vương có phải hay không đang nằm mơ? Đồng thời, nó cũng nhớ tới lần thứ nhất bị La Dương bắt lấy lỗ thai thỏ lúc cảm giác, đó là một loại vận mệnh bị bắt lại cảm giác, chẳng lẽ nó bắn trúng khắc tinh xuất hiện? Leng keng, chúc mừng ký chủ hạ gục lục danh người khiêu khích, thu hoạch được 1000 thiên tuyển điểm. Thật đã biển. La Dương một mặt sảng khoái, cảm giác này thiên tuyển điểm kiếm thật dễ dàng. Thỏ Thỏ. Lạc Tiểu Vũ một mặt đau lòng, liền vội vàng tiến lên đem con thỏ bế lên. Man Thỏ Thỏ vụng trộm phủi La Dương liếc mắt, trên mặt lập tức lộ ra một vẻ sợ sệt biểu lộ. Nhưng là vì các tiểu đệ tính mệnh, nó nhất định phải theo La Dương trong tay đem Thái Sơ huyết liên nắm bắt tới tay. Có thể là vũ lực hiển nhiên là vô dụng, vậy chỉ có thể dựa vào diễn kịch. Nghĩ tới đây, Man Thỏ Thỏ lập tức bi phẫn muốn chết lên tiếng khóc lớn, "Oa, oa, bổn vương vô dụng, nhìn xem các tiểu đệ bị bắt đi bất lực, hiện tại lại cứu không được chúng nó, bổn vương sống sót còn có ý gì?" Hứa Dương Quân nhìn không được, tiến lên nói ra, "Biểu đệ, ngươi liền đem Thái Sơ huyết liên cho nó đi. La Dương ca ca, ngươi liền cho Thỏ Thỏ đi. Ngươi nhìn nó đáng thương biết bao a." Lạc Tiểu Vũ cũng đi theo khuyên đủ, "Cho nó." La Dương nhếch miệng, biểu thị không trả tiền nghĩ cũng đừng nghĩ. Đúng lúc này, vô đạo thanh âm lần nữa truyền đến, "Đồ nhi, một gốc Thái Sơ huyết liên đổi yêu giới một cái nhân tình, này mua bán tuyệt đối không lỗ, còn có ngươi nếu là tại không nhanh chút, thanh thần kiếm kia sẽ phải cùng ngươi vô duyên." Thần kiếm? La Dương đột nhiên kịp phản ứng, lúc này mới nhớ tới thanh thần kiếm kia bị đại uy thần giáo thánh tử mang đi. Xoắn xuýt vài giây đồng hồ, La Dương cũng là không đang xoắn xuýt, xuất ra hộp ngọc ném cho Man Thỏ Thỏ. "Quá yêu ngươi." Man Thỏ Thỏ kinh hỉ tiếp nhận hộp ngọc, phi tốc hướng về kia chút thần thú chạy như bay. Mà khi hộp ngọc bị mở ra lúc, một đóa lập lòe huyết sắc quang mang hoa sen xuất hiện, còn kèm theo một cỗ khí tức kéo dài mùi thơm ngát tán phát ra, khiến cho tinh thần vì đó chấn động. Man Thỏ Thỏ thận trọng đem Thái Sơ huyết liên cánh hoa hái xuống, sau đó từng mảnh để vào các thần thú bọn họ trong miệng. La Dương tò mò tiến lên xem xét, phát hiện một đầu chuột bạch, nhịn không được nói ra, con chuột này cũng là thần thú. Nó sinh mệnh thở hơi cuối cùng không phải hẳn là ăn thuốc diệt chuột sao? Ngươi cho nó ăn huyết liên có phải hay không vi phạm? Phúc. Hứa Dương quân đám người lập tức phun ra, bị La Dương thần lo dịp đánh bại. Ngươi đừng muốn tại đây bên trong vũ đục bổn vương tiểu đệ, nó là thiên tử thần thú. Man Thỏ Thỏ lập tức lộ ra siêu hung biểu lộ, còn hướng về phía La Dương nhe răng trợn mắt dâng lên. "Ta đi, ngươi đây là trở mặt không quen biết ta." La Dương lập tức không vui, lại một lần nữa bắt lấy Man Thỏ Thỏ cái kia quyết định vận mệnh lỗ tai thỏ. Chương 70, thượng cổ chiến trường, 2-1, người đang, cờ hở lở thiên thử. Hứa Dương Quân hai con ngươi đột nhiên vừa mở, đội vàng quay đầu nhìn về phía cái kia chỉ lớn chừng bàn tay chuột bạch. Buôn Lôi lẩm bẩm nói, không nghĩ tới sẽ tại lúc này về sau nhìn thấy thiên thử, thật chẳng lẽ là thiên ý? Thiên ý tốt. Hứa Dương Quân khỏe miệng hơi hơi dương lên, biểu thị đối cái này thiên thử hết sức có ý tưởng. Lúc này, ngươi muốn làm gì? Man Thỏ Thỏ trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra sợ sệt biểu lộ, rõ ràng vừa rồi đã bị La Dương té ra bóng ma tâm lý. Ngươi nói ta muốn làm gì đâu? La Dương khỏe miệng hơi hơi dương lên, nắm lấy lỗ hai thỏ đem thỏ nhắc. La Dương ca ca các loại, cầu ngươi thả thỏ thỏ có được hay không? Lạc Tiểu Vũ liền vội vàng tiến lên bắt lấy La Dương cánh tay, dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn xem La Dương. Cái gì? La Dương trực tiếp ngây ngẩn cả người, có chút hoài nghi người trước mắt này có phải hay không Lạc Tiểu Vũ. Chỉ bằng Lạc Tiểu Vũ loại kia đại tiểu thư tính tình, sẽ như thế ăn nói khép nép đi cầu hắn. Chẳng lẽ ở trong đó có âm mưu gì không thành? Vẫn là nói nha đầu này biết không phải là đối thủ của hắn, cho nên mới bộ dáng này. Đúng lúc này, hệ thống tiếng vang lên. Leng keng, chúc mừng ký chủ cứu vớt xuất thần thú, thành công tránh cho một trận giết chóc, thu hoạch được 10 vạn tiên tuyển điểm. Mới 10 vạn tiên tuyển điểm. La Dương lập tức không vui, cứu vớt thiên hạ thương sinh liền cho chút tiền ấy, cũng không tránh khỏi quá không đem thiên tuyển chi tử coi ra gì đi. Hệ thống hồi đáp, đi qua hệ thống diễn toán, coi như ký chủ không xâm tại chuyện này, yêu giới cùng nhân tộc cũng sẽ không toàn diện khai chiến, nhiều nhất phát hiện điểm xung đột, cho nên ký chủ cứu vớt không phải thiên hạ thương sinh, chẳng qua là cải biến một phần nhỏ vận mệnh con người. Sẽ không toàn diện khai chiến. Điều đó không có khả năng. La Dương cao mày nói, nếu là những thần thú này chết rồi, yêu giới làm sao có thể từ bỏ ý đồ đâu. Hệ thống nói ra, nguyên do trong đó cần ký chủ chính mình đi tìm đáp án, hệ thống không sẽ tiết lộ quá nhiều. Ngươi thật là có cá tính a. La Dương vẻ mặt biến thành màu đen, cầm cái hệ thống này là không có biện pháp nào. Ta ơn khen ngợi. Hệ thống nói tiếng cảm ơn, sau đó nhắc nhở, ký chủ cùng hắn tại đây bên trong nghĩ đến như thế nào cứu vớt thế giới, vì sao không đi bình định này loạn thế đâu. Bình định loạn thế. La Dương đột nhiên sững sờ, cảm giác trong nháy mắt bị để tỉnh. Đúng a. Nếu là hắn đã bình định loạn thế, không phải tương đương với giải cứu thiên hạ thương sinh. Mấu chốt nhất một điểm là, hắn là thiên đế nhi tử, chỉ cần biểu lộ ra một điểm tranh bá thiên hạ tâm tư, vậy khẳng định sẽ có rất nhiều đại thế lực nhảy ra chen ép hắn, dạng này hắn cũng không cần tìm khắp nơi cái gì người khiêu khích. Đến mức những đại thế lực kia có thể hay không đưa hắn đè xuống, cái này hắn là tuyệt không lo lắng. Bởi vì hắn đã quyết định gia nhập những cái kia ẩn thế lao quái vật bằng hữu bầy, chỉ cần không người nào dám tới khi dễ hắn, vậy hắn đến học tôn ngộ không đi viện binh. Ngược lại nguyên tắc của hắn chỉ có một cái, ngươi dám đến đánh ta, ta tìm người đánh ngươi, công bằng công chính, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Đúng lúc này, ào ào tiếng nước chảy theo trong huyết trì truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Toàn trường mọi người lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong huyết trì bộc phát ra một cỗ cuồng bạo năng lượng, thao thiên gợn sóng cũng theo đó lan tràn ra. La Dương cau mày nói, huyết trì này bên trong năng lượng giống như đang yếu bớt, chẳng lẽ nó không thể trong không khí bại lộ thời gian quá dài? Lạc Tiểu Vũ liên tục gật cái đầu nhỏ, La Dương ca ca đoán không sai, này thần thú máu mặc dù ủng có thần kỳ năng lực, nhưng chỉ muốn rời đi thần thú trong cơ thể, ở trong đó năng lượng liền sẽ bắt đầu tiêu tán. Chẳng lẽ liền không có cái gì vật chứa, có thể đem thần thú máu bảo tồn lại? La Dương đội vàng hỏi thăm. Buôn Lôi mở miệng nhắc nhở, lão đại, nếu quả thật có này loại vật chứa, cái kia đại uy thần giáo liền sẽ không ngàn dặm xa xôi đem thần kiếm mang lai nguyệt cầu, bọn hắn sẽ trước hết giết thần thú lấy máu, sau đó tại đem thần thú huyết đái hồi trở lại đại uy thần giáo, cũng sẽ không làm thành hiện tại bộ dáng này. Thật không có biện pháp nào sao? La Dương một mặt đau lòng nhìn xem huyết trì, hắn vô cùng rõ ràng, vừa rồi hai người bọn họ một thỏ liền trong huyết trì 1/10 năng lượng đều không có hấp thu xong. Đây cũng chính là nói, hắn đem trơ mắt nhìn 9/10 năng lượng tiêu tán. Không có. Hứa Dương Quân khẳng định gật đầu nói. La Dương suy nghĩ một chút, bất đắc dĩ nói, biểu ca kia ngươi cùng Buôn Lôi tranh thủ thời gian đi vào ngâm, dạng này cũng có thể ít lãng phí một điểm. Cái chủ ý này không sai. Hứa Dương Quân, Buôn Lôi hai người lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nhớ tới La Dương cùng Man Thỏ Thỏ theo trong huyết trì ra tới biến hóa, này nói không tâm động đây tuyệt đối là đang gạt người. Man Thỏ Thỏ mở miệng nói ra, ngươi không muốn hại bọn hắn, chỉ bằng hai người bọn họ tư chất, trở ra đoán chừng không cần một phút đồng hồ liền sẽ bị nó bạo. Bị nó bạo. Hứa Dương Quân lập tức thanh tỉnh lại, trên thân cũng kinh xuất mồ hôi lạnh cả người. Đúng a. Liền La Dương này loại yêu nghiệt tại trong huyết trì đều bị tra tấn chỉ còn lại có nửa cái mạng, còn có Lạc Tiểu Vũ cái kia cũng là nhân tộc bên trong được xếp hạng siêu cấp thiên tài, đến mức Man Thỏ Thỏ bản thân liền là yêu thú, mà lại thiên phú cũng vô cùng kinh khủng, cho nên mới có thể chống nổi tới. Nhưng hắn chỉ có thể miễn cưỡng bước vào thiên tài hàng ngũ, tư chất cùng hai người này một thỏ căn bản không so được, trở ra thật đúng là giữ nhiều lãnh ít. Là đáng tiếc. Buôn Lôi thương tâm thở dài, đối cái này bày ở trước mắt mà lại không thể động thủ cơ duyên biểu thị rất bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng hiểu rõ cái gì gọi là lượng sức mà đi. Vậy làm sao bây giờ? La Dương hết sức không cam tâm, hắn liền cấp 8 chân bảo đều lấy ra, nhưng bây giờ lại ngay cả điểm an ủi cũng không cho, đây có phải hay không là quá khi dễ người? Hứa Dương Quân bất đắc dĩ nói, thần thú máu chân quý ngay tại ở không thể bảo tồn, nếu như bây giờ có luyện đan sư tại, vậy liền có thể đem những thần thú này huyết luyện hóa thành đan dược. Đan dược? La Dương đột nhiên kịp phản ứng, nghĩ đến hắn luyện vũ thuật. Nếu như dùng luyện vũ thuật nhắc tới luyện những thần thú này máu, cái kia sẽ chuyện gì phát sinh đâu? Nói làm liền làm, La Dương lập tức đưa tay đặt ở trên huyết chỉ, một cỗ huyền ảo vô cùng khí tức gợn sóng trong nháy mắt theo trên bàn tay lan tràn ra. Xoay một tiếng, toàn bộ huyết chỉ bắt đầu kịch liệt sôi trào, đồng thời giọt xương cũng đang không ngừng giảm bớt, nhất là mùi máu tươi càng ngày càng nồng đậm. Đây là có chuyện gì? Hứa Dương quân đám người sắc mặt đột nhiên nhất biến, phát hiện trong huyết chỉ năng lượng thế mà không tại hướng về bốn phía tiêu tán, mà là tốc độ cao hội tụ ở cùng nhau. Đồng thời theo thời gian trôi qua, trong huyết chỉ thần thú máu cũng không đang lưu động, bắt đầu biến thành ngưng động, sau đó đang chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng biến thành chín cái cố thể huyết cầu. Chúng nó có bóng rổ lớn như vậy, phía trên còn tản mát ra một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Không xong rồi, ta đến cực hạn. La Dương thật sâu thở hổn hển, sau đó không có hình tượng chút nào ngồi trên mặt đất. Buôn Lôi nhịn không được hỏi, lão đại, đây là vật gì? La Dương hô xả giận nói, ta đem thần thú máu tinh luyện, sau đó liền biến thành thứ này. Tinh luyện thần thú máu. Hứa Dương quân mang theo lòng hiếu kỳ tiến lên, đưa tay đặt ở một cái huyết cầu bên trên, có thể rõ ràng cảm ứng được này huyết cầu bên trong mang theo một cỗ kỳ lạ năng lượng ba động, cùng lúc trước trong huyết chỉ năng lượng giống như lúc, chẳng qua là năng lượng ẩn chứa yếu nhược gấp bội. La Dương hít sâu một cái nói, ta đem thần thú máu bên trong năng lượng chia làm mấy phần, dạng này các ngươi hút thu lại liền dễ dàng nhiều, bất quá các ngươi nhất định phải nhanh hấp thu, ta cảm giác nó bên trong năng lượng còn tại tiêu tán, chẳng qua là so vừa rồi muốn chậm rất nhiều. Không có vấn đề, chúng ta nhất định mau sớm. Hứa Dương Vân, Buôn Lôi kinh hỉ liên tục gật đầu, sau đó vừa tối chuẩn đi đem 9 cái huyết cầu thu vào. Lúc này, Lạc Tiểu Vũ thừa dịp La Dương suy yếu vô lực, đem man thỏ thỏ đoạt mất. Ngươi thế mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, mau đem con thỏ trả lại cho ta. La Dương lập tức không cao hứng. Và tiểu thư liền nữa thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, chẳng lẽ mẹ ngươi từ nhỏ không dạy qua ngươi, biết người biết mặt không biết lòng sao? Lạc Tiểu Vũ nghịch ngợm đối La Dương thẻ lưỡi, sau đó đem man thỏ thỏ ôm vào trong ngực bắt đầu đuốt ve. Ngươi! La Dương bị tức nói không ra lời, chuẩn bị đứng lên thật tốt giáo huấn cái này Lạc Tiểu Vũ. Có thể là chưa kịp hắn đứng dậy, liền phát hiện Buôn Lôi bất động vẻ mặt chặn Lạc Tiểu Vũ cùng man thỏ thỏ ánh mắt. Mà Hứa Dương quân thì phi tốc di chuyển đến những cái kia thần thú bên cạnh, sau đó đem trên mặt đất cái kia chuột bạch, cũng chính là man thỏ thỏ nói cái kia thiên thử thần thú cho nhét vào trong túi áo. Lão đại, chúng ta hay là đi thôi. Buôn Lôi liền vội vàng tiến lên đem La Dương đỡ lên, sau đó tốc độ cao rời đi. Tình huống như thế nào? La Dương một mặt một bức, không hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Hứa Dương quân đi tới, thấp giọng nói ra, này thiên thử thần thú lại được xưng làm tầm bảo chuột, nó có thể cảm ứng nơi đó có bảo bối, coi như thả tại trong không gian giới chỉ đều vô dụng, nó vẫn như cũ có thể cảm ứng được. La Dương lập tức tinh thần tỉnh táo, tầm bảo chuột. Các ngươi dự định dẫn nó đến đó tầm bảo. Buôn Lôi ép thần bí hề hề nói ra, lão đại, vừa rồi tại ngươi lúc tu luyện, chúng ta đạt được một tin tức. Thượng cổ chiến trường đoán chừng sẽ vào ngày mai mở ra, mà có cái này thiên thử, chúng ta nhất định có thể ở bên trong tìm tới hết sức nhiều bảo bối. Thượng cổ chiến trường? Này lại là cái gì? La Dương tò mò hỏi. Hứa Dương quân giải thích nói, thượng cổ chiến trường liền là thời kỳ thượng cổ một cái chiến tranh di chỉ, nghe nói năm đó trận chiến tranh này chết vô số cường giả, trên người bọn họ mang bảo bối cứ như vậy tản mát tại phía trên chiến trường này. Thời kỳ thượng cổ chiến trường? La Dương hơi sững sờ nói, đều trải qua nhiều năm như vậy, chiến trường này còn có thể bảo lưu lại tới. Bên trong bảo bối hẳn là sớm đã bị người nhà xong đi. Buôn Lôi tiếp tục giải thích nói, lão đại, trận chiến tranh này đánh vô cùng thảm liệt, liền liền thời không đều bị đánh hỏng, khiến cho nó bị vô số hắc động bao vây, coi như Minh Tôn cảnh cường giả đi vào cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mãi cho đến những năm gần đây, thời không mới chậm rãi ổn định lại, mọi người cũng cuối cùng từ bên trong phát hiện một điểm quy luật, có thể an toàn tiến vào thượng cổ di tích trong chiến trường tầm bảo. Ta hiểu được. La Dương giật mình gật đầu nói cách khác, chỉ cần có cái này thiên thử, vậy chúng ta là có thể đem cái này thượng cổ di tích trong chiến trường bảo bối thu tạo sạch sẽ. Hắc hắc. Ba người nhìn nhau cười một tiếng. Tất cả đều lộ ra tham tiền nụ cười. Hứa Dương quân mở miệng nói ra, kế hoạch là như thế này không sai, có thể là ta liền sợ cái này thiên thử không phối hợp à. Không phối hợp? La Dương híp mắt cười nói, nếu như nó thật sự không xứng hợp, ta liền đi đánh nó lao đại, một mực đánh đến nó đồng ý mới thôi. Cao. Hứa Dương quân, Buôn Lôi lập tức cho La Dương một cái ngón tay cái, biểu thị dám đánh thỏ nam tử như bức nhất. Đúng lúc này, một hồi lốt bốp tiếng đánh nhau từ đằng xa chuyển đến. La Dương nhíu mày hỏi, đằng trước chuyện gì xảy ra? Vì cái gì có người đang đánh nhau? Buôn Lôi mở miệng hồi đáp, lao đại, hẳn là Minh Vân Đế quốc Tam hoàng tử, còn có Tiên Đế nữ nhi đoán chừng cũng tại, bọn hắn đang cùng Đại Uy thần giáo những tiểu lâu la kia chiến đấu. Nguyên lai là bọn hắn. La Dương lập tức lộ ra giật mình biểu lộ, trong lòng hết sức muốn biết vị kia Tam hoàng tử có hay không học được tẩu miêu bộ. Thời gian không dài, La Dương, Hứa Dương quân, Buôn Lôi ba người đi tới địa phương chiến đấu, vừa đến đã trông thấy Lăng Hương Nhi mang theo ngũ đạo khẩu tân sinh đang ở giết địch, tổng thể đến xem vô cùng dễ dàng. Thế nhưng Thương Lan học viện bên kia lại không thoải mái, chỉ thấy một đám thanh niên mặc áo đen trọng điểm chiếu cố bọn hắn, nhất là vị kia Tam hoàng tử, Hàn Thiếu Trạch. Tức thì bị 10 cái thanh niên mặc áo đen vây công. Hàn Thiếu Trạch cả giận nói, các người đám hôn đảng kia quần đầu có gì tài ba, có bản lĩnh cùng bản hoàng tử đơn đấu. Một tên thanh niên mặc áo đen âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta không có công phu cùng người đơn đấu, chúng ta phải hoàn thành thánh tử lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Thánh tử lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Hàn Thiếu Trạch mặt lộ vẻ hung quang nói, ngươi đây là ý gì? Các ngươi đại uy thần giáo nghĩ ra tay với Minh Vân Đế quốc có phải hay không? Liền như năm đó ở sau lưng giở trò, đem Thiên Linh Đế quốc, Tiên Đạo Đế quốc phá đổ một dạng. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi vẫn là cam chịu số phận đi. Thanh niên mặc áo đen hừ lạnh một tiếng, nhấc quyền hướng về Hàn Thiếu Trạch đánh tung mà đi. Không nói, cái kia bản hoàng tử đưa ngươi bắt về chậm rãi khảo vấn. Hàn Thiếu Trạch hai mắt lóe ra một đạo hàn quang, nâng lên nắm đấm cũng tốc độ cao nên đón tiếp lấy. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hai người nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, mãnh liệt khí kình dùng hai người làm trung tâm rất nhanh lan tràn ra tới. Hưu một tiếng, một vệt bóng đen xuất hiện ở Hàn Thiếu Trạch sau lưng, trong tay còn nắm một cây trường côn. Không tốt. Hàn Thiếu Trạch sắc mặt đại biến, thân thể tốc độ cao tránh khỏi tới. Hưu một tiếng, lại một vệt bóng đen xuất hiện ở phía sau của hắn, trong tay cũng nắm một cây trường côn. Hàn Thiếu Trạch vẻ mặt lần nữa nhất biến, không dám khinh thường lần nữa né tránh. Hưu 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 âm thanh xé gió lên, mặc kệ Hàn Thiếu Trạch như thế nào né tránh, thủy chung đều sẽ có một cái tay cầm trường côn hắc ảnh ra hiện ở phía sau hắn. Thấy một màn này, Hứa Dương Quân cùng Buôn Lôi lập tức cảm giác sau lưng siết chặt, này Minh Vân Đế quốc Tam hoàng tử chỉ sợ đến bây giờ cũng không biết, những người này căn bản không có cùng hắn đánh nhau tâm tư, bọn hắn mục đích thực sự là nhớ thương lấy. Nở rộ. Hoa. La Dương kích động không muốn không muốn, tốc độ cao mở ra trên cổ tay khoa học kỹ thuật vòng tay, chuẩn bị đem này kích động nhân tâm một màn cho vô xuống tới. Lúc này, Hàn Thiếu Trạch lực chú ý tất cả đều bị sau lưng người đánh lén hắn hấp dẫn, căn bản không có chú ý tới đằng trước công kích hắn người lại nhiều mấy cái. Hưu âm thanh xé gió lên, mấy đạo bóng đen hướng về Hàn Thiếu Trạch bổ nhào mà đi. Không tốt. Hàn Thiếu Trạch biến sắc, thân hình tốc độ cao lui về phía sau. Hưu 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 âm thanh xé gió theo sát phía sau, khi khi một tiếng, Hàn Thiếu Trạch hai mắt trợn tròn. T. La Dương hít sâu một hơi, nghĩ thầm, tốt hạ lưu, thật xấu hổ, cũng không chỉ biết đạo có hay không cảm giác kỳ diệu. Chương 71, chỉ sợ còn sống trong mộng đi. Người đăng, cờ hở LA. Hàn Thiếu Trạch hai mắt trợn tròn thê thảm hét lớn một tiếng, sau đó người như tên lửa từ dưới đất mãnh liệt bay vọt lên. Ta đi, quá tàn nhẫn. Hứa Dương Quân, Buôn Lôi hai người không hiểu cảm giác sau lưng mát lạnh, trong lòng toát ra một câu chuyện xưa. Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương, cuối cùng vị này Tam hoàng tử vẫn là không có trốn qua đi bị tặc lo nghĩ bận mệnh. Hoa, ngày thật cao a. Tối thiểu đạt đến hơn 20 mét, hơn nữa còn không cần hai chân bốn lượng, cũng không cần chạy lấy đà xung vào. La Dương ngẩng đầu thán phục một tiếng nói, đơn giản liền là bình một tiếng sét vang, Tam hoàng tử mở cúc lóe sáng lên sàn, tiếng vỗ tay ở nơi đó, reo hò ở nơi đó. Khu khu. Hứa Dương Vân, Buôn Lôi hai người lập tức bị nước miếng bị sặc, phát hiện La Dương thật sự là quá xấu rồi, này nếu là đắc tội hắn, coi như không bị đùa chơi chết, cũng có thể bị tươi sống tức chết a. Hô một đạo gấp rút vang lên tiếng gió, một vệt bóng đen cấp tốc lóe lên. Phúc. Vây công Hàn Thiếu Trạch thanh niên mặc áo đen nhóm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không bị khống chế bay ngược ra ngoài, sau đó dầm một tiếng ngã ngã trên mặt đất, ngẹo đầu triệt để không có khí tức. Có cao thủ. Song phương giao chiến lập tức dừng lại chiến đấu, sau đó bốn phía nhìn quanh đề phòng. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện một tên xấu xí áo đen lão đầu trôi nổi ở giữa không trung, trong tay hắn còn có tạo hình độc đáo Hàn Thiếu Trạch. Ngự không phi hành, đế vương cảnh cường giả. Hứa Dương Quân lông mày nhíu lại, suy đoán đây chính là bảo hộ Hàn Thiếu Trạch hộ vệ. Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, mọi người nhanh lên tách đi ra chạy, tuyệt đối không nên cùng đế vương cảnh cường giả cứng đối cứng. Đại uy thần giáo thanh niên mặc áo đen nhóm vẻ mặt dồn dập đại biến, sau đó tốc độ cao phân tán ra tới chạy trốn. Ngũ đạo khẩu nghề nghiệp học viện, Thương Lan học viện những học sinh mới tất cả cũng không có đi lý biết những cái kia chạy trốn đại uy thần giáo bên trong người, ánh mắt của bọn hắn đồng loạt rơi sau lưng Hàn Thiếu Trạch cái kia. Ách, gậy máy phân heo lên. Lúc này, áo đen lão đầu xem trong tay Hàn Thiếu Trạch, trong lòng đừng đề cập có nhiều xoắn xuýt. Hắn đến cùng muốn hay không bang Tam hoàng tử kiểm tra vết thương đâu? Còn có muốn hay không đem căn này đổ vật rút ra đâu? Vị trí này thật tốt xấu hổ a. Hàn Thiếu Trạch vẻ mặt giữ tợn giận dữ hét, Huyền Điền Sinh, ngươi lão già chết tiệt này chứng, vì cái gì mỗi lần bản hoàng tử bị người đả thương về sau, ngươi con mẹ nó mới xuất hiện? Huyền Điền Sinh. La Dương một mặt khiếp sợ nhìn về phía cái kia áo đen lão đầu, hết sức muốn biết cha mẹ hắn vì sao lại như vậy có tài, thế mà cho hắn làm cái như thế như bức tên. Nay Huyền Điền Sinh cộng lại, không phải liền là xuất sinh. Huyền Điền Sinh lập loè cười nói, Tam hoàng tử, lão phu chức trách là tại ngài có nguy hiểm tính mạng lúc bảo hộ ngươi. Nhưng mới rồi ngài rõ ràng không có nguy hiểm tính mạng, tại nhiều người như vậy vây công hạ còn có thể thành thạo điêu luyện, thiên phú thật sự là có một không hai của kim, chẳng qua là cái này, lão phu trăm triệu không nghĩ tới mục tiêu của bọn hắn sẽ đối với ngài. Ý miệng, còn ngại không đủ mất mặt sao? Hàn Thiếu Trạch thở gấp cắt ngang, sau đó có chút chột dạ phiết phía dưới liếc mắt, chỉ thấy mọi người cố nén ý cười, mặt đều đã nghẹn đỏ lên. Thấy một màn này, Hàn Thiếu Trạch trong lòng gọi là một cái bi thương, hắn nhiều năm dựng đứng hình ảnh liền hủy ở một côn này tự lên. Nhất là hắn vốn còn muốn tại Lăng Hương Nhi trước mặt biểu hiện tốt một chút một thoáng, xem có thể hay không ôm mỹ nhân về, nhưng mà ai biết lại làm cho nữ thần nhìn thấy hắn nhất khiếu thời khắc. Huyền Điền Sinh vội vàng nói tránh đi, Tam hoàng tử, ngươi bây giờ thụ thương, nếu không lão phu dẫn ngươi đi bệnh viện. Này con phải hỏi, dĩ nhiên muốn đi a. Hàn Thiếu Trạch vẻ mặt giữ tận giận dữ hét, bất quá không cần ngươi mang bản hoàng tử đi, ngươi bây giờ đi cho bản hoàng tử đi đem những tên kia tất cả đều giết, bản hoàng tử muốn bọn hắn chém thành muôn mảnh. Được a. Huyền Điền Sinh nhẹ gật đầu, sau đó từ không trùng phiêu lạc đến Thương Lan học viện tân sinh trước mặt. Tam hoàng tử. Mấy tên cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ sinh lập tức tiến lên đón, còn đem sự nghiệp của mình đường cho nửa lộ ra. Tam hoàng tử liền giao cho các ngươi. Huyền Điền Sinh ném câu nói tiếp theo, sau đó hóa thành một vệt bóng đen biến mất ngay tại chỗ. Tam hoàng tử, ngươi có đau hay không? Chúng ta cái này đi bệnh viện. Một tên cách ăn mặc đáng yêu nữ sinh đau lòng nói ra. Đi bệnh viện làm gì? Một tên người mặc cao gầy nữ sinh thẹn thùng nói, không bằng chúng ta hồi trở lại khách sạn, sau đó nhường y sinh tới, nếu như Tam hoàng tử thật vô cùng đau, ta có thể giúp hắn xoa xoa. Một tên lòng dạ cực lớn nữ sinh đội vàng nói, Tam hoàng tử, này càng vò càng đau, không bằng tuổi một chút, dạng này tuyệt đối có thể giảm bớt đau đớn. Toàn trường nam tính đồng bạn là càng nghe hô hấp càng dồn dập, thế này sao lại là cái gì giảm bớt đau đớn, đơn giản liền là tinh thần gây tê a.
Ta đi, quá trắng trợn.
La Dương lập tức không vui, hắn muốn nhìn là nhân gian bi kịch, không phải xem thiên thượng nhân gian. Còn có Hàn Thiếu Trạch hôn đả này rất rõ ràng liền là tại đoạt nhân vật chính đầu ngọn gió, này mặt khác phối hợp diễn có thể nhịn, hắn cái này nhân vật chính muốn thế nào nhận a. Không có chút nào do dự, La Dương trực tiếp hiện thân, sau đó hướng về Hàn Thiếu Trạch đi tới. La Dương. Hàn Thiếu Trạch trong lòng không hiểu nhảy một cái, thân thể theo bản năng lui về phía sau một bước. Thương Lan học viện những học sinh mới đầu tiên là sức sở, sau đó xôi trào tiếng đi theo vang lên. Hắn liền là thiên đế nhi tử, La Dương.
Không sai, ta gặp qua thiên đế ảnh chủ, cùng tiểu tử này có 8 phần 10 tương tự độ.
Thiên đế quét ngang chúng ta Thương Lan học viện, hiệu trưởng hạ lệnh nhìn thấy thiên đế con trai, nhất định phải lấy lại danh dự. Ban đầu tìm lại mặt mũi loại sự tình này là Tam hoàng tử phụ trách, nhưng bây giờ Tam hoàng tử thụ thương, ai đi? Tiểu tử này giống như cũng là khai nguyên cảnh cấp 2, tùy tiện phái một người liền có thể lấy lại danh dự. Vậy chúng ta hoàn tụ thì, người nào thắng người nào liền vì ta nhóm Thương Lan học viện đi làm mẹ vang.
Cái chủ ý này tốt, ta đồng ý.
Ta cũng đồng ý. Vũ đạo khẩu nghề nghiệp học viện những học sinh mới cho Thương Lan học viện tân sinh một cái cực độ ánh mắt đồng tình, còn tờ mờ ý kiến hay, bọn hắn chỉ sợ còn không biết mình đối mặt là dạng gì quái vật đi. Này có thể là một cái hình người bạo long, một người đơn đấu toàn bộ niên cấp đều không mang theo chảy một giọt máu quái vật. Còn tờ mờ muốn vì Thương Lan học viện làm mẹ vang, các ngươi chỉ sợ còn sống trong ngục đi. Cái tên này đến cùng là yêu quái gì a? Lăng Hương Nhi hai mắt nổi lên một vệt vẻ chấn động, thực sự không thể tin được trước mắt thấy hết thảy. Thẩm Vạn Hạnh không hiểu hỏi, công chúa đại nhân, ngươi thế nào? Lăng Hương Nhi hít sâu một cái nói, ngươi không hiểu, ta nhớ được hôm qua tại phi thuyền bên trên lần thứ nhất nhìn thấy La Dương lúc, La Dương tu vi mới khai thác cảnh cấp 6, nhưng bây giờ vẹn vẹn đi qua một ngày thời gian, hắn lại đạt đến khai nguyên cảnh cấp 2, mà lại căn cơ còn dị thường hùng hậu. Hôm qua là khai thác cảnh cấp 6. Thẩm Vạn Hạnh hai mắt trợn tròn, kém chút bị dọa ra bệnh tim. Trước sau cũng là hơn một ngày điểm thời gian, lại có thể liên tục đột phá 5 cái tiểu đẳng cấp, ở giữa còn vượt qua một cái đại cảnh giới. Lao thiên gia của ta a, có thể hay không báo cáo cái này không biết xấu hổ, hắn bật học ta. Lúc này, La Dương đã đi tới Hàn Thiếu Trạch trước mặt, cười tủm tỉm nói, tiểu đệ của ngươi nhóm, giống như so ngươi còn muốn phách lối a. Ngươi muốn làm gì? Hàn Thiếu Trạch trong lòng khẽ run rẩy, trong lòng bắt đầu hối hận, tại sao phải nhường Huyền Điện Sinh rời đi, nhất là La Dương khỏe miệng mỉm cười, khiến cho hắn càng là có loại cảm giác không rét mà run. La Dương một mặt chân thành nói ra, ngươi sẽ không đối ngươi làm gì, kỳ thật ta là một gã bác sĩ, bây giờ thấy ngươi thụ thương, ta không đành lòng, cho nên qua tới giúp ngươi trị liệu một thoáng. Giúp bản hoàng tử trị liệu. Tam hoàng tử sạm mặt lại, trong lòng mắng to, bản hoàng tử nhìn qua rất giống ngốc bê sao? Này nếu để cho La Dương giúp hắn trị liệu, đoán chừng hắn đời này liền triệt để phế đi. Đúng lúc này, ầm ầm một tiếng tiếng nổ mạnh từ đằng xa truyền đến. Chuyện gì xảy ra? La Dương vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa xuất hiện một đóa chói mắt mây hình ấm. Hô một tiếng, một cơn lốc của tới, so cấp 12 thai phong còn mãnh liệt hơn, những nơi đi qua hoa cỏ cây cối, cự thạch mỏm núi tất cả đều bị vô tình mang đi. Không tốt, nguy hiểm. Hai đại học viện tân sinh sắc mặt đại biến, dồn dập nâng lên nắm đấm trên mặt đất oanh ra một cái hố sâu, sau đó nhảy vào đi tránh né này cố cùng bạo gió lốc.
Biểu đệ, mau tới đây.
Hứa Dương Quân gấp giọng hét lớn. La Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hứa Dương Quân đứng tại một cái hố to bên trên hướng hắn ngoắc, ra hiệu hắn nhanh lên một chút đi tránh né. Có thể là làm La Dương chuẩn bị tiến đến lúc, liền gặp được Hàn Thiếu Trạch hai chân bật mở, tại mấy tên cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ sinh nâng đỡ hướng về một cái hố sâu đi đến. Thấy một màn này, La Dương lập tức nghĩ từ bản thân là tới làm gì, cho nên không chút do dự một cước đá vào Hàn Thiếu Trạch sau lưng, khiến cho Hàn Thiếu Trạch đa quát to một tiếng, sau đó lọt vào trong hố sâu.
Tam hoàng tử.
Mấy tên nữ sinh vẻ mặt cử biến, vội vàng hướng trong hố sâu nhìn lại. Có thể là này xem xét, mấy tên nữ sinh lập tức cũng cảm giác sau lưng siết chặt, bởi vì cái kia chưa rút ra gậy gỗ trước rơi xuống đất. La Dương tâm tình lập tức thoải mái, chạy chạy nhảy nhót hướng về Hứa Dương Quân đi đến, còn ngâm nga lấy khoan khoái tiếng ca, hoa cúc tàn, đầy đất thương, nụ cười của ngươi đã ố bảng.
Ê!
Hứa Dương Quân nhức đầu đuốt đuốt mi tâm, cảm giác lòng của mình mệt mỏi quá, vì cái gì hắn sẽ có cái này bướng bỉnh biểu đệ đâu. Hô hô thanh âm càng lúc càng lớn, siêu cường gió lốc phi tốc kéo tới, tất cả mọi người đều nhảy vào trong hố sâu. La Dương nhìn xem trên đầu vụ vụ mà qua gió lốc, nhịn không được hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao lại sinh ra mạnh mẽ như thế sóng xung kích? Chẳng lẽ những lao quái vật kia hồi trở lại đến rồi? Hứa Dương Quân lắc đầu nói, hẳn không phải là, nếu là những lao quái vật kia, đừng nói mặt trăng, coi như là Thái Dương hệ đều có thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa.
Thật có khoa trương như vậy?
La Dương một mặt không tin. Buôn Lôi vội vàng nói, lão đại, cha ta mấy năm trước cùng một tên cao thủ đại chiến, cái cuối cùng so Thái Dương hệ còn lớn hơn gấp 5 lần tinh hệ cứ như vậy hóa thành bụi bặm vũ trụ.
Cha ngươi?
Biểu ca nói đại tổ trưởng. La Dương hơi sững sờ, ôn quyền hỏi, Lôi Minh, còn chưa chính thức thỉnh giáo?
Không dám, không dám.
Buôn Lôi vội vàng đáp lễ lại nói, tiểu đệ là Nam Ương đại tổ trưởng con trai độc nhất, ở tại Thiên Cự Tinh bên trên, cũng là Nam Ương 108 bộ lạc tương lai người thừa kế.
Nam Ương 108 bộ lạc.
La Dương quay đầu nhìn về phía Hứa Dương Quân, rõ ràng học cặn bã hình thức lại mở ra. Hứa Dương Quân lắc đầu thở dài một tiếng, sau đó giải thích nói, Nam Ương là một cái dân tộc, bọn hắn tự xưng Nam Ương người, tổng cộng chia làm 108 cái lớn bộ lạc nhỏ, mỗi cái bộ lạc chiếm cứ một khóa tinh cầu, mà đại tù trưởng thì là Nam Ương người vương, bọn hắn ở tại Nam Ương người trong suy nghĩ thánh địa, Thiên Cự Tinh bên trên, đồng thời Nam Ương người hết sức hào sảng,
dân phong càng là dũng mãnh, nam tử sau khi thành niên đều có thể trở thành chiến sĩ, coi như là nữ nhân tạo thành. Quân đội cũng hết sức cường hãn, năm đó cô phụ thủ hạ nhất bộ đội tinh nhuệ chính là do Nam Ương người tạo thành. Chiếm cứ 108 hành tinh. La Dương hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, hắn vốn cho rằng Giang Sơn đã bị hắn cái kia không hăng hái lao ba bại sạch. Nhưng mà ai biết thế mà còn có 108 hành tinh tại, thậm chí còn bảo lưu lại nhất bộ đội tinh nhuệ cho hắn, hắn cuối cùng có thể làm hôn quân đi bại Giang Sơn, phi, là làm anh hùng cứu vớt thế giới. Hứa Dương quân thấy La Dương sáng lên ánh mắt, trong lòng khẽ run rẩy, vội vàng nói tránh đi, liên quan tới đại tù trưởng sự tình, ta về sau đang cùng ngươi kỹ càng giới thiệu, hiện tại chúng ta vẫn là ngẫm lại chuyện gì xảy ra đi. Chuyện gì xảy ra? La Dương đột nhiên sửng sốt nói, ta tại cổ gió lốc này bên trong, giống như cảm ứng được thanh thần kiếm kia khí tức. Thần kiếm? Buôn Lôi bật thốt lên nói ra, chẳng lẽ Đại Uy Thần Giáo Thánh Tử còn không hề rời đi mặt trăng? Không nên a. Hứa Dương quân nhíu mày nói ra, Đại Uy Thần Giáo Thánh Tử đã rời đi một hồi lâu, ấn lý thuyết rời đi Thái Dương hệ cũng không thành vấn đề, chẳng lẽ là bị cản lại? Bị cản lại? Buôn Lôi suy nghĩ một chút nói, ta nhớ được Đại Uy Thần Giáo Thánh Tử bên người có mấy chục người, tu vi thấp nhất đều đạt đến linh vũ cảnh, thậm chí còn có ba cái đế vương cảnh cường giả, này loại đội hình, bình thường người có thể ngăn không được a. Quản hắn người nào cản trở, ta vẫn là trước dùng thiên tinh tệ củng cố hạ tu vi, sau đó chuẩn bị đi đoạt thần kiếm. La Dương mỉm cười, đưa tay rời khỏi Hứa Dương quân trước mặt. Ta. Hứa Dương quân sạm mặt lại, trong lòng toát ra một chuỗi hỏa tinh văn. Đồng thời, hắn cũng hết sức hối hận, hôm nay ra cửa nên đem trong không gian giới chỉ thiên tinh tệ lấy ra, nắm Huyền Vũ giáp bỏ vào. Hiện tại tốt, Huyền Vũ giáp không mang, thụ thương. Thiên tinh tệ mang theo, bị tặc. Buôn Lôi mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, lão đại, trên người ngươi đều mang Thái Sơ huyết liên này loại cấp 8 chất bảo, chẳng lẽ không có thiên tinh tệ sao? Hứa Dương quân thở dài nói, cái kia không gian giới chỉ là hắn theo một vị trong tay tiền bối đem tới, bên trong tất cả đều là thế gian cấp cao nhất chất bảo, thiên tinh tệ còn chưa đủ tư cách thả ở bên trong. Đen một vị tiền bối. Buôn Lôi ánh mắt bên trong lập lòe sùng bái hào quang, cảm thấy vị lao đại này sẽ cùng thiên đế đại nhân một dạng rất có tiền đồ. Điệu thấp, điệu thấp. La Dương khiêm tốn khoát tay áo, sau đó rất tự nhiên đem Hứa Dương quân không gian giới chỉ cầm tới, phát hiện chiếc nhẫn kia dung lượng thật nhỏ, cùng Vân Tận không gian giới chỉ đơn giản không so được, bất quá có tiền là được. Tiền của ta. Hứa Dương quân một mặt đau lòng, hắn bất an bất mặc đến mấy năm mới tiết kiệm tới tiền tiêu vặt, ngay tại trong một ngày bị La Dương toàn bộ tai họa. Lúc này, Hàn Thiếu Trạch chỗ trong hồ lớn. Hàn Thiếu Trạch miết cái mông, cảm giác nhân sinh đã đạt đến đỉnh phong. A. Hàn Thiếu Trạch hai mắt trợn tròn thê thảm hét lớn một tiếng, sau đó người như tên lửa từ dưới đất mãnh liệt bay vọt lên. Ta đi, quá tàn nhẫn. Hứa Dương Quân, Buôn Lôi hai người không hiểu cảm giác sau lưng mát lạnh, trong lòng toát ra một câu chuyện xưa, không sợ tặc trộn, liền sợ tặc nhớ thương, cuối cùng vị này tam hoàng tử vẫn là không có trốn qua đi bị tặc lo nghĩ bận mệnh. Oa, nhảy thật cao a. Tối thiểu đạt đến hơn 20 mét, hơn nữa còn không cần hai chân vốn lượng, cũng không cần chạy lấy đà xung vào. La Dương ngẩng đầu thán phục một tiếng nói, đơn giản liền là bình một tiếng xếp bang, tam hoàng tử mở cúc lóe sáng lên sàn, tiếng vỗ tay ở nơi đó, reo hò ở nơi đó. Khu khu. Hứa Dương Quân, Buôn Lôi hai người lập tức bị nước miếng bị sặc, phát hiện La Dương thật sự là quá xấu rồi, này nếu là đắc tội hắn, coi như không bị đùa chơi chết, cũng có thể bị tươi sống tức chết à. Hô một đạo gấp rút vang lên tiếng gió, một vệt bóng đen cấp tốc lóe lên. Vây công Hàn Thiếu Trạch thanh niên mặc áo đen nhóm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không bị khống chế bay ngược ra ngoài, sau đó dầm một tiếng ngã trên mặt đất, nghẹo đầu triệt để không có khí tức. Có cao thủ. Song phương giao chiến lập tức dừng lại chiến đấu, sau đó bốn phía nhìn quanh đề phòng. Rất nhanh, mọi người liền phát hiện một tên xấu xí áo đen lao đầu trôi nổi ở giữa không trung, trong tay hắn còn có tạo hình độc đáo Hàn Thiếu Trạch. Ngự không phi hành, đế vương cảnh cường giả. Hứa Dương quân lông mày nhíu lại, suy đoán đây chính là bảo hộ Hàn Thiếu Trạch hộ vệ. Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, mọi người nhanh lên tách đi ra chạy. Tuyệt đối không nên cùng đế vương cảnh cường giả cứng đối cứng. Đại uy thần giáo thanh niên mặc áo đen nhóm vẻ mặt dồn dập đại biến, sau đó tốc độ cao phân tán ra tới chạy trốn. Ngũ đạo khẩu nghề nghiệp học viện, Thương Lan học viện những học sinh mới tất cả cũng không có đi lý biết những cái kia chạy trốn đại uy thần giáo bên trong người, ánh mắt của bọn hắn đồng loạt rơi sau lưng Hàn Thiếu Trạch cái kia. Ách, gậy máy phân heo lên. Lúc này, áo đen lao đầu xem trong tay Hàn Thiếu Trạch, trong lòng đừng đề cập có nhiều xoắn xuýt. Hắn đến cùng muốn hay không bang tam hoàng tử kiểm tra vết thương đâu, còn có muốn hay không đem căn này đồ vật rút ra đâu. Vị trí này thật tốt xấu hổ a. Hàn Thiếu Trạch vẻ mặt giữ tận giận dữ hét, Huyền Điền Sinh, ngươi lão già chết tiệt này chứng, vì cái gì mỗi lần bản hoàng tử bị người đả thương về sau, ngươi con mẹ nó mới xuất hiện. Huyền Điền Sinh. La Dương một mặt khiếp sợ nhìn về phía cái kia áo đen lão đầu, hết sức muốn biết cha mẹ hắn vì sao lại như vậy có tài, thế mà cho hắn làm cái như thế như bức tên. Nay Huyền Điền Sinh cộng lại, không phải liền là xuất sinh. Huyền Điền Sinh lập loè cười nói, tam hoàng tử, lão phu chức trách là tại ngài có nguy hiểm tính mạng lúc bảo hộ ngươi, nhưng mới rồi ngài rõ ràng không có nguy hiểm tính mạng. Tại nhiều người như vậy vây công hạ còn có thể thành thạo điêu luyện, thiên phú thật sự là có 102 của kim, chẳng qua là cái này. Lão phu trăm triệu không nghĩ tới mục tiêu của bọn hắn sẽ đối với ngài. Ý miệng, còn ngại không đủ mất mặt sao? Hàn Thiếu Trạch thở gấp cắt ngang, sau đó có chút chột dạ phiết phía dưới liếc mắt, chỉ thấy mọi người cố nén ý cười, mặt đều đã nghẹn đỏ lên. Thấy một màn này, Hàn Thiếu Trạch trong lòng gọi là một cái bi thương, hắn nhiều năm dựng đứng hình ảnh liền hủy ở một côn này tự lên. Nhất là hắn vốn còn muốn tại Lăng Hương Nhi trước mặt biểu hiện tốt một chút một thoáng, xem có thể hay không ôm mỹ nhân về, nhưng mà ai biết lại làm cho nữ thần nhìn thấy hắn nhất khiếu thời khắc. Huyền Điền Sinh vội vàng nói tránh đi, "Tam hoàng tử, ngươi bây giờ thụ thương, nếu không lão phu dẫn ngươi đi bệnh viện." "Này con phải hỏi, dĩ nhiên muốn đi a." Hàn Thiếu Trạch vẻ mặt giữ tợn giận dữ hét, "Bất quá không cần ngươi mang bản hoàng tử đi, ngươi bây giờ đi cho bản hoàng tử đi đem những tên kia tất cả đều giết, bản hoàng tử muốn bọn hắn chém thành muôn mảnh." "Được a." Huyền Điền Sinh nhẹ gật đầu, sau đó từ không trùng phiêu lạc đến Thương Lan học viện tân sinh trước mặt. "Tam hoàng tử." Mấy tên cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ sinh lập tức tiến lên đón, còn đem sự nghiệp của mình đường cho nửa lộ ra. "Tam hoàng tử liền giao cho các ngươi." Huyền Điền Sinh ném câu nói tiếp theo, sau đó hóa thành một vệt bóng đen biến mất ngay tại chỗ. "Tam hoàng tử, ngươi có đau hay không? Chúng ta cái này đi bệnh viện." Một tên cách ăn mặc đáng yêu nữ sinh đau lòng nói ra. "Đi bệnh viện làm gì?" Một tên người mặc cao gầy nữ sinh thẹn thùng nói, "Không bằng chúng ta hồi trở lại khách sạn, sau đó nhường y sinh tới, nếu như Tam hoàng tử thật vô cùng đau, ta có thể giúp hắn xoa xoa." Một tên lòng dạ cực lớn nữ sinh đội vàng nói, "Tam hoàng tử, này càng bò càng đau, không bằng thổi một chút, dạng này tuyệt đối có thể giảm bớt đau đớn." Toàn trường nam tính đồng bạn là càng nghe hô hấp càng dồn dập, thế này sao lại là cái gì giảm bớt đau đớn, đơn giản liền là tinh thần gây tê a. "Ta đi, quá trắng trợn." La Dương lập tức không vui, hắn muốn nhìn là nhân gian bi kịch, không phải xem thiên thượng nhân gian. Còn có Hàn Thiếu Trạch hôn đản này rất rõ ràng liền là tại đoạt nhân vật chính đầu ngọn gió, này mặt khác phối hợp diễn có thể nhịn, hắn cái này nhân vật chính muốn thế nào nhận a. Không có chút nào do dự, La Dương trực tiếp hiện thân, sau đó hướng về Hàn Thiếu Trạch đi tới. "La Dương." Hàn Thiếu Trạch trong lòng không hiểu nhảy một cái, thân thể theo bản năng lui về phía sau một bước. Thương Lan học viện những học sinh mới đầu tiên là sửng sở, sau đó xôi chào tiếng đi theo vang lên. Hắn liền là Thiên Đế nhi tử, La Dương. "Không sai, ta gặp qua Thiên Đế ảnh chụp, cùng tiểu tử này có 8 phần 10 tương tự độ. Thiên Đế quét ngang chúng ta Thương Lan học viện, hiệu trưởng hạ lệnh nhìn thấy Thiên Đế con trai, nhất định phải lấy lại danh dự. Ban đầu tìm lại mặt mũi loại sự tình này là Tam hoàng tử phụ trách, nhưng bây giờ Tam hoàng tử thụ thương, ai đi? Tiểu tử này giống như cũng là khai nguyên cảnh cấp 2, tùy tiện phái một người liền có thể lấy lại danh dự. Vậy chúng ta hoàn tụ thì, người nào thắng người nào liền vì ta nhóm Thương Lan học viện đi làm mẹ vang. Cái chủ ý này tốt, ta đồng ý." "Ta cũng đồng ý." Vũ đạo khẩu nghề nghiệp học viện những học sinh mới cho Thương Lan học viện tân sinh một cái cực độ ánh mắt đồng tình, còn tờ mờ ý kiến hay, bọn hắn chỉ sợ còn không biết mình đối mặt là dạng gì quái vật đi. Này có thể là một cái hình người bạo long, một người đơn đấu toàn bộ niên cấp đều không mang theo chảy một giọt máu quái vật. Còn tờ mờ muốn vì Thương Lan học viện làm mẹ vang, các ngươi chỉ sợ còn sống trong mộng đi. Cái tên này đến cùng là yêu quái gì a?" Lăng Hương Nhi hai mắt nổi lên một vệt vẻ chấn động, thực sự không thể tin được trước mắt thấy hết thảy. Thẩm Vạn Hạnh không hiểu hỏi, "Công chúa đại nhân, ngươi thế nào?" Lăng Hương Nhi hít sâu một cái nói, "Ngươi không hiểu, ta nhớ được hôm qua tại phi thuyền bên trên lần thứ nhất nhìn thấy La Dương lúc, La Dương tu vi mới khai thác cảnh cấp 6, nhưng bây giờ bèn bèn đi qua một ngày thời gian, hắn lại đạt đến khai nguyên cảnh cấp 2, mà lại căn cơ còn dị thường hùng hậu. Hôm qua là khai thác cảnh cấp 6." Thẩm Vạn Hạnh hai mắt trợn tròn, kém chút bị dọa ra bệnh tim. Trước sau cũng là hơn một ngày điểm thời gian, lại có thể liên tục đột phá 5 cái tiểu đẳng cấp, ở giữa còn vượt qua một cái đại cảnh giới. "Lão thiên gia của ta a, có thể hay không báo cáo cái này không biết xấu hổ, hắn bật học ta." Lúc này, La Dương đã đi tới Hàn Thiếu Trạch trước mặt, cười tủm tỉm nói, "Tiểu đệ của ngươi nhóm, giống như so ngươi còn muốn phách lối a. Ngươi muốn làm gì?" Hàn Thiếu Trạch trong lòng khẽ run rẩy, trong lòng bắt đầu hối hận, tại sao phải nhường Huyền Điện Sinh rời đi, nhất là La Dương khỏe miệng mỉm cười, khiến cho hắn càng là có loại cảm giác không rét mà run. La Dương một mặt chân thành nói ra, "Ngươi sẽ không đối ngươi làm gì, kỳ thật ta là một gã bác sĩ, bây giờ thấy ngươi thụ thương, ta không đành lòng, cho nên qua tới giúp ngươi trị liệu một thoáng." "Giúp bản hoàng tử trị liệu?" Tam hoàng tử sạm mặt lại, trong lòng mắng to, bản hoàng tử nhìn qua rất giống ngốc bê sao? Này nếu để cho La Dương giúp hắn trị liệu, đoán chừng hắn đời này liền triệt để phế đi. Đúng lúc này, ầm ầm một tiếng nổ mạnh từ đằng xa truyền đến. Chuyện gì xảy ra? La Dương vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa xuất hiện một đóa chói mắt mây hình ấm. Hô một tiếng, một cơn lốc của tới, so cấp 12 thai phong còn mãnh liệt hơn, những nơi đi qua hoa cỏ cây cối, cự thạch mỏm núi tất cả đều bị vô tình mang đi. Không tốt, nguy hiểm. Hai đại học viện tân sinh sắc mặt đại biến, dồn dập nâng lên nắm đấm trên mặt đất oanh ra một cái hố sâu, sau đó nhảy vào đi tránh né này cố cùng bạo gió lốc. "Biểu đệ, mau tới đây." Hứa Dương Quân gấp giọng hét lớn. La Dương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hứa Dương Quân đứng tại một cái hố to bên trên hướng hắn ngoắc, ra hiệu hắn nhanh lên một chút đi tránh né. Có thể là làm La Dương chuẩn bị tiến đến lúc, liền gặp được Hàn Thiếu Trạch hai chân bật mở, tại mấy tên cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ sinh nâng đỡ hướng về một cái hố sâu đi đến. Thấy một màn này, La Dương lập tức nghĩ từ bản thân là tới làm gì, cho nên không chút do dự một cước đá vào Hàn Thiếu Trạch sau lưng, khiến cho Hàn Thiếu Trạch ra quát to một tiếng, sau đó lọt vào trong hố sâu. "Tam hoàng tử!" Mấy tên nữ sinh vẻ mặt cự biến, vội vàng hướng trong hố sâu nhìn lại. Có thể là này xem xét, mấy tên nữ sinh lập tức cũng cảm giác sau lưng siết chặt, bởi vì cái kia chưa rút ra gậy gỗ trước rơi xuống đất. La Dương tâm tình lập tức thoải mái, chạy chạy nhảy nhót hướng về Hứa Dương Quân đi đến, còn ngâm nga lấy khoan khoái tiếng ca, "Hoa cúc tàn, đầy đất thương, nụ cười của ngươi đã ố bảng." "Ây!" Hứa Dương Quân nhức đầu đuốt đuốt mi tâm, cảm giác lòng của mình mệt mỏi quá, vì cái gì hắn sẽ có cái này bướng bỉnh biểu đệ đâu. Hô hô thanh âm càng lúc càng lớn, siêu cường gió lốc phi tốc kéo tới, tất cả mọi người đều nhảy vào trong hố sâu. La Dương nhìn xem trên đầu vụ vụ mà qua gió lốc, nhịn không được hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao lại sinh ra mạnh mẽ như thế sóng xung kích? Chẳng lẽ những lao quái vật kia hồi trở lại đến rồi? Hứa Dương Quân lắc đầu nói, hẳn không phải là, nếu là những lao quái vật kia, đừng nói mặt trăng, coi như là Thái Dương hệ đều có thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thật có khoa trương như vậy? La Dương một mặt không tin. Buôn Lôi vội vàng nói, lão đại, cha ta mấy năm trước cùng một tên cao thủ đại chiến, cái cuối cùng so Thái Dương hệ còn lớn hơn gấp 5 lần tinh hệ cứ như vậy hóa thành bụi bặm vũ trụ. Cha ngươi? Biểu ca nói đại tổ trưởng. La Dương hơi sững sờ, ôn quyền hỏi, Lôi Minh, còn chưa chính thức tỉnh giáo? Không dám, không dám. Buôn Lôi vội vàng đáp lễ lại nói, tiểu đệ là Nam Ương đại tổ trưởng con trai độc nhất, ở tại Thiên Cự Tinh bên trên, cũng là Nam Ương 108 bộ lạc tương lai người thừa kế. Nam Ương 108 bộ lạc. La Dương quay đầu nhìn về phía Hứa Dương Quân, rõ ràng học cặn bã hình thức lại mở ra. Hứa Dương Quân lắc đầu thở dài một tiếng, sau đó giải thích nói, Nam Ương là một cái dân tộc, bọn hắn tự xưng Nam Ương người, tổng cộng chia làm 108 cái lớn bộ lạc nhỏ, mỗi cái bộ lạc chiếm cứ một khỏa tinh cầu, mà đại tổ trưởng thì là Nam Ương người vương, bọn hắn ở tại Nam Ương người trong suy nghĩ thánh địa, Thiên Cự Tinh bên trên, đồng thời Nam Ương người hết sức hào sảng, dân phong càng là dũng mãnh, nam tử sau khi thành niên đều có thể trở thành chiến sĩ, coi như là nữ nhân tạo thành. Quân đội cũng hết sức cường hãn, năm đó cô phụ thủ hạ nhất bộ đội tinh nhuệ chính là do Nam Ương người tạo thành. Chiếm cứ 108 hành tinh. La Dương hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, hắn muốn cho rằng Giang Sơn đã bị hắn cái kia không hăng hái lao ba bại sạch. Nhưng mà ai biết thế mà còn có 108 hành tinh tại, thậm chí còn bảo lưu lại nhất bộ đội tinh nhuệ cho hắn, hắn cuối cùng có thể làm hôn quân đi bại Giang Sơn, phi, là làm anh hùng cứu vớt thế giới. Hứa Dương Quân thấy La Dương sáng lên ánh mắt, trong lòng khẽ run rẩy, vội vàng nói tránh đi, liên quan tới đại tổ trưởng sự tình, ta về sau đang cùng ngươi kỹ càng giới thiệu, hiện tại chúng ta vẫn là ngẫm lại chuyện gì xảy ra đi. Chuyện gì xảy ra? La Dương đột nhiên sửng sốt nói, ta tại cổ gió lốc này bên trong, giống như cảm ứng được thanh thần kiếm kia khí tức. Thần kiếm? Buôn Lôi bật thốt lên nói ra, chẳng lẽ Đại Uy Thần Giáo Thánh Tử còn không hề rời đi mặt trăng? Không nên a. Hứa Dương Quân nhíu mày nói ra, Đại Uy Thần Giáo Thánh Tử đã rời đi một hồi lâu, ấn lý thuyết rời đi Thái Dương hệ cũng không thành vấn đề, chẳng lẽ là bị cản lại? Bị cản lại? Buôn Lôi suy nghĩ một chút nói, ta nhớ được Đại Uy Thần Giáo Thánh Tử bên người có mấy chục người, tu vi thấp nhất đều đạt đến linh vũ cảnh, thậm chí còn có ba cái đế vương cảnh cường giả, này loại đội hình, bình thường người có thể ngăn không được a. Quản hắn người nào cản trở, ta vẫn là trước dùng thiên tinh tệ củng cố hạ tu vi, sau đó chuẩn bị đi đoạt thần kiếm. La Dương mỉm cười, đưa tay rời khỏi Hứa Dương Quân trước mặt. Ta. Hứa Dương Quân sạm mặt lại, trong lòng toát ra một chuỗi hỏa tinh văn. Đồng thời, hắn cũng hết sức hối hận, hôm nay ra cửa nên đem trong không gian giới chỉ thiên tinh tệ lấy ra, nắm Huyền Vũ giáp bỏ vào. Hiện tại tốt, Huyền Vũ giáp không mang, thụ thương. Thiên tinh tệ mang theo, bị tặc. Buôn Lôi mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói, lão đại, trên người ngươi đều mang Thái Sơ huyết liên này loại cấp 8 chất bảo, chẳng lẽ không có thiên tinh tệ sao? Hứa Dương Quân thở dài nói, cái kia không gian giới chỉ là hắn theo một vị trong tay tiền bối đem tới, bên trong tất cả đều là thế gian cấp cao nhất chất bảo, thiên tinh tệ còn chưa đủ tư cách thả ở bên trong. Đen một vị tiền bối. Buôn Lôi ánh mắt bên trong lập lòe sùng bái hào quang, cảm thấy vị lao đại này sẽ cùng thiên đế đại nhân một dạng rất có tiền đồ. Điệu thấp, điệu thấp. La Dương khiêm tốn khoát tay áo, sau đó rất tự nhiên đem Hứa Dương Quân không gian giới chỉ cầm tới, phát hiện chiếc nhẫn kia dung lượng thật nhỏ, cùng Vân Tận không gian giới chỉ đơn giản không so được, bất quá có tiền là được. Tiền của ta. Hứa Dương Quân một mặt đau lòng, hắn bất an bất mặc đến mấy năm mới tiết kiệm tới tiền tiêu vặt, ngay tại trong một ngày bị La Dương toàn bộ tai họa. Lúc này, Hàn Thiếu Trạch chỗ trong hồ lớn, Hàn Thiếu Trạch miết cái mông, cảm giác nhân sinh đã đạt đến đỉnh phong tơ ép, đen chắc là hực cho cột phô mai que, chứ đại ý là lửa. Chương 72, ngươi xác định không có chuyện gì sao? Người đăng, cờ hót lở cuồng phong tiếp tục gào thét. La Dương hai mắt nhắm chặt xếp bằng ở trong hố sâu, hoàn toàn đắm chìm trong từ tu luyện của ta bên trong. Bên người trưng bày thiên tinh tệ hóa thành từng đạo năng lượng, sau đó chui vào La Dương trong thân thể, đồng thời ở trong người bốn phía lưu chuyển, cuối cùng dung nhập máu thịt bên trong. Mà theo càng ngày càng nhiều thiên tinh tệ bị hấp thu, La Dương mặt ngoài thân thể nổi lên từng đạo màu vàng kim nhàn nhạt hào quang, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú bên trên vô cùng trang nghiêm, nhìn qua hết sức thánh thần. Lộc cộc. Buôn Lôi nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, phát hiện La Dương biến thái trình độ đã viễn trình nhân loại mức cực hạn. Này người khác khai nguyên cảnh cấp 2 củng cố hạ tu vi, nhiều nhất tốn 10 cái thiên tinh tệ như vậy đủ rồi. Có thể La Dương ngược lại tốt, mấy ngàn miếng sau khi hấp thu căn bản không có phản ứng. Cảm giác còn chưa đủ a. Hứa Dương Quân nhíu mày nhìn một chút La Dương, sau đó quay đầu hỏi, "Buôn Lôi, trên người ngươi có hay không thiên tinh tệ, toàn bộ cho ta mượn?" Hứa Lao đại nói giỡn, mượn nhiều tổn thương cảm tình, ngươi một mực xuất ra dùng tốt. Buôn Lôi đem chính mình không gian giới chỉ đưa cho Hứa Dương Quân, sau đó có chút chần chừ nói, "Có thể là ta chỉ dẫn theo một vạn thiên tinh tệ ra tới, này đủ lão đại tiêu hao sao?" "Hẳn là đủ đi." Hứa Dương Quân có chút không xác định, chỉ có thể đem trong không gian giới chỉ thiên tinh tệ từng khối ném đến La Dương bên người. Lúc này, mặt trăng nơi nào đó, hai phe nhân mã đang tại chiến đấu kịch liệt, cuồng bạo năng lượng không ngừng tứ tán ra, trong đó một phương liền là Đại Uy Thần Giáo người, do Thánh Tử dẫn đầu, mà một phương khác thì do Hoa Nhan, Thương Nguyệt dẫn đầu nhân mã, bọn họ đều là Ngũ Đạo Khẩu chức nghiệp kỹ thuật học viện, Thương Lan học viện bên trong lão sư. Hưu một tiếng, một gã đại hán mang theo cuồng bạo năng lượng hướng về Thương Nguyệt phóng đi. Lộc cộc. Thương Nguyệt không nhanh không chậm uống một hớp rượu, sau đó lung la lung lay móc ra một thanh súng ổ quay, đối đại hán phịch một tiếng bắn một phát. Khi khi một tiếng, một vệt máu tươi tại trong hư không bắn tung tóe. A. Đại hán phát ra một đạo như giết heo thê tiếng kêu thảm thiết, sau đó bưng bít lấy phía dưới của mình liên tiếp lui về phía sau. Tt. Toàn trường nam tính đồng bào hít sâu một hơi, vội vàng cùng cái này say rượu mỹ nữ giữ một khoảng cách, bọn hắn cũng không muốn trải nghiệm hạ nhàn nhạt yêu thương. Coi như là cùng Thương Nguyệt một đội nam tính đồng bào cũng đều bảo trì một đoạn khoảng cách an toàn, ai biết uống say Thương Nguyệt còn có thể hay không phân rõ đồng đội a. Hoa Nhan hầm hừ nói, "Thương Nguyệt, ngươi có thể hay không nghiêm túc lên? Này đến lúc nào rồi còn uống rượu?" "Không uống rượu, chẳng lẽ bú sữa a?" Thương Nguyệt say khướt mà cười cười đi vào Hoa Nhan trước mặt, đưa tay liền đi bắt cái kia để cho người ta ở giữa hung khí. "Lan đi." Hoa Nhan tức giận giơ tay lên, bột một tiếng đem Thương Nguyệt tay nhỏ cho đánh dục. "Cút." Thương Nguyệt đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ ở một hơi rượu, sau đó cười hì hì nói, "Nếu là ta có chứng, ta liền lăn cho ngươi xem, đáng tiếc ta không có a." "Ngươi cái này nữ lưu manh." Hoa Nhan khí phát điên, cầm Thương Nguyệt là không có biện pháp nào. "Ta nếu là nữ lưu manh, cái kia ngươi chính là nữ sát lang." Thương Nguyệt say khướt chỉ cách đó không xa một người, sau đó phát hiện chỉ sai, lại quay đầu chỉ hướng Hoa Nhan. Toàn trường nam tính đồng bạn trong lòng điên cuồng hò hét, hai vị đại mỹ nhân, hiện tại là thời gian chiến đấu, các ngươi lái xe như vậy thật được không? Lúc này, đại uy thần giáo thánh tử vẻ mặt hết sức khó coi, hắn cảm thấy tình thế bây giờ đối bọn hắn rất bất lợi. Một tên nam tử mở miệng nói, "Thánh tử, bọn hắn giống như là muốn đem chúng ta toàn diệt." Bản thánh tử đã nhìn ra. Thánh tử chau mày, tự hỏi muốn thế nào thoát thân. Nam tử muốn nói lại thôi nói, "Thánh tử, nơi này không phải đại bản doanh của chúng ta, mong muốn toàn thân trở ra căn bản không có khả năng." "Không thể nào sao?" Thánh tử nhíu mày suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu nhìn lại. Hắn cảm thấy nếu như còn có một con đường sống, cái kia chính là trở về bắt La Dương những học sinh mới làm con tin. Bởi vì Ngũ Đạo Khẩu chức nghiệp kỹ thuật học viện, còn có Thương Lan học viện tân sinh bên trong có rất nhiều đều là đến từ thế lực lớn, này nếu là toàn gặp chuyện không may, thật là bàn giao thế nào đâu. Cho nên hai học viện lớn tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn xem những học sinh mới này xảy ra chuyện. Thậm chí những lao quái vật kia cũng sẽ mua hai học viện lớn một lần mặt mũi, dù sao trong bọn họ có rất nhiều người đều là từ nơi này hai học viện lớn bên trong tốt nghiệp. Nghĩ tới đây, thánh tử thấp giọng nói ra, "Bản thánh tử đã nghĩ đến biện pháp thoát thân, các ngươi đi đem bọn hắn dẫn dắt rời đi." "Có biện pháp thoát thân?" Đại uy thần giáo bên trong người hai mắt đột nhiên sáng lên, sau đó vây quanh thánh tử tốc độ cao rời đi. "Chạy chỗ đó." Hoa Nhan hừ lạnh một tiếng, thân hình như ảo ảnh tốc độ cao đuổi theo. Những người khác cũng không cam chịu yếu thế, hóa thành từng đạo sao băng đuổi theo. Làm tất cả mọi người sau khi rời đi, cùng bạo cơn bão năng lượng cũng biến mất không thấy, như thánh tử tại đại uy thần giáo bên trong người hiểm hộ dưới, đã cầm trong tay thần kiếm đường cũ trở về. Thời gian không dài, đại địa triệt để khôi phục bình tĩnh, nhưng là hoang vu một mảnh, chuối lùi không còn có cái gì nữa. Ầm ầm mấy đạo tiếng nổ mạnh vang lên, trên mặt đất xuất hiện từng cái hố to, mấy trăm đạo thân ảnh cũng theo đó bay nhảy ra, nhìn kỹ liền là Ngũ Đạo Khẩu chức nghiệp kỹ thuật học viện, còn có Thương Lan học viện những học sinh mới. Vừa rồi là ai tại đại chiến? Có người nhịn không được hỏi. "Không biết." Toàn trường những học sinh mới lắc đầu, sau đó ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy trên đường chân trời trời chiều đã xuất hiện, nhưng lại không nhìn thấy một bóng người. Đúng lúc này, một đạo nữ tử tiếng khóc vang lên, mọi người nhanh lên qua đến giúp đỡ. "Tam hoàng tử hắn." "Tam hoàng tử?" Thương Lan học viện những học sinh mới lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy tên nữ sinh đem sắc mặt tái nhợt Tam hoàng tử theo trong hô lớn mang ra ngoài. Có thể là để bọn hắn thấy nghi ngờ là, vì cái gì Tam hoàng tử cái kia cái đuôi không thấy. Một tên lòng dạ cực lớn nữ sinh khí bội kêu lên, là La Dương, tên kia vi phạm đạo nghĩa, thừa dịp Tam hoàng tử thụ thương đánh lên hắn, các ngươi nhanh lên đi giáo huấn La Dương. Thương Lan học viện những học sinh mới lập tức nổi giận, dồn dập tức giận kêu to lên. Thật sự là khinh người quá đáng, thụ thương còn đánh lén. Nếu hắn không để ý đạo nghĩa, vậy chúng ta cũng không cần cùng hắn dài dòng, đoàn người cùng tiến lên. Không sai, mọi người cùng nhau xông lên, không cần phải để ý đến cái gì đạo nghĩa, cũng không cần ẩn tụ tỉ. Hôm nay chúng ta liền muốn dùng hành động nói cho thiên đế, cái gì gọi là phụ trái tử hoàn. Thiên đế vì chúng ta Thương Lan học viện, chúng ta đánh con của hắn, công bằng công chính, lẫn nhau không thiếu nợ nhau. La Dương tên kia người đâu? Nhanh lên cút ra đây nhận lấy cái chết. Ngũ Đạo Khẩu nghề nghiệp học viện những học sinh mới lập tức tinh thần tỉnh táo, bọn hắn buổi sáng vừa tiếp nhận xong La Dương giáo dục, buổi chiều liền có thể thấy người khác bị La Dương giáo dục, loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu. Lúc này, một đạo nặng trĩu tiếng hùng hồn dầm tiếng theo lòng đất truyền đến, một cô thô bạo khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Chuyện gì xảy ra? Toàn trường tân sinh sắc mặt hơi đổi một chút, cảm giác giống như có cái gì tuyệt thế hung thú sắp theo lòng đất lao ra một dạng. Ầm ầm một tiếng, đại địa đột phá bạo liệt ra, ba đạo nhân ảnh hưu một tiếng theo lòng đất bật ra, nhìn kỹ liền là La Dương, Hứa Dương Quân, Buôn Lôi ba người. Loại cảm giác này rất không tệ. La Dương nhếch miệng lên lấy một quyền đánh ra, lập tức mang theo một đạo lăng lệ quyền phong. Này là ảo giác sao? Toàn trường tân sinh sắc mặt đại biến, cảm nhận được một cỗ siêu cường cảm giác áp bách, so khai nguyên cảnh 6-7 cấp tu vi người còn cường đại hơn. Thế nhưng La Dương cũng là khai nguyên cảnh cấp 2, làm sao lại có được loại thực lực này đâu? Thật sự là quá biến thái. Lăng Hương Nhi nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, trong lòng hết sức không chắc, chỉ bằng La Dương này loại không có cực hạn biến thái thuộc tính, gia truyền của nàng thần công thật có thể đánh với hắn một trận sao? Thẩm Vạn Hạnh đột nhiên kêu lên, "La Dương, vừa rồi Thương Lan học viện sư minh nói muốn quần đầu ngươi, cho ngươi phụ trái tử hoàn." Vũ Đạo Khẩu học viện tân sinh hai mắt tỏa sáng, lập tức đi theo nào. Không sai, Thương Lan học viện sư minh hoàn toàn chính xác nói. Bọn hắn còn nói ngươi đánh lén Tam hoàng tử, ta liền buồn bực, La Dương này loại chính nhân quân tử sao có thể làm loại sự tình này. Ta xem bọn hắn đây là vu hãm, là ghen ghét La Dương đẹp trai không có thuốc chữa. Cái gì phụ trái tử hoàn, ta xem bọn hắn là hâm mộ La Dương có cái tốt cha. Còn nói cái gì La Dương ra tới nhận lấy cái chết, hiện tại La Dương ra tới, có bản lĩnh các ngươi lên à. Liền biết kỳ kỳ oai oai, một đám thứ hèn nhát. Thương Lan học viện những học sinh mới vẻ mặt có chút xoắn xuýt, bị làm hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. Bên trên, một phần bạn mới vừa rồi không có cảm ứng sai, vậy cái này đi lên chẳng phải ý vị này có người muốn bị làm bao cắt đánh. Vạn nhất là bọn hắn làm sao bây giờ? Không lên, vậy liền đại biểu bọn hắn Thương Lan học viện tại đối mặt ngũ đạo khẩu khiêu khích lúc, tập thể nhận sợ, này về sau nhìn thấy ngũ đạo khẩu học sinh lúc, chẳng phải thấp một đầu. Nghĩ tới đây, Thương Lan học viện tân sinh tập thể tiến lên trước một bước, một bộ lao tử nói đúng là như thế nào biểu lộ. Mọi người cùng nhau xông lên, nhường Thiên Đế biết chúng ta Thương Lan học viện không dễ trọng. Một tên Thương Lan học viện tân sinh giơ cao cánh tay kêu to, sau đó dẫn đầu hướng về La Dương phóng đi. Lên. Những học sinh mới khác cũng không cam chịu yếu thế, dồn dập hướng về La Dương phóng đi. Bọn hắn hiện tại cũng mặc kệ vừa rồi cái kia có phải là ảo giác hay không, bọn hắn chỉ biết là coi như La Dương như bước nữa, cũng không có khả năng đánh bại bọn hắn nhiều người như vậy. Len keng, phát hiện lục danh người khiêu khích. Len keng, phát hiện lục danh người khiêu khích. Đúng, không muốn sợ, liền là làm. La Dương hai mắt lóe ra kỳ quang, chỉ thấy xông tới tân sinh tối thiểu có hơn 100 người, trên đầu của bọn hắn tất cả đều là xanh biết một mảnh. Nhưng La Dương lúc này căn bản không có đem những học sinh mới này làm người xem, hoàn toàn liền là đang nhìn từng cái có thể chạy có thể nhảy thiên tuyển điểm. Hô hô bén nhọn âm thanh xé gió lên, mấy tên tân sinh đã sắp nhanh xúc động La Dương trước mặt, trong tay đao thương côn đồng cũng tốc độ cao hướng về La Dương ném tới. Liên loại công kích này cũng muốn đánh ta. La Dương nhịn không được bật cười lắc đầu, chân đạp mị ảnh kinh hồng như nhàn nhã đi dạo tốc độ cao đi khắp ra. Hắn dám lấy lực lượng một người độc chiến hơn 100 người, bằng liền là mị ảnh kinh hồng kỳ diệu, để cho người ta bắt không được sợ không được. Đây là mị ảnh kinh hồng. Thương Lan học viện tân sinh biến sắc, lúc này mới phát hiện vừa rồi vậy tuyệt đối không phải cái gì ảo giác, mà là Thiên Đế con trai tuyệt không phải là hư danh, hắn đã học xong Thiên Đế tuyệt kỹ thành danh, để cho người ta khó mà đụng phải hắn chút nào. Lúc này, La Dương lật tay lấy ra Thái A kiếm, kiếm quang trong tay lấp lánh như hồng, tiếng kiếm reo càng là vang vọng đất trời. Đây là kiếm ý. Thương Lan học viện tân sinh bị hù là sợ mất mật, thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh, này tờ mở thật sự là khai nguyên cảnh cấp 2. La Dương xuất kiếm. Vũ đạo khẩu tân sinh lập tức mở to hai mắt, chuẩn bị nhìn một chút La Dương kiếm pháp rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đúng. La Dương hét lớn một tiếng, trong tay Thái A kiếm thế tựa như tia chớp nâng lên, tầng tầng kiếm ảnh như nước chảy không ngừng lấp lánh. Cái gì? Một tên trên mặt thiếu niên lướt qua một vẻ kinh hoàng, chỉ thấy La Dương cầm trong tay Thái A kiếm cấp tốc theo trước mặt hắn lướt qua. Phu một tiếng, máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài. Thiếu niên song đồng đột nhiên co rụt lại, phát hiện ngực ra tới đau đớn một hồi, túi đầu xem xét, một đạo rộng lớn vết máu xuất hiện ở lồng ngực của hắn. La Dương không có ý dừng lại, cầm trong tay Thái A kiếm tiếp tục xuyên qua trong đám người, từng đạo sáng chói kiếm cầu vồng không ngừng chợt hiện, yêu dị huyết liên cũng trong gió không ngừng nở rộ. Thời gian không dài, Thương Lan học viện tân sinh tất cả đều nằm trên mặt đất kêu rên, trên thân cũng hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện vết thương, chảy ra tới máu tươi càng đem đại địa cho nhuộm đỏ. La Dương thân ảnh cao lớn đứng tại vết sắt trên mặt đất, trong tay Thái A kiếm thẳng đứng hạ xuống, một giọt máu tươi theo trên thân kiếm chậm rãi giọt rơi trên mặt đất. Lộc cộc. Ngũ đạo khẩu tân sinh nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, phát hiện La Dương biến thái trình độ đơn giản hủ chết người a. Buổi sáng cùng bọn hắn đại chiến lúc, tốt xấu còn thở hổn hển mấy khẩu đại khí, thậm chí còn vận dụng không biết tên tuyệt chiêu. Có thể là đến dưới buổi trưa, hơn 100 người liền khiến cho hắn thở khẩu đại khí tư cách đều không có, đây rốt cuộc là La Dương quá mạnh, vẫn là Thương Lan học viện tân sinh quá rác rồi à. Đương nhiên bọn hắn quan tâm nhất vẫn là La Dương dùng kiếm pháp, này một hồi chém người, một hồi bổ người, còn có thể sử dụng kiếm trôi đi nệ người. Này loại không câu nệ tại tình thế kiếm pháp, bọn hắn biểu thị hoàn toàn xem không hiểu, thật sự là quá cao thâm khó lường. Đồng thời bọn hắn cũng phát hiện, vì cái gì La Dương kiếm pháp khắp nơi đều là sơ hở đâu. Chẳng lẽ là vì cố ý làm cho người vào hố? Đây cũng quá không trải qua đánh đi. La Dương một mặt không thú vị, phát hiện này chút người đồng lứa đã không có gì tốt chơi, hắn cần phải đi dạy bảo cấp cao học trưởng là người. Len keng, chúc mừng ký chủ hạ gục hơn 100 tên lục danh người khiêu khích, thu hoạch được 6 vạn thiên tuyển điểm. 6 vạn, còn không sai. La Dương hài lòng gật một cái, đem trong tay Thái A kiếm thu bảo. Hưu một tiếng, một đạo đục dày vô cùng khí tức phá không tới, khí tức bao phủ địa phương liền là Lăng Hương Nhi vị trí. Công chúa đại nhân, nguy hiểm. Thẩm Vạn Hạnh sắc mặt đại biến, đem Lăng Hương Nhi cho đẩy bay ra ngoài. Đây là cái gì tình huống? La Dương hơi sững sờ, chỉ thấy Lăng Hương Nhi hướng về hắn bay tới. Mỹ nhân này đều chủ động ôm ấp yêu thương, hắn giống như không có lý do gì cự tuyệt ta. Không cần khách khí, La Dương giang hai cánh tay đem Lăng Hương Nhi cho ôm vào trong lòng. Ôm ấp mỹ nhân, La Dương quan tâm mà hỏi, người không sao chứ? Ta không sao. Lăng Hương Nhi vẻ mặt âm trầm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thánh tử cầm trong tay thần kiếm xuất hiện. Ngươi xác định không có chuyện gì sao? Kỳ thật ngươi có chuyện gì có khả năng nói với ta, nhưng tuyệt đối không nên làm khó nó a. La Dương cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Lăng Hương Nhi hiện tại mặc vào thân trang phục chiến đấu, nơi đó bị điểm gấp, nhìn qua không có trước kia lớn. Chương 73, đánh bại hắn rất đơn giản người đăng, cờ họ lờ làm khó nó. Ai vậy? Lăng Hương Nhi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không hiểu rõ La Dương đang nói cái gì. Có thể là làm Lăng Hương Nhi theo La Dương ánh mắt nhìn lúc, khuôn mặt lập tức đỏ lên, cũng không biết là tức giận, vẫn là xấu hổ, ngược lại La Dương là tên hỗn đản là được rồi. Là Đại Uy Thần Giáo Thánh Tử. Toàn trường tân sinh vẻ mặt dồn dập đại biến, chỉ thấy Đại Uy Thần Giáo Thánh Tử ánh mắt bên trong thịnh khí bức người, thân bên trên tán phát ra ngạo thị thiên địa cường thế khí tức, nhất là trong tay thần kiếm, càng là tản mát ra một cỗ siêu cường lăng lệ kiếm khí. Hứa Dương Quân sắc mặt nghiêm túc nói, cái tên này vì sao lại đi mà quay lại? Hắn muốn làm gì? Không biết. Buôn Lôi lắc đầu, cầm trong tay cự phủ để phòng rồi lên. Hắn mặc dù không hiểu rõ đại uy thần giáo thánh tử vì sao lại đi mà quay lại, nhưng hắn có thể nhìn ra vị này thánh tử tuyệt đối là kẻ đến không thiện. Thế mà bị tránh khỏi. Thánh tử vẻ mặt vô cùng khó coi, hắn vốn là nghĩ một kiếm đem La Dương giết chết, bởi vì là La Dương hỏng chuyện tốt của hắn. Thế nhưng suy nghĩ kỹ một chút, hiện tại hắn nhiệm vụ chủ yếu nhất liền là mang theo thần kiếm tranh thủ thời gian hồi trở lại đại uy thần giáo tổng bộ, cho nên La Dương sự tình cũng chỉ có thể trước thả thả. Hắn nhu cầu cấp bách bắt một cái người có thân phận làm con tin. Mà Lăng Hương Nhi thấy thế nào đều là ngũ đạo khẩu chức nghiệp kỹ thuật học viện người dẫn đầu, thân phận nghĩ đến thật không đơn giản, thế là hắn liền ra tay đánh lén, muốn tóm lấy Lăng Hương Nhi làm con tin, có thể kết quả lại làm cho hắn hết sức không vui. Thẩm Vạn Hạnh một mặt giận dữ nói, ngươi là đại uy thần giáo thánh tử, cũng xem như người có thân phận, thế mà vô sỉ đến đánh lén ta nhà công chúa đại nhân, nói không đi không sợ thế nhân chế nhạo sao? Vô sỉ. Thánh tử âm thanh lạnh lùng nói, là các ngươi ngũ đạo khẩu nghề nghiệp học viện, còn có Thương Lan học viện dự định đem bản thánh tử mang tới nhân mã đuổi tận giết tuyệt, đã các ngươi xuất thủ trước, cái kia bản thánh tử còn quản cái gì vô sỉ không vô sỉ, đuổi tận giết tuyệt. Toàn trường tân sinh lẫn nhau liếc mắt một cái, không hiểu rõ hai học viện lớn vì sao muốn làm như vậy. Hứa Dương Quân đầy vẻ khinh bị nói, nếu không phải là các ngươi đại uy thần giáo tận làm chút chuyện thất đức, hai học viện lớn như thế nào lại đuổi tận giết tuyệt đâu? Thẩm Vạn Hạnh liên tục gật đầu nói, không sai, chuyện thất đức làm nhiều, còn muốn toàn thân trở ra, các ngươi đại uy thần giáo chỉ sợ còn sống trong ngục đi. Cái này, toàn trường tân sinh đột nhiên ngây ngẩn cả người, thực sự không thể tin được hết thảy trước mắt. Thiên Tiên Nhị Đế hai bên thế mà cùng chung mối thù. Này là ảo giác sao? Vẫn là trong này có cái gì chuyện xưa a? Có thể hay không toàn thân trở ra, chỉ cần bắt được các ngươi là có thể. Thánh tử hai đầu lông mày lộ ra một cương quyết, thân hình như trường hồng cấp tốc hướng về La Dương phóng đi, chính xác nói là hướng về Lăng Hương Nhi phóng đi, trong tay thần kiếm cũng thế như du long cấp tốc đâm ra. Không tốt, hắn nghĩ bắt chúng ta làm con tin. Lăng Hương Nhi sắc mặt đại biến, không kịp lưỡng lự trực tiếp rút ra trường kiếm trong tay ngăn cản. Ầm vang một tiếng, thanh thúy tiếng kiếm reo nương theo lấy đốm lửa tung tóe tại hai kiếm ở giữa bắn tung tóe, mắt thường có thể thấy gợn sóng tùy theo nhộn nhạo lên. Phúc. Lăng Hương Nhi phun ra một ngụm máu tươi, như gặp phải chịu trọng kích trực tiếp bay ngược ra ngoài. Ngoa tạo. La Dương mặt đen lên phát nổ tiếng nói tục, sau đó bị Lăng Hương Nhi kèm thêm cùng một chỗ bay ngược ra ngoài, cuối cùng bị xem như đệm thịt tầng tầng té ngã trên mặt đất, còn nhấc lên một hồi bụi trần. Đồng thời, Lăng Hương Nhi trường kiếm trong tay cũng rời tay bay ra, ầm vang một tiếng cắm vào trên mặt đất, chỉ bất quá trên thân kiếm đã che kín vết rách. Bảo hộ công chúa đại nhân. Thẩm Vạn Hạnh gấp giọng kêu to, sau đó thân hình thẳng lướt mà ra, giơ bàn tay lên hướng về thánh tử bổ nhào mà đi. Hô hô bén nhọn kình phong đập vào mặt, từng đạo trưởng ảnh như thao thiên sóng lớn hướng về thánh tử bao phủ tới. Hải Lãng trưởng, là Hải Đế tinh người thẩm ra. Thánh tử chân mày hơi nhíu lại, nhớ tới Hải Đế tinh thẩm ra là năm đó tiên đế trung thực cho săn, lại thêm Thẩm Vạn Hạnh gọi Lăng Hương Nhi công chúa đại nhân, như vậy Lăng Hương Nhi thân phận tự nhiên không cần nói cũng biết. Mọi người cùng nhau xông lên. Ngũ đạo khẩu gần trăm tên tân sinh lẫn nhau liếc mắt một cái, sau đó dồn dập rút ra vũ khí của mình hướng về thánh tử đánh tới. Nguyên lai là tiên đế chi nữ. Thánh tử phủi mắt ngã vào La Dương trong ngực Lăng Hương Nhi, cảm thấy có một cái tiên đế chi nữ đầy đủ hắn bảo vệ tính mạng. Lúc này, ngũ đạo khẩu tân sinh đã đánh tới. Thánh tử trong tay thần kiếm đột nhiên bộc phát ra một đạo còn như là cỗ sao chổi sáng chói kiếm mang, tựa như xúc thế đã lâu mũi tên nhọn tốc độ cao chạm ra. Trong chốc lát, kiếm khí tung hành, một đạo như hồng kiếm quang quán triệt mà xuống, còn phát ra chói hai bén nhọn âm thanh xé gió, cuối cùng cùng ngũ đạo khẩu những học sinh mới banh đụng vào nhau. A! Ngũ đạo khẩu tân sinh phát ra từng đạo tiếng kêu thê thảm, thân thể không bị khống chế tập thể bay ngược ra ngoài. Làm sao có thể? Thương Lan học viện tân sinh con người đột nhiên co rụt lại, thực sự không thể tin được trước mắt thấy hết thảy. Vị này đại uy thần giáo thánh tử cũng là so với bọn hắn lớn 1-2 tuổi, có thể là một kiếm đánh lui ngũ đạo khẩu gần trăm tên tân sinh, hơn nữa còn đều là thiên tài cấp những học sinh mới khác, đây có phải hay không là có chút quá khoa trương à? Là thanh thần kiếm kia. Hứa Dương Quân sắc mặt nghiêm túc dâng lên, tầm mắt rơi vào thánh tử trong tay thần trên thân kiếm. Không sai, là thanh thần kiếm kia dở trò quỷ. Buôn Lôi Tán đồng nhẹ gật đầu, có thể rõ ràng cảm ứng được thần kiếm tản mát ra một cỗ không hiểu năng lượng. Nhi thánh tử cũng đang hấp thu này loại năng lượng, mới có được này loại kinh khủng chiến lực. Lúc này, Lăng Hương Nhi từ trên người La Dương đứng lên, cũng quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Làm sao có thể không có việc gì? La Dương hầm hừ kêu lên, ngươi vừa rồi như vậy dùng sức đụng tới, nắm lòng ta đều đụng nát, cái này khiến ta về sau đều không có cách nào truyền tâm đi yêu một người nữ sinh, chỉ có thể đem tâm chia làm một số phần đi yêu, không được, ngươi đến bồi thường ta, về sau nhất định phải một lòng một ý yêu ta, nhớ kỹ, đây là ngươi thiếu ta. Cái này là ngươi hòa tâm lý do. Lăng Hương Nhi bị tức nghiến răng nghiến lợi, thật không thể rút hôn đản này hai bàn tay. Không đúng. La Dương hoa tâm mắc mớ gì đến nàng a? Hưu một tiếng, thánh tử cầm trong tay thần kiếm tới, một đạo xé rách không khí như hồng kiếm quang quán triệt mà xuống, còn mang theo bén nhọn âm thanh xé gió cấp tốc tới. Không tốt. La Dương sắc mặt biến hóa, đội vàng ôm Lăng Hương Nhi bờ eo thon, dưới chân cũng tốc độ cao nhất chuyển. Xoay một tiếng, thánh tử trong tay thần kiếm như sáng chói như lưu tinh theo La Dương trước mắt sẽ qua, kiếm khí còn đem La Dương trên trán tóc cắt ngang trán cho chạm gãy mấy cây. Bản thánh tử cũng không tin, ngươi còn có thể lại tránh thoát đi. Thánh tử tầm mắt đột nhiên lạnh thấu xương dâng lên, trong tay thần kiếm tốc độ cao một cái lượn vòng, hướng về La Dương lần nữa đánh tới. Ngoa tạo, kéo ta anh tuấn tóc cắt ngang chán. La Dương khí phát nổ tiếng nói tục, đưa tay triệu hoán ra meo meo truy, một đạo dày nặng vô cùng khí tức cũng trong nháy mắt lan tràn ra, khiến cho hư không chấn động, sau đó ầm ầm cùng thánh tử thần kiếm đụng vào nhau. Ầm vang một tiếng, chói hai kim loại chạm vào nhau tiếng vang lên, đốm lửa tung tóe tại giữa hai bên bắn tung tóe,
mắt thường có thể thấy gợn sóng tùy theo nhộn nhạo lên. Đạp 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 tiếng bước chân vang vọng toàn trường, La Dương thân thể không bị khống chế lui về phía sau, trên mặt đất lưu lại mấy cái dấu chân thật sâu. Làm sao có thể? Thánh tử vẻ mặt đột nhiên nhất biến, mặc dù hắn không có sử dụng xuất toàn lực, nhưng khai nguyên cảnh cấp 2 cũng không có khả năng chính diện tiếp nhận hắn một kiếm a. Thật mạnh. Lăng Hương Nhi xuất thần nhìn xem La Dương góc cạnh rõ ràng gò má, trong lòng đó là thật lâu không thể bình tĩnh. Phải biết, nàng vừa rồi theo La Dương cùng thánh tử trong lúc giao thủ cảm ứng được, thánh tử tu vi đã đạt đến khai nguyên cảnh cấp 8, hơn nữa còn là cấp bậc bạch ngân. Mà La Dương mặc dù cũng là cấp bậc bạch ngân, nhưng cũng chỉ có khai nguyên cảnh cấp 2 tu vi, này vượt 6 cái tiểu đẳng cấp chiến đấu, có phải hay không quá khoa trương a? Không đúng. La Dương cái tên này có thể là tu luyện vũ trụ đệ nhất thần công, còn có thượng cổ tứ thánh truyền thừa, cùng với trong tay meo meo truy gia chỉ, này càng 6 cái tiểu đẳng cấp chiến đấu có vẻ như cũng không phải không thể nào tiếp thu được. Nghĩ tới đây, Lăng Hương Nhi nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, phát hiện La Dương thật không thể xem như người, hoàn toàn liền là một cái khoác lên da người yêu quái a. Nam nhân đánh nhau, nữ nhân không muốn vướng bận. La Dương buông lỏng ra Lăng Hương Nhi bờ eo thon, trên mặt cũng nhiều thêm có chút ít lành ý ổ. Lăng Hương Nhi theo bản năng gật đầu, sau đó tự giác lùi sang một bên. Nhưng rất nhanh, Lăng Hương Nhi liền phản ứng lại, nàng tại sao phải ngoan ngoãn nghe lời đâu? Hơn nữa còn là nghe La Dương, này không khoa học a. Thánh tử hai mắt lập lòe hàn quang nói, xem ra ngươi tại trong huyết chỉ đạt được không ít chỗ tốt. La Dương ngước mắt, từ tốn nói, muốn biết, vậy liền đánh một trận. Bản thánh tử lúc trước không có ý định tìm tiểu tử ngươi tính sổ sách, có thể ngươi nhất định phải nhảy ra quấy rối, cái kia bản thánh tử hiện tại liền thành toàn ngươi đã khỏe. Thánh tử thâm thúy đồng tử mắt lộ ra một vẻ khát máu ánh sáng, hai tay siết chặt thần kiếm, một cỗ sát cơ trong nháy mắt lan tràn ra tới. Thật tơ mờ dài dòng. La Dương không thú vị nhếch miệng, không chút do dự đem trong tay meo meo truy nâng lên, một cỗ nặng như núi lớn khí tức tốc độ cao lan tràn ra, khiến cho trong hư không xuất hiện từng đạo mắt thường có thể thấy gợn sóng. Chuyện gì xảy ra? Thánh tử sắc mặt hơi đổi một chút, đột nhiên ngửi được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, còn kèm theo một cỗ siêu cường sát ý, đồng thời hắn còn phát hiện La Dương hai mắt biến thành màu đỏ thắm. Mà khi hắn đối đầu La Dương cặp kia đỏ hai mắt màu đỏ lúc, trong lòng đột nhiên đã tuôn ra một cỗ ý sợ hãi, đây là hắn chưa bao giờ có cảm giác. Bạch hổ, xích mục. La Dương ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, trong tay meo meo truy từ thấp tới cao, mang theo một đạo màu đỏ như máu ánh sáng. Đồng thời, một cỗ càng thêm nồng đậm mùi máu tươi cũng từ trên người La Dương bạo phát ra, nhường toàn trường tân sinh trong lòng nhịn không được sợ hãi dâng lên. Gào. Đúng lúc này, một đạo chấn động thiên địa tiếng hổ gầm vang lên. Đây là thượng cổ truyền thừa. Toàn trường tân sinh vẻ mặt đột nhiên nhất biến, chỉ thấy La Dương sau lưng xuất hiện một đầu xích mục bạch hổ, nó cao tráng như trâu, hình thể uy vũ hùng tráng, hành động ở giữa thân thể hiện lên hình giọt nước, bắp thịt rắn chắc khỏe đẹp cân đối, tràn đầy vô tận lực cảm giác. Khó trách lợi hại như vậy, nguyên lai là thượng cổ truyền thừa, xem ra bản thánh tử không chăm chú không xong rồi. Thánh tử ánh mắt như lưỡi dao, trong tay thần kiếm uổng phí bắn ra ánh sáng chói mắt, sau đó không có một chút cất giữ hướng về La Dương phóng đi. Cái kia vô tận kiếm khí lập tức tại trong thiên địa khuấy động ra, bộc phát ra một đạo thanh minh kiếm ngân vang tiếng. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cả hai hung hăng đụng vào nhau, không chỉ tia lửa vang khắp nơi, còn có một cỗ thao thiên song khí hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Thật là khủng khiếp. Toàn trường tân sinh sắc mặt đại biến, tốc độ cao bày ra phòng ngự tư thế. Cái này, làm sao có thể? La Dương vẻ mặt đột nhiên đại biến, cảm nhận được một cỗ lực lượng kinh khủng đột kích. Người ta mặc dù đều đạt đến cấp bậc bạch ngân, thế nhưng khai nguyên cảnh cấp 2 tuyệt đối không thể có thể chiến thắng khai nguyên cảnh cấp 8, huống chi bản thánh tử trong tay còn có thần kiếm gia trì. Thánh tử rít gào trầm trầm tiếng vang lên, hắn hấp thu thần kiếm bên trong năng lượng, đem một cỗ càng thêm lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, như hồng thủy hướng về La Dương bao phủ tới. Phúc. La Dương phun ra một ngụm máu tươi, thân hình không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Biểu đệ, ngươi không sao chứ? Hứa Dương quân sắc mặt đại biến, tốc độ cao tiến lên đem La Dương cho đo lấy. Ta không sao. La Dương hít sâu mấy hơi, bình phục hạ thể bên trong khuấy động huyết khí. Hứa Dương quân sắc mặt nghiêm túc nói, hắn có thể trở thành đại uy thần giáo thánh tử tuyệt không phải hạng người bình thường, hiện tại lại có thanh thần kiếm kia gia trì, chúng ta căn bản không phải đối thủ của hắn, vẫn là tranh thủ thời gian rút lui đi. La Dương nuốt một cái khỏe miệng máu tươi, không cần rút lui, kỳ thật hắn cũng không tính lợi hại. Này còn không lợi hại. Hứa Dương quân nhịn không được trợn trắng mắt, nghĩ thầm, ngươi đều sắp bị đánh thành chó có được hay không? La Dương đột nhiên vẻ mặt thành thật nói ra, kỳ thật mong muốn đánh bại hắn rất đơn giản, chỉ cần biểu ca ngươi đi lên cho hắn đâm một kiếm, ta cam đoan vài phút liền có thể xử lý hắn. Cho hắn đâm một kiếm. Hứa Dương quân vẻ mặt biến thành màu đen, chân tâm hoài nghi mình có cái giả biểu đệ. La Dương vỗ xuống Hứa Dương quân bả vai, vô cùng chân thành nói, biểu ca, ngươi phải tin tưởng nhân vật chính định luận, chỉ có đồng đội tế thiên, nhân vật chính mới có thể pháp lực vô biên. Đồng đội tế thiên, pháp lực vô biên. Hứa Dương quân con mắt rút dưới, trong lòng có câu mở mở tợ không biết con nên nói hay không. Lúc này, thánh tử vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, hắn phát hiện mình khống chế không nổi trong tay thần kiếm, này thần kiếm điên cuồng hướng hắn chuyển vận năng lượng, căn bản không có ý dừng lại. Giống. Thánh tử đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, trên thân bộc phát ra một đạo chói mắt kim quang. Đây là đột phá đến hoàng kim cấp tạm biệt. Toàn trường tân sinh vẻ mặt cử biến, vừa rồi thánh tử liền đã vô địch, hiện tại đột phá hoàng kim cấp biệt, vậy bọn hắn không phải muốn ngỏm cụ đòi. Lần này bản thánh tử xem ai còn dám không nghe lời. Thánh tử vẻ mặt dữ tợn cười to, sau đó như mèo vờn chuột nhìn về phía bốn phía tân sinh. Thánh tử, chúng ta chẳng qua là bình dân nhà hải tử, ngươi bắt chúng ta làm con tin căn bản vô dụng, hắn là Minh Mây Tam hoàng tử, ngươi bắt hắn làm con tin, nhất định có thể an toàn rời đi.
một tên Thương Lan học viện nam sinh bị hù đổ mồ hôi lạnh, đội vàng chỉ hướng bị mấy tên nữ sinh bịn Hàn Tiêu Trạch. Minh Vân Đế quốc Tam hoàng tử. Thánh tử trong nháy mắt hứng thú, phát hiện này một lưới moi không ít cá lớn, thậm chí hắn đều có chút không nóng nảy đi, hẳn là nghĩ đến như thế nào kiếm một bút lại đi. Hàn Tiêu Trạch sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn như cũng bị tức miệng mắng to, bản hoàng tử chân tâm không nghĩ tới, trong chúng ta chu ngươi tên phản đồ này. Tam hoàng tử, ta cũng chân tâm không nghĩ tới trong các ngươi ra một tên phản đồ, còn là cái nam nhân. La Dương đột nhiên la hoảng lên, sau đó một mặt không thể tưởng tượng nổi quay đầu nhìn về phía Hàn Tiêu Trạch. Nam nhân? Hứa Dương Quân đột nhiên sững sờ, không hiểu rõ là tư tưởng của hắn quá tha, vẫn là La Dương cái này lao tài xế vừa rồi lợi dụng thoát nước mương cao tốc bẻ cua, để cho người ta xem không ra bất kỳ dấu vết. Chương 74, kiếm hồn vào cơ thể người đăng, cờ họ lờ nhìn ta làm gì? Thời gian chiến đấu không muốn thất thần. La Dương mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm thánh tử, hoàn toàn không có lái xe chạy dấu vết. Cái này? Hứa Dương Quân nghi ngờ gãi gãi đầu, nghĩ thầm, thật chẳng lẽ là chính mình tư tưởng quá tha. Lúc này, tên kia Thương Lan học viện phản đồ nam sinh tầm mắt lóe ra một vẻ sợ hãi, mặc dù trong lòng của hắn hết sức sợ hãi Hàn Thiếu Trạch, thế nhưng hắn lại tuyệt không hối hận. Bởi vì chính như hắn nói như vậy, hắn là bình dân nhà hải tử, cho nên tại đây trong loạn thế là một điểm căn cơ cũng không có. Mà mong muốn tại đây trong loạn thế có tư cách, chỉ có thể phụ thuộc những đại thế lực kia phát triển. Đáng tiếc Hàn Thiếu Trạch chẳng qua là một cái tam hoàng tử, tương lai chưa hẳn có thể trở thành Minh Vân Đế quốc kẻ thống trị. Nhưng đại uy thần giáo thánh tử khác biệt, hắn là đại uy thần giáo người thừa kế duy nhất, chỉ cần hắn có thể trợ giúp thánh tử an toàn rời đi mặt trăng, vậy hắn tuyệt đối có thể được đến thánh tử thưởng thức. Hiện tại cơ hội liền bày ở trước mắt hắn, hắn không có lý do không đi cược một lần. Thành, một bước lên trời. Bại, nát mệnh một đầu. Lúc này, thánh tử nhiều hứng thú nhìn xem phản đồ nam sinh, cười hỏi, tiểu tử ngươi không sai, hết sức tức thời, tên cứ gọi là gì? Phản đồ nam sinh kích động hai mắt sáng lên, vội vàng trả lời, hồi thánh tử, tiểu nhân tên là Cơ Vô Lực. Phúc. La Dương lập tức phun ra, mới vừa đi một cái huyền điện sinh, cái này lại toát ra cái Cơ Vô Lực, bọn gia hỏa này cha mẹ đều là như thế có tại sao? Tốt, Cơ Vô Lực, ngươi cho bản thánh tử nói một chút, trong này còn có bao nhiêu cá lớn a? Thánh tử mỉm cười nhìn quanh một vòng, như mèo trò vui chuột quét nhìn qua hai học viện lớn tân sinh. Đáng chết. Toàn trường có rất nhiều tân sinh mí mắt hơi hơi lắc một cái, trong lòng cầu nguyện Cơ Vô Lực còn không biết bọn hắn. Cơ Vô Lực cười theo nói, hồi thánh tử, lúc này mới khai giảng ngày đầu tiên, cho nên tiểu nhân còn không phải hiểu rất rõ bọn hắn, nhưng là tiểu nhân biết, trong này ngoại trừ Minh Vân Đế quốc Tam hoàng tử bên ngoài, còn có Thiên Đế nhi tử, cùng với Tiên Đế nữ nhi, có bọn hắn làm con tin, thánh tử mong muốn an toàn rời đi mặt trăng tuyệt đối không có vấn đề. Ừ, còn có Thiên Đế nhi tử. Thánh tử lập tức hứng thú, hiển nhiên là không nghĩ tới Thiên Tiên nhị đế truyền nhân đều ở nơi này. Thánh tử, hắn liền là Thiên Đế nhi tử. Cơ Vô Lực đội vàng chỉ hướng La Dương. Hắn làm sao lại nhận biết ta? La Dương hơi sững sờ, sau đó quay đầu nhìn về phía Hàn Tiếu Trạch, cảm thấy hẳn là vị này Tam hoàng tử tiết lộ tin tức. Đương nhiên cái này cũng liền mang ý nghĩa, vị này Tam hoàng tử mong muốn mua về bộ kia Hắc Ưng chiến cơ, nhất định phải đền bù tổn thất hắn một chút tổn thất tinh thần phí mới được. Khó trách. Thánh tử giật mình nhẹ gật đầu, rốt cuộc minh bạch La Dương tại sao lại yêu nghiệt như thế, nguyên lai hắn là Thiên Đế nhi tử, quả nhiên là hộ phụ không quyền tử. Thế nhưng khiến cho hắn có chút xem không hiểu chính là, Thiên Đế nhi tử cùng Tiên Đế nữ nhi vì cái gì có loại quan hệ mập mờ đâu? Nghĩ tới đây, thánh tử nụ cười trên mặt dần dần biến mất, cảm giác sự tình có chút khó giải quyết. Phải biết, năm đó Thiên Linh Đế quốc cùng Tiên Đạo Đế quốc sụp đổ, nhưng chính là bọn hắn Đại Uy thần giáo một tay bày kế, nếu như bây giờ Thiên Tiên nhị đế làm thông ra, vậy bọn hắn Đại Uy thần giáo chẳng phải nguy hiểm. Mà vì phòng ngừa loại chuyện này phát sinh, biện pháp tốt nhất liền là đem La Dương giết chết diệt khẩu, dạng này đã có thể báo huyết chỉ bị cơ thủ, cũng có thể ngăn cản Thiên Tiên nhị đế kết minh. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hắn hiện tại còn không thể giết La Dương, bởi vì Thiên Đế bây giờ đang ở trên địa cầu, nếu là hắn hiện tại giết La Dương, nổi giận Thiên Đế tất nhiên sẽ đưa hắn chém thành muôn mảnh, căn bản sẽ không quản trong tay hắn có người nào chết. Cho nên vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ, La Dương tạm thời không thể giết, chỉ có thể dùng để làm con tin. Đúng lúc này, hô hô bén nhọn âm thanh xé gió cắt ngang thánh tử suy nghĩ, chỉ thấy một vệt bóng đen bay lượn tới, lăng lệ kình phong thổi phá mà tới, nhường ở đây tân sinh trên mặt có loại mơ hồ làm đau cảm giác. Là hắn. La Dương đột nhiên sững sờ, chỉ thấy thương pha vị này kiếm đạo kỳ tài xuất hiện, hoàn thủ cầm cái kia nắm thi cốt kiếm hướng về thánh tử đánh tới. Cái tên này tới tốt lắm chấm a. Thẩm Vạn Hạnh bất đắc dĩ thở dài, thực sự không biết nên thu cái gì mới tốt. Hắn muốn là mời Thương Pha cùng đi mặt trăng xua đuổi con thỏ, có thể cái tên này tính cách thực sự quá quái dị, nhất định phải độc lai độc vãng, cái này cũng đưa đến hắn chuyện gì đều muốn so người khác chậm một nhịp, cho tới bây giờ mới lộ diện. Ông một đạo thanh thúy tiếng kiếm reo vang vọng toàn trường, Thương Pha trong tay thi cốt kiếm bên trên nổi lên u ám như nước kiếm quang, trong chớp mắt liền giết tới thánh tử trước mặt. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn đánh lén bản thánh tử? Thánh tử hừ lạnh một tiếng, thân hình thế như nhanh như tia chớp cấp tốc tránh khỏi tới. Không tốt. Thương Pha sắc mặt hơi đổi một chút, chỉ thấy thánh tử trong tay thần kiếm tốc độ cao nâng lên, đối hắn quét ngang mà đi, mang theo từng đạo có thể thấy rõ ràng kiếm ảnh. Không kịp lưỡng lự, Thương khá nhanh chóng nhất kiếm cản chi. Âm vang thanh thúy tiếng kiếm reo nương theo lấy đốm lửa tung tóe tốc độ cao vang khắp nơi, mắt thường có thể thấy gợn sóng tùy theo nhộn nhạo ra. Đồng thời, kiếm quang bén nhọn cũng vang từ phía, kiếm ảnh một đạo tiếp lấy một đạo, như là sóng lớn sóng dữ, ken ken không ngừng bên tai. Cơ hội tốt, nhanh lên vịn bản hoàng tử đi. Hàn Thiếu Trạch gấp giọng kêu lên. Biết, Tam hoàng tử. Mấy tên nữ sinh cũng không dài dòng, tốc độ cao nhất lên Hàn Thiếu Trạch nhanh chân liền chạy. Chúng ta cũng đi. Những học sinh mới khác lẫn nhau liếc mắt một cái, cũng đều tứ tán ra chạy trốn. Lúc này, thánh tử không có đi lý biết những cái kia chạy trốn tân sinh, ngược lại tán dương, hảo kiếm pháp, còn có kiếm ý gia trì, khó trách có thể tiếp bản thánh tử nhiều như vậy chiêu. Kiếm pháp của ngươi cũng không tệ. Thương Pha mặt không thay đổi trả lời một câu, sau đó trong tay thi cốt kiếm một cái lượn vòng, lấy cực kỳ xảo trá góc độ hướng về thánh tử đâm tới. Mặc dù ngươi có tinh diệu kiếm pháp, còn có kiếm ý gia trì, càng là đột phá đến thanh đồng cấp biệt, thế nhưng hết sức đáng tiếc tu vi của ngươi quá yếu. Thánh tử hai mắt đột nhiên lóe ra một đạo kiếm quang, trong tay thần kiếm bộc phát ra một đạo như hồng kiếm quang, sau đó thẳng thắn thoải mái, dùng phách sơn đoạn nhạc chi thế tốc độ cao chậm ra. Phúc. Thương Pha đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh như là diều đứt dây, bay ngược ra ngoài, cuối cùng hung hăng đập xuống ở trên mặt đất, tóe lên một hồi bụi trần. Thánh tử cầm trong tay thần kiếm cười nói, nếu như ngươi cùng bản thánh tử tu vi giống nhau, cái kia bản thánh tử khẳng định không phải là đối thủ của ngươi. Thương Pha dùng thi cốt kiếm giáng chống đỡ lấy đứng dậy, sau đó thở hổn hển phi ra một ngụm máu tươi, lạnh lùng nói ra, thua liền là thua, ta từ trước tới giờ không kiếm cớ. Có chút ý tứ. Thánh tử nhiều hứng thú đánh giá đến Thương Pha, sau đó hỏi, nếu là bản thánh tử không có đoán sai, ngươi hẳn là quả nhiên tinh kiếm đạo kỳ tài, Thương Pha đi. Có hứng thú hay không cùng bản thánh tử hồi trở lại Đại Uy thần giáo? Không sai, ta chính là Thương Pha. Thương Pha mặt không thay đổi cự tuyệt nói, nhưng ta tin tưởng vận mệnh tại trong tay của mình, sẽ không đi thờ phụng những cái được gọi là thần. Có cá tính, ta có chút ưa thích cái tên này. Hứa Dương Quân nhịn không được nhẹ gật đầu, trong lòng đột nhiên không có chán ghét như vậy Thương Pha. Biểu ca, ngươi có phải hay không độc thân quá lâu, xem nam nhân đều cảm giác mi thanh mục tú đi. La Dương một mặt vẻ khiếp sợ, sau đó liền vội vàng lui về phía sau hai bước cùng Hứa Dương Quân bảo trì một đoạn khoảng cách an toàn. Hứa Dương Quân lập tức mặt đen lại nói, đừng đùa, chúng ta cũng đi nhanh một chút đi. Đi làm gì? La Dương mỉm cười nói, nơi này có nhiều thú a. Thú vị. Hứa Dương Quân khỏe mắt rút dưới, thực sự không hiểu rõ này đều thành con tin, nơi nào có thú vị, thật chẳng lẽ muốn chờ đối phương giết con tin mới có thể thấy nguy hiểm không? Đương nhiên là có thú vị, vừa vặn dùng cái này thánh tử đến thử xem ta hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào. La Dương hai con ngươi híp lại, trong tay meo meo truy cũng chậm rãi giơ lên. Lúc này, thánh tử vẻ mặt âm trầm xuống, ngươi thế mà không tin thần, ngươi đáng chết. Không tốt. Thương Pha vẻ mặt đột nhiên nhất biến, vội vàng bày ra phòng ngự tư thái. Bản thánh tử trước không giết ngươi, đang cấp ngươi một cơ hội, nhớ kỹ, đây là ngươi một cơ hội cuối cùng. Thánh tử hai mắt lóe ra một đạo hàn quang, sau đó hai chân đột nhiên đạp một cái, thân hình hóa thành một vệt bóng đen, cấp tốc hướng về Hàn Thiếu Trạch bay vút đi. Tam hoàng tử, hắn đuổi tới. Mấy tên nữ sinh dọa sắc mặt trắng bệnh, tốc độ dưới chân lần nữa thêm nhanh hơn rất nhiều. Hàn Thiếu Trạch gấp giọng kêu lên, ngươi muốn làm gì? Bản hoàng tử nói cho ngươi, nếu là ngươi dám làm loạn, phụ vương ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thánh tử cười lạnh nói, năm đó thiên tiên nhị đế, chúng ta Đại Uy thần giáo đều không để ở trong mắt, các ngươi Minh Vân đế quốc là cái thá gì? Vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Xong đời. Hàn Thiếu Trạch sắc mặt tái nhợt vô sắc, cảm giác mình lần này là thật giữ nhiều lãnh ít. Dĩ nhiên không phải sợ bị thánh tử giết con tin, mà là sợ cái mông đổ máu quá nhiều mà chết, còn lo lắng thời gian dài làm hứng thú của hắn yêu thích phát sinh cải biến. Thu. Đúng lúc này, một đạo tiếng chim hót vang vọng đất trời. Chuyện gì xảy ra? Chạy trốn tứ phía tân sinh tò mò quay đầu nhìn lại, chỉ thấy La Dương trong cơ thể nguyên khí không bị khống chế mãnh liệt mà ra, còn như gợn nước nhấc lên đạo vẻ sóng gợn. Mà tại những rung động này bên trong, phun trào nguyên khí vậy mà hóa thành từng đạo nóng bỏng vô cùng ngọn lửa màu đỏ, đồng thời này chút ngọn lửa màu đỏ còn quỷ dị trôi lơ lửng ở hư không bên trong. Chẳng lẽ là thượng cổ tứ thánh trong truyền thừa Chu Tước? Hứa Dương Quân vẻ mặt đột nhiên nhất biến, tốc độ cao lui về phía sau cùng La Dương giữ một khoảng cách. Xuy, xuy, chập chân hỏa diễm điên cuồng quét ngang mà ra, khu trừ phiến tiên địa này ở giữa không khí, mỗi một ngọn lửa bên trong đều rung động đáng sợ vô cùng lực lượng, như một cái biển lửa thiêu đốt lấy đại địa. Mà La Dương đứng sừng sững biển lửa này bên trong, như lửa bên trong quân vương. Thật là khủng khiếp. Thẩm Vạn Hạnh hai mắt trợn tròn nhìn trước mắt thanh thế thật lớn một màn, cảm giác lòng của mình nhảy đều ngưng đập. Hắn thật sự là không thể tin được, La Dương cái này khai nguyên cảnh cấp 2 có thể bộc phát ra uy lực kinh khủng như thế, đây cũng chính là nói, Lăng Hương Nhi cùng La Dương đấu, đã chú định muốn bại. Nghĩ tới đây, Thẩm Vạn Hạnh lập tức quyết định, vì về sau không cùng La Dương tên biến thái này chiến đấu, hắn chỉ có thể đem Lăng Hương Nhi đóng gói đưa cho La Dương. Dạng này hắn không chỉ không dùng cùng La Dương chiến đấu, còn có thể có La Dương này loại biến thái làm chỗ dựa, mấu chốt nhất là, hắn dùng sức một mình hóa giải Thiên Tiên Nhị Đế nhiều năm tranh đấu. Hắn thật sự là quá vĩ đại, quá hoàn mỹ. Thế mà còn có thượng cổ truyền thừa. Thánh tử ngước mắt nhìn cái kia chập chân bất định biển lửa, thực sự vô phương dùng lời nói mà hình dung được tâm tình của mình. Này người khác có thể được đến một cái thượng cổ truyền thừa liền là mộ tổ bước lên khói xanh, có thể La Dương thế mà người mang hai cái thượng cổ truyền thừa, vật khí này tốt đơn giản liền là trong truyền thuyết chó năm a. Thế nhưng hắn không có chút nào e ngại ý tứ, trong cơ thể cũng lan tràn ra một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh gọn sóng, sau đó tay cầm thần kiếm hướng về La Dương phóng đi. Đến rất đúng lúc, Chu Tước, liệt hỏa. La Dương khỏe miệng hơi hơi run run, cầm trong tay meo meo truy hướng về cấp tốc thánh tử phóng đi. Thu. Đúng lúc này, một đạo tiếng chim hót lần nữa vang vọng đất trời. Đây là chạy trốn những học sinh mới dồn dập dừng bước lại, chỉ thấy La Dương bốn phía ngọn lửa màu đỏ đột nhiên biến thành một đầu màu đỏ Chu Tước. Là tả bén nhọn âm thanh xé gió triệt để thiên địa, lửa ầm ầm ra Chu Tước tựa như trong bầu trời đêm ngã xuống sao trời, mang theo phô thiên cái địa hỏa diễm hướng về thánh tử bạo vút đi. Còn có một luồng áp lực vô hình tràn ngập ra, khiến cho trên mặt đất cục đá cũng không bị khống chế run rẩy lên. Hừ. Thánh tử ngẩng đầu hừ lạnh một tiếng, trong tay thần trên thân kiếm mang theo khủng bố năng lượng đánh phía Chu Tước. Đồng thời,
còn có một đạo du dương kiếm ngân vang tiếng khuấy động tại trong thiên địa, còn nhấc lên từng đạo xâm nhiên kiếm phong, lăng lệ thấu xương. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, xâm nhiên kiếm phong cùng nóng rực chu tức ở giữa không trung ngang tàng đụng vào nhau, hai cỗ hùng hồn vô cùng năng lượng từ trong đó thẩm thấu mà ra, khiến cho cả vùng bắt đầu chấn động. Bản thánh tử nói qua, thực lực của ngươi quá yếu. Thánh tử phát ra một đạo lạnh thấu xương tiếng cười, trong tay thần kiếm lần nữa bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại hướng về La Dương bao phủ tới. Ít tờ mở xem thường người, cho ta bỡ. La Dương tiếng gầm gừ vang lên, trong tay meo meo truy không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mà cái tay còn lại, thế mà quỷ thần xui khiến lấy ra bạo thiên truy. Đồng thời bạo thiên truy còn lấy một loại bá đạo vô cùng tư thái, trực tiếp đập vào thánh tử trong tay thần trên thân kiếm. Phình một tiếng, thánh tử trong tay thần kiếm đột nhiên nát vụn, một cỗ kiếm khí bén nhọn cấp tốc tứ tán ra. Không có khả năng, thần kiếm làm sao lại bể nát? Thánh tử đồng tử co rụt lại, thực sự không thể tin được bọn hắn đại uy thần giáo bỏ ra vạn năm tâm huyết luyện chế mà thành thần kiếm, cứ như vậy bể nát. Nhưng mà vào lúc này, một đạo kim sắc kiếm ảnh như trường hồng theo vỡ vụn thần kiếm bên trong bay ra, còn tản mát ra một đạo bừa bãi tàn phá thiên địa khủng bố kiếm khí, sau đó hưu một tiếng vọt vào La Dương trong cơ thể. Đây là kiếm hồn. Thánh tử ánh mắt cũng hơi hơi ngưng tụ, nhớ tới La Dương cùng thần kiếm đều ngâm qua huyết chỉ, thuộc về đồng tông đồng nguyên, hiện tại thần kiếm vỡ vụn, kiếm hồn tự nhiên là dung nhập La Dương trong cơ thể, đem La Dương cho rằng là hoàn toàn mới vật chứa. Giống. La Dương ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, cảm giác thân thể muốn nổ tung. Cái này, Lăng Hương Nhi mắt hạnh trợn tròn, hoàn toàn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, thế nhưng nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng, La Dương cái này yêu nghiệt lại phải biến đổi thái. Biểu đệ, Hứa Dương quân sắc mặt đại biến, nhanh chóng hướng về tiến lên bang La Dương kiểm tra. Lão đại, Buôn Lôi cũng nhanh chóng hướng về tiến lên, cầm trong tay cự phủ để phòng nhìn xem thánh tử. Kiếm hồn vào cơ thể. Thánh tử hai mắt híp lại, tâm tình trong nháy mắt vui vẻ lên, nếu hiện tại kiếm hồn dung nhập La Dương trong cơ thể, đây cũng chính là nói La Dương đồng đẳng với thanh thần kiếm kia, bọn hắn hoàn toàn có khả năng đem La Dương luyện hóa thành kiếm người. Chương 75, lần sau có thể hay không biến thành người khác người đăng, cờ hở lờ đúng lúc này, thánh tử khì một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, sau đó che ngực quỳ một chân trên đất, quanh thân bẩn quanh kim sắc quang mang trong nháy mắt tiêu tán. Đây là Thương Pha hơi sững sờ, phát hiện thánh tử tu vi cũng không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũng là khai nguyên cảnh cấp 8, thế nhưng cấp bậc của hắn cũng chính là thế nhân thường nói đẳng cấp đi, theo hoàng kim đẳng cấp một đường ngã rơi xuống thanh đồng đẳng cấp. Không tốt. Thánh tử vẻ mặt đột nhiên cự biến, lúc này mới nghĩ từ bản thân có lực lượng đến từ thanh thần kiếm kia. Thẩm Vạn Hạnh mặt mũi tràn đầy hưng phấn, giơ cao cánh tay kêu lên, mọi người không cần chạy, hiện tại thanh kiếm kia bể nát, thánh tử đã không đáng để lo, mọi người cùng nhau xông lên, bắt sống thánh tử đi hai học viện lớn đổi ban thưởng. Toàn trường tân sinh trước mắt đột nhiên sáng lên, xôi trào tiếng lập tức đi theo vang lên. Thánh tử đã rơi xuống đến thanh đồng đẳng cấp, thật sự là thật bất khả tư nghị. Cái kia nắm là cái gì kiếm, thế mà có thể giúp người vượt hai cái đẳng cấp. Thế nhân đều biết, đẳng cấp dễ dàng đột phá, có thể đẳng cấp khó thăng, thanh kiếm kia tuyệt đối ghê gớm. Đáng tiếc thanh kiếm kia đã bể nát. Vỡ không bể nát không quan hệ với ta chỉ biết là hai học viện lớn muốn đem thánh tử đám người này đuổi tận giết tuyệt. Đây cũng chính là nói, chúng ta bắt lấy thánh tử liền có thể đi hai học viện lớn đổi ban thưởng. Nhất định có thể, đây chính là đầu cá lớn a. Vậy còn chờ gì, mọi người cùng nhau xông lên. Thẩm Vạn Hạnh ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ phấn khởi, năm đó đại uy thần giáo làm đến bọn hắn tiên đạo đế quốc sụp đổ, hiện tại đại uy thần giáo truyền nhân duy nhất lại bị ép vào tuyệt cảnh. Mà hắn đang tận mắt tốt chứng kiến một màn này, loại cảm giác này thật sự là quá sung sướng. Hừ, thật coi bản thánh tử không có thần kiếm, các ngươi là có thể khoa trương sao? Thánh tử sắc mặt nghiêm túc hừ lạnh một tiếng, một cỗ hùng dày vô cùng khí tức trong nháy mắt theo trong cơ thể bạo phát ra, sau đó không sợ hai chút nào đón nhận những học sinh mới. Tu vi của ngươi là mạnh hơn chúng ta, nhưng nhân số chúng ta so với các ngươi nhiều. Thẩm Vạn Hạnh dẫn đầu bay lượn mà ra, giơ bàn tay lên hướng về thánh tử bổ nhào mà đi. Hô hô bén nhọn kình phong đập vào mặt, từng đạo trưởng ảnh như thao thiên sóng lớn hướng về thánh tử bao phủ tới. Những học sinh mới khác cũng không cam chịu yếu thế, dồn dập rút ra riêng phần mình vũ khí mời đến đại uy thần giáo thánh tử. Chợt, lốp bốp tiếng đánh nhau đi theo vang lên. Thánh tử thân hình như cầu vồng mãnh liệt bắn mà ra, xuyên qua tại từng đạo lắc lư ánh đao bóng kiếm bên trong. Mà những học sinh mới cũng không đốc, căn bản không cùng thánh tử chính diện giao chiến, lựa chọn đánh một thương đổi đầy đất. Thương Pha mặt không thay đổi đem thi cốt kiếm thu vào, rõ ràng đối này chủng quần đầu đã một người đánh nhau không có hứng thú gì. Bất quá trong lòng hắn lại có rất nhiều nghi vấn, như thánh tử trong tay thần kiếm vì sao lại bị La Dương đập nát, còn có cái kia đạo kiếm hồn vì sao lại dung nhập La Dương trong cơ thể. Nghĩ tới những thứ này nghi vấn, Thương hơi hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy La Dương khuôn mặt vặn vẹo tiếng kêu thảm thiết dâng lên, một cỗ kinh khủng xé rách lực từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra, khiến cho mặt ngoài thân thể đã nứt ra từng đạo vết máu, máu tươi tựa như không cần tiền giống như phun dũng mãnh ra. Biểu đệ, ngươi không nên làm ta sợ a. Hứa Dương quân gấp giọng kêu to, cuốn quýt điểm mở tay ra cổ tay trí năng vòng tay, chuẩn bị phát tin tức nhường La Thiên tới xem một chút. Giống. La Dương đột nhiên hét lớn một tiếng, trong cơ thể bộc phát ra một đạo lăng lệ vô cùng kiếm khí, đồng thời còn hình thành kinh khủng kiếm khí gió lốc bừa bãi tàn phá giữa thiên địa. Phúc. Hứa Dương quân, Buôn Lôi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị La Dương trong cơ thể bạo phát đi ra kiếm khí gió lốc cho đánh bay ra ngoài. La Dương, ngươi thế nào? Lăng Hương Nhi khắp khuôn mặt là cuống cuồng chi sắc, không biết nên như thế nào đi trợ giúp La Dương. Lúc này, địa cầu, Côn Lôn Sơn, Ngọc Châu phong lên. Vô đạo xếp bằng ở vách đá trước, mái đầu bạc trắng tung bay theo gió, phản phất tùy thời đều muốn xé gió mà đi, biến mất tại cái kia mịt mở trong núi biển mây bên trong. Cửu Hạc Minh Tôn vẫn là như cũ, một mực cung kính đứng sau lưng Vô Đạo.
Vô đạo chân mày hơi nhíu lại nói, cái kia đến cùng là cái gì truy? Bạch hổ truy bởi vì nó mà tiến hóa, có thể thanh thần kiếm tiết nhưng bởi vì nó mà vỡ vụn, thật sự là khó hiểu a. Cửu Hạc Minh Tôn nhịn không được nhắc nhở, lão tổ tông, hiện tại giống như không phải quan tâm tiểu thái gia truy thời điểm, chúng ta là không phải hẳn là đi giúp tiểu thái gia một thoáng. Hiện tại là nên mang cái đứa bé kia vượt qua trước mắt một kiếp này. Vô đạo tay vướt sợi râu, tựa như tự lẩm bẩm, có thể là ta hẳn là giúp hắn như thế nào đâu. Hiện tại kiếm hồn vào cơ thể chính là tu luyện chiêu kia bước đầu tiên, thật chẳng lẽ là thiên ý như thế? Thiên ý? Cửu Hạc Minh Tôn hơi sững sờ, sau đó mãnh liệt mà kêu sợ hãi nói, chẳng lẽ lao tổ tông dự định chuyển tiểu thái gia chiêu kia? Có thể là. Vô đạo đưa tay ngắt lời nói, đại uy thần giáo thanh kiếm kia, dùng 10 vạn thần thú máu tới tẩy kiếm, linh tính của nó cùng uy lực tuyệt đối là cử thế vô song, hiện tại thân kiếm phá thoái, kiếm hồn vào cơ thể, không cần đến tu luyện chiêu kia thật sự là quá đáng tiếc. Lời còn chưa dứt, Cửu Hạc Minh Tôn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Hắn cảm ứng được có cao thủ đi tới Thái Dương hệ, mà lại cố khí tức này tuyệt đối không có sai, là đại uy thần giáo đám người kia, nói cách khác đại uy thần giáo hậu viện tới. Đám gia hỏa này là càng ngày càng không đem lão phu để ở trong mắt, không gần như chỉ ở Thái Dương hệ gây rối, còn dám công nhiên xông vào Thái Dương hệ, chẳng lẽ là lão phu nhiều năm chưa xuất thế, đám gia hỏa này cho rằng lão phu kiếm gì xét. Vô đạo giọng nói vô cùng hắn lạnh nhạt, nhưng lại khó mà che giấu trong đó lửa giận. Lão tổ tông bất giận, đồ tôn cái này đi giải quyết những tên kia. Cửu Hạc Minh Tôn vội vàng thi lễ một cái, sau đó xoạt một tiếng biến mất ngay tại chỗ. Đại uy thần giáo, các ngươi đã làm tức giận lão phu làn danh. Vô đạo ánh mắt bên trong một đạo hàn quang cấp tốc lóe lên. Người nào chọc lão tổ tông tức giận? Ẩn cư ở địa cầu bên trên cao thủ vẻ mặt đột nhiên nhất biến, chỉ cảm thấy trong lòng run lên bần bật, sau lưng càng là một hồi băng lãnh, thậm chí còn có loại nghĩ đi nhà xí xúc động. Lúc này, trên mặt trăng, phô thiên cái địa kiếm khí gió lốc đem La Dương bao vây lại, khí tức nột ngạt tràn ngập ở giữa thiên địa các ngóc ngách, khiến cho nơi này biến thành một mảnh cấm khu. Toàn trường những học sinh mới phủi trong gió lốc La Dương liếc mắt, chỉ thấy La Dương khắp toàn thân từ trên xuống dưới đã bị máu tươi thấm đẫm, khí tức cũng càng ngày càng yếu. Thế nhưng này cùng bọn hắn không có một chút quan hệ, bọn hắn hiện tại nhiệm vụ là bắt lấy thánh tử đổi bản thượng. Ngoa tạo, này rốt cuộc là thứ gì a? La Dương gào trầm thấp một tiếng, chỉ cảm thấy trong cơ thể có cỗ cực kỳ lăng lệ năng lượng đang lưu động, chúng nó như là ngựa hoang mất cương tại toàn thân bên trong khắp nơi chạy tán loạn. Những nơi đi qua giống như bị người dùng dao đem thịt từng mảnh nhỏ cắt xuống một dạng, thậm chí liền kinh mạch của hắn, xương cốt đều không có buông tha, so lăng chỉ còn muốn thống khổ, đồng thời cũng tại từng bước xâm chiếm lấy ý chí của hắn lực. Vô đạo thanh âm vang lên, "Đồ nhi, ngươi có khỏe không?" "Sư phụ." La Dương kích động kém chút muốn khóc đến, hắn trông mong ngôi sao trông mong mặt trăng cuối cùng đem bị này trông. Vô đạo cười nói, "Không cần sợ hãi, có vi sư tại, một cái kiếm hồn còn là không nổi sống tới." "Kiếm hồn?" La Dương hơi sững sờ nói, "Liền là đại uy thần giáo thanh kiếm kia khí hồn." Vô đạo hồi đáp, "Không sai, liền là thanh kiếm kia khí hồn, ngươi cùng nó cũng xem như đồng tông đồng nguyên, hiện tại thân kiếm của nó hủy, cho nên liền nghĩ chiếm cứ nhục thể của ngươi." "Chiếm cứ nhục thể của ta? Chẳng lẽ này kiếm hồn còn muốn đoạt xá ta?" La Dương lông mày nhíu lại nói. Vô đạo mở miệng nói ra, "Không phải đoạt xá ngươi, là khống chế ngươi, cho ngươi trở thành kiếm nô." "Kiếm nô?" La Dương lắc đầu liên tục nói, "Đồ nhi có thể không muốn trở thành kiếm nô, sư phụ ngươi nhanh lên đem này kiếm hồn đuổi ra đồ nhi trong cơ thể." "Yên tâm." Vô đạo giọng nói nhẹ nhàng nói, "Vị sư nói qua, một cái kiếm hồn còn lật không nổi sống đến, bất quá đuổi đi có chút đáng tiếc, đây chính là bảo bối a." "Bảo bối?" La Dương hai mắt lóe ra kim quang, đối bảo bối hai chữ hoàn toàn không sức chống cự. Vô đạo nhịn không được cười nói, "Vị sư tu luyện kiếm đạo vô số tái, lĩnh ngộ ra một môn lấy khí ngự kiếm vô thượng kiếm quyết, uy lực của nó cùng nộ tính của ngươi có quan hệ trực tiếp, nộ tính của ngươi lợi hại, này vô thượng kiếm quyết uy lực càng mạnh, trái lại cũng giống như vậy. Hiện tại vi sư liền đem này vô thượng kiếm quyết truyền thụ cho ngươi, dạng này ngươi liền không cần lo lắng cái kia kiếm hồn." "Vô thượng kiếm quyết?" La Dương lập tức tinh thần tỉnh táo, quả nhiên là đại nạn không chết tất có hậu phúc, không đúng, hẳn là diễm phúc, hắn chắc chắn chờ hạ liền sẽ có mỹ nữ hướng hắn ôm ấp yêu thương. Ầm vang một tiếng, một đạo thanh thúy tiếng kiếm reo theo La Dương trong đầu vang lên, chợt, vô đạo cái kia xuất trần thân ảnh cũng hiện lên ở trong đầu, hắn cao ngạo như trên vách đá đón gió mà đứng tuyết liên, mang theo một cỗ thẳng lay lòng người lực lượng. Hai ngón kết lại, kiếm khí vần quanh. Vô đạo nhẹ nhàng nhất chỉ, từng đạo di thế mà đứng kinh diễm kiếm quang xuất hiện, chúng nó nhanh như cầu đồng, kiểu như du long, hoa lệ mà không hiện ra sốc nổi, nhẹ nhàng lại không mất tuyệt tú. Lấy khí ngự kiếm, La Dương nhẹ giọng thì thảo, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ si mê. Vô đạo mở miệng nói ra, "Kiếm tùy thân động, chiêu tùy tâm sinh, tâm bất động, vạn vật đều không động, tâm không thay đổi, vạn vật đều không biến, nhớ kỹ, không câu nệ tại tình thế, dùng bất biến ứng và biến." "Dùng bất biến ứng và biến?" La Dương manh kinh, lập tức lấy lại tinh thần. Vừa rồi vô đạo sử dụng ra kiếm chiêu, hắn thế mà quên chính là sạch sành sanh, nhưng cũng có loại nhường người vì đó say mê, thật lâu vô phương tự kiềm chế cảm giác. Đồng thời, La Dương cũng phát hiện trong đầu của mình cũng nhiều ra tu luyện vô thượng kiếm quyết phương pháp, mong muốn lấy khí ngự kiếm trước phải dung hợp kiếm hồn, đi đến trong truyền thuyết nhân kiếm hợp nhất mới được. Còn nhất định phải lĩnh ngộ kiếm ý, cũng đem kiếm ý dung hợp tại kiếm hồn bên trong, dạng này mới có thể tăng cường kiếm khí uy lực. Đương nhiên muốn nhường kiếm khí uy lực mạnh hơn, liền cần nhiều lĩnh ngộ khác biệt kiếm ý mới được. Mà mỗi thêm ra một đạo kiếm ý, kiếm khí này uy lực liền sẽ vượt lên gấp bội, hơn nữa là không ngừng không nghỉ, càng nhiều uy lực càng mạnh. Vô đạo tiếp tục nói, "Vô thượng kiếm quyết uy lực quyết định bởi tại kiếm ý nhiều ít, vi sư tin tưởng bằng thiên phú của ngươi tuyệt đối sẽ không chỉ lĩnh ngộ một loại kiếm ý. Đỗ Nhi nhất định sẽ không để cho sư phụ thất vọng." La Dương nặng nề gật đầu, hắn tin tưởng mặc kệ là không câu nệ tại tình thế kiếm chiêu, vẫn là cái kia cái gọi là dung hợp kiếm ý, hắn đều có thể tại quần sáng trợ giúp hạ lĩnh ngộ. Nhất là kiếm ý, hắn hôm qua chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ liền lĩnh ngộ bài danh đệ tứ bài đạo kiếm ý, hắn kiếm ý của hắn đơn giản liền là chuyện nhỏ. Vô đạo cười to nói, vi sư đối thiên phú của ngươi rất có lòng tin, này vô thượng kiếm quyết ngươi nhất định có thể tu luyện tới cực hạn, tiếp xuống vi sư trước hết giúp ngươi dung hợp này kiếm hồn. Dung hợp kiếm ý. La Dương đội vàng mở to mắt, có thể căn bản không có trông thấy vô đạo thân ảnh. Không cần tìm, vi sư còn ở địa cầu bên trên. Vô đạo cười cười, còn ở địa cầu bên trên. La Dương lập tức sợ ngây người, hắn bị cái này kiếm hồn tra tấn chết đi sống lại, có thể vị này vị sư phụ này lại có thể cách mấy chục vạn cây số đều có thể giúp hắn giải quyết vấn đề, này như bức có chút khủng bố a. Một đạo trầm thấp tiếng nổ vang rền theo La Dương trong cơ thể truyền ra, một cỗ cực kỳ năng lượng bàng bạc trong nháy mắt tràn vào hắn trong cơ thể, đem trong cơ thể hắn như thoát cương ngựa hoang năng lượng trong nháy mắt khu trục. Đồng thời cỗ này năng lượng bàng bạc còn dung nhập hắn xương cốt cùng với máu thịt, khiến cho hắn nguyên bản vết rách xương cốt lần nữa trở nên khép lại, vẻ ngoài khí tức tùy theo trở nên hùng hậu. Vi sư đã băng thương thế của ngươi chữa trị xong. Vô đạo thanh âm vang lên lần nữa, tiếp đó ổn định thần tâm, báo nguyên quý nhất, dung hợp kiếm hồn. Tốt. La Dương manh kinh, thần tâm lập tức tiến vào đan điền của mình bên trong. Chỉ thấy một thanh kim sắc kiếm ảnh đang giống như chó chết nằm trên mặt đất, mà meo meo cái này Hồng Y Lý tiểu La Lệ đang một mặt ghét bỏ nhìn xem màu vàng kiếm ảnh. Phát hiện La Dương đến, meo meo lập tức thở phì phò cơ cơ nắm tay nhỏ, còn lộ ra bén nhọn răng mèo kêu lên, ngươi thế mà không có đi qua đồng ý của ta, liền đem cái tên này mang vào nhà của ta. Thân thể của ta lúc nào thành nhà ngươi a? La Dương trợn trắng mắt, phát hiện cọp cái quả nhiên là không thể nói lý sinh vật. Vô đạo thanh âm lần nữa truyền đến, thời gian không đợi người, nhanh lên dung hợp kiếm hồn. Biết. La Dương không để ý tới meo meo, tốc độ cao ngồi xếp bằng xuống. Ầm ầm một tiếng, La Dương trong đan điền chín vầng thái dương lập tức phát ra chói mắt kim quang, chín đạo năng lượng kinh khủng cũng trong nháy mắt bạo phát ra. Chuyện gì xảy ra? Meo meo trên mặt nổi lên một vẻ hoảng sợ, sau đó không chút do dự trốn đến La Dương trong ngực. Bởi vì nàng theo cái kia chín vầng thái dương bên trong cảm nhận được một cỗ huyền ảo vô cùng khí tức, mà cỗ này huyền ảo vô cùng khí tức có thể đối nàng cấu thành tử vong uy hiếp. Đúng lúc này, lại có một cỗ lăng lệ vô cùng khí tức còn như gió bao tại La Dương trong đan điền bao phủ ra, đồng thời còn loáng thoáng đem nghe được từng đạo thanh thúy tiếng kiếm reo. Lại xảy ra chuyện gì? Meo meo tò mò nâng lên đầu nhỏ nhìn lại, chỉ thấy cái kia đạo kim sắc kiếm ảnh trôi nổi ở giữa không trung, còn tàn mát ra một cỗ uy vũ bất khuất khí thế, cũng có thể đối nàng cấu thành tử vong uy hiếp. Giống. Đúng lúc này, lại có bốn đạo vang động trời tiếng thú gào vang lên. Tứ đại thần thú pho tượng đột nhiên xuống lại, dương nhanh múa vút hết sức khủng bố. Má ơi. Meo meo bị hù ghé vào La Dương trong ngực run rẩy lên, thực sự không hiểu rõ La Dương trong đan điền lấy ở đâu nhiều như vậy kinh khủng đồ chơi. Lúc này, La Dương bốn phía kiếm khí gió lốc đột nhiên tiêu tán. Cơ hội tốt. Thánh tử trước mắt đột nhiên sáng lên, phi thân nhảy lên hướng về La Dương phóng đi. Hiện tại hắn chỉ cần đem La Dương bắt lấy, cái kia không chỉ có thể dùng La Dương làm con tin, còn có thể đem La Dương mang về Đại Uy Thần Giáo luyện hóa thành kiếm người. Biểu đệ, Hứa Dương quân sắc mặt đại biến, phi thân tiến lên ngăn cản Thánh tử. Không biết tự lượng sức mình. Thánh tử hừ lạnh một tiếng, nhấc quyền đánh trúng vào Hứa Dương quân phần bụng. Phúc. Hứa Dương quân trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh như là diều đứt dây bay ngược ra ngoài, cuối cùng hung hăng đập xuống ở trên mặt đất, tóe lên một hồi bụi trần. Hứa lão đại, Buôn Lôi nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay cự phủ hướng về Thánh tử chém tới. Đúng lúc này, một đạo ông tiếng kiếm reo theo La Dương trong cơ thể khuấy động ra, toàn trường những học sinh mới cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có dòng nước lạnh phun trào. Đây là Hứa Dương quân hư nhược nằm trên mặt đất, trong miệng còn không ngừng bắn ra máu tươi, trong đầu nhớ tới La Dương vừa mới đúng lời hắn nói, đồng đội tế thiên, pháp lực vô biên. Chẳng qua là hắn giống như một ngày bị tế hai lần, lần sau có thể hay không biến thành người khác. Chương 76, ngươi như thế ưu tú cha mẹ ngươi biết không người đăng, cờ hở là chuyện gì xảy ra? Toàn trường tân sinh vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cỗ thao thiên gợn sóng dùng La Dương làm trung tâm bạo phát ra, khiến cho mọi người cảm giác trên mặt có loại đau rát đau nhức. Rồi tay lần mò, máu tươi chảy ra, trên mặt cũng nhiều thêm một đạo thật giống như bị lưỡi dao cắt thương thì thương khẩu. Cảm giác này không đúng vậy. Thánh tử sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng chẳng biết tại sao có loại dự cảm bất tường. Giống to rõ trầm thấp tiếng vang lên, Buôn Lôi thân ảnh cao lớn như hồng thủy hướng về thánh tử phóng đi, trong tay cự phủ mang theo bài sơn đảo hải chi thế hướng về thánh tử bộ tới. Mặc kệ, đem tiểu tử này bắt về là được rồi. Thánh tử ánh mắt bên trong một cỗ lăng lệ không đúc phong mang, sau đó nâng lên nắm đấm cấp tốc vọt tới Buôn Lôi trước mặt. Đúng một tiếng, thánh tử một quyền đánh xuyên Buôn Lôi ngực, nóng bỏng máu tươi lập tức bắn ra mà ra. Giống. Buôn Lôi vẻ mặt dữ tợn hét lớn một tiếng, mùi máu tanh nước mũi khiến cho hắn biến điên cuồng lên, cố nén đau nhức, trong tay cự phủ vẫn như cũ hướng về thánh tử bộ tới. Nam Vương người. Thánh tử vẻ mặt đột nhiên nhất biến, trong lòng lập tức liên tưởng đến Nam Vương người, bởi vì chỉ có Nam Vương người mới sẽ thấy máu điên cuồng, bọn hắn là một đám làm chiến đấu mà ra đời phong tử. Lăng lệ kình phong đập vào mặt, thánh tử không dám kinh thường, thân hình thoát một cái tốc độ cao né tránh. Ầm ầm một tiếng, đại địa bị cự phủ ném ra một cái hố to, nhưng thánh tử lại nhẹ nhõm né tránh ra. Giống. Buôn Lôi càng thêm nổi giận hét lớn một tiếng, cầm trong tay hàn quang bức người cự phủ, lần nữa hướng về thánh tử phóng đi. Thánh tử căn bản không cùng Buôn Lôi dây dưa, tốc độ cao hướng về La Dương bay vút đi, hắn biết rõ, bây giờ không phải là cùng người đánh nhau thời điểm, hắn nghĩ đến hẳn là như thế nào giữ được cái mạng nhỏ của mình. Nguy hiểm. Lăng Hương Nhi vẻ mặt đột nhiên nhất biến, phi thân ngăn tại La Dương trước mặt. Cái này, toàn trường mọi người lập tức ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không hiểu rõ đây là cái gì tình huống. Tiên đế nữ nhi thế mà đứng ra bảo hộ thiên đế nhi tử, đây có phải hay không là mở ra phương thức không đúng vậy? Chẳng lẽ giữa hai người này có cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Ai? Thẩm Vạn Hạnh thở dài, một bộ sớm đã thấy rõ chân tướng biểu lộ. Bất đắc dĩ, Thẩm Vạn Hạnh chỉ có thể kêu lớn, mọi người cùng nhau xông lên, không nên để cho thánh tử chạy. Mọi người cùng nhau xông lên. Toàn trường những học sinh mới lẫn nhau liếc mắt một cái, sau đó tốc độ cao hướng về thánh tử đánh tới. Rõ ràng bọn hắn đều hiểu, một ngày La Dương bị thánh tử bắt làm con tin, vậy bọn hắn cũng là cùng ban thưởng nói bye bye. Cho bản thánh tử lăn đi. Thánh tử hai mắt lóe ra một đạo hàn quang, không có một tia thương hương tiếc ngọc ý tứ, nâng lên nắm đấm liền hướng về Lăng Hương Nhi đánh tới. Thật nhanh. Lăng Hương Nhi con người đột nhiên co rụt lại, phát hiện mình khai nguyên cảnh cấp 4 tu vi căn bản ngăn không được thánh tử cái này khai nguyên cảnh cấp 8, hơn nữa còn là thanh đồng đẳng cấp. Đúng lúc này, La Dương băng lanh thanh âm vang lên, một cái khai nguyên cảnh cấp 8 phế vật cũng dám lớn lối như vậy, thật sự là trong núi không láo hổ, hầu tử xương đại vương. La Dương. Lăng Hương Nhi trên mặt nổi lên một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy La Dương hai con ngươi đột nhiên mở ra, trong con ngươi màu đen có lạnh lẽo phun trào. Khai nguyên cảnh cấp 8 phế vật. Toàn trường những học sinh mới vẻ mặt biến thành màu đen, thực sự không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung tâm tình của mình. Mặc dù mọi người đều biết ngươi là siêu cấp thiên tài, thế nhưng khai nguyên cảnh cấp 2 nói khai nguyên cảnh cấp 8 là phế vật thật được không? Ngươi kiêu ngạo như vậy là không có bằng hữu biết không? Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thao thiên vận sóng trong nháy mắt theo La Dương trong cơ thể bạo phát ra, nhấc lên một cỗ cuồng bạo gió lốc. Đây là toàn trường mọi người hai mắt trợn tròn, chỉ thấy La Dương quanh thân lập lòe một đạo kim sắc quang mang, đây là hoàng kim đẳng cấp tiêu chí. Yêu, yêu người ta. Lăng Hương Nhi che miệng kinh hô một tiếng, cảm giác trong đầu là một mảnh trống không. Nay buổi sáng vừa mới đi đến bạch ngân đẳng cấp, lúc chạm vạng tối liền đột phá đến hoàng kim đẳng cấp, vậy liền coi là một ít chiến tranh thần kịch cũng không dám dạng này đập đi. Mấu chốt nhất một điểm chính là, bọn hắn này chút người đồng lứa bên trong chỉ có cực kỳ cá biệt thiên tài, tỉ như Thương Pha, thành công đột phá đến thanh đồng đẳng cấp. Có thể La Dương cũng đã đột phá đến hoàng kim đẳng cấp, so thanh đồng cao 2 cấp bậc, này còn có thể hay không thật tốt chơi đùa à? Ngươi dạng này nổi bật là không có thanh xuân biết không? Mẹ ruột của ta nha. Thẩm Vạn Hạnh kinh hãi là trợn mắt hốt mồm, thật vô cùng muốn đi lên ôm lấy La Dương đùi, sau đó khóc kêu to, phò mã ra đại ca, mang mang mặn ngư tiểu đệ, ta sẽ hô 666. Thật chính là hoàng kim đẳng cấp. Toàn trường những học sinh mới nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, bọn hắn có thể rõ ràng cảm ứng được La Dương là thật đột phá đến hoàng kim đẳng cấp, mà lại cùng thánh tử loại kia mượn dùng thần kiếm năng lượng khác biệt, La Dương là hàng thật giá thật đạt đến hoàng kim đẳng cấp. Có thể là tất cả mọi người vẫn là không thể nào tiếp thu được, khai nguyên cảnh cấp 2 đột phá đến hoàng kim đẳng cấp, ngươi như thế ưu tú, cha mẹ ngươi biết không? Làm sao có thể? Thánh tử một mặt không tin dừng thân lại, cảm giác mình nhất định là xuất hiện ảo giác. Trên đời làm sao lại có loại cấp bậc này yêu nghiệt, chẳng lẽ hắn đời trước là cứu vớt toàn vũ trụ sao? Đồng thời, thánh tử trong đầu cũng không hiểu nhớ tới La Dương lời mới vừa nói, khai nguyên cảnh cấp 8 phế vật, dạng này vừa so sánh, có vẻ như hắn thật đúng là phế vật, không có so sánh liền không có thương hại a. Lão đại hảo lợi hại a. Buôn Lôi hai mắt lập lòe kích động hào quang, hắn vốn cho rằng La Dương sẽ tùy tùng Thiên Đế đại nhân bước chân, đem Thiên Linh Đế quốc một lần nữa tạo dựng lên. Có thể kết quả hắn nghiêm trọng đánh giá thấp La Dương tiên phú, hắn tin tưởng La Dương tương lai tuyệt đối không chỉ có là một lần nữa thành lập Thiên Linh Đế quốc, hắn còn có nhất thống nhân tộc năng lực. Cái này là đồng đội tế thiên, pháp lực vô biên. Hứa Dương Quân hư nhược nằm trên mặt đất, trong lòng cũng không biết là nên làm La Dương mà thấy cao hứng, hay là nên vì chính mình mà thấy bi ai. Chỉ hy vọng về sau này loại tế thiên chuyển động, La Dương có thể ít khiến cho hắn tham gia, thậm chí là không tham gia cũng không quan hệ, hắn tuyệt đối không phải loại kia yêu đoạt nhân vật chính danh tiếng người. Lúc này, La Dương chậm rãi đứng dậy, có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ hùng hồn nguyên khí tại hắn toàn thân bên trong sôi trào mãnh liệt, thần tâm khẽ động, trong cơ thể nguyên khí lập tức biến thành lăng lệ vô cùng kiếm khí, kích động muốn từ trong cơ thể hắn gào thét mà ra. Vô đạo tiếng cười truyền đến, không tệ, không tệ, ngươi đã thành công đem chính mình oai đạo kiếm ý dung nhập kiếm hồn bên trong, hiện tại liền đi thử xem vô thượng kiếm quyết uy lực đi. Ta cũng đang muốn thử một lần. La Dương tầm mắt trở nên như là như lưỡi dao lăng lệ, tay trái chậm rãi nâng lên, đồng thời hai ngón khép lại, một cỗ ẩn chứa đáng sợ năng lượng kiếm khí tại đầu ngón tay ngưng tụ. Đây là Thánh tử con ngươi đột nhiên co rụt lại, lập tức nghĩ đến một môn trong truyền thuyết kiếm pháp, nó không cần kiếm, nó lấy khí ngự kiếm, mà lại không có dấu vết mà tìm kiếm, để cho người ta khó lòng phòng bị. Mà lại môn này kiếm pháp chỗ kinh khủng ở chỗ, nó không có cái gọi là cực hạn, chỉ cần nhiều lĩnh nộ kiếm ý, liền có thể nhường uy lực của nó vô hạn gấp bội, cái này là kiếm thần độc môn tuyệt kỹ, vô thượng kiếm quyết. Có thể là La Dương cái này thiên đế con trai vì sao lại? Hắn cùng kiếm thần lại là quan hệ như thế nào? Đi chết đi. La Dương hai con ngươi lóe ra một đạo hàn quang, thân hình hưu một tiếng biến mất ngay tại chỗ. Nguy hiểm. Thánh tử bị hù mồ hôi lạnh tỏa ra, đội vàng bày chỗ phòng ngự tư thái. Hiu 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 lăng lệ kình phong gào thét mà qua, toàn trường những học sinh mới bộ mặt có chút mơ hồ làm đau. Thật nhanh. Thương Pha con người đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy La Dương thân ảnh theo thánh tử bên người chợt lóe lên, từng đạo kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt đánh trúng vào thánh tử, mà loại tốc độ này thánh tử căn bản nhanh chóng không tránh được. Phốc xích vài tiếng, thánh tử trên thân đột nhiên bạo liệt ra mấy cái vệt máu, máu tươi tựa như không cần tiền giống như phun ra ngoài, thánh tử thân thể khẽ run lên, trực tiếp vô lực té quỵ trên đất. Thấy một màn này, toàn trường xôi chào tiếng lập tức vang lên. Đùa giỡn đi. Đại uy thần giáo thánh tử bị một chiêu đánh bại. Khai nguyên cảnh cấp 8 là lợi hại, có thể gặp được khai nguyên cảnh cấp 2, hoàng kim đẳng cấp yêu nghiệt, vậy cũng phải quỷ a. Ta không quan tâm ai mạnh ai yếu, ta chỉ muốn biết La Dương vừa rồi dùng chính là cái gì kiếm chiêu, vì cái gì chưa bao giờ thấy qua.
Đúng a,
chưa bao giờ thấy qua có người không sử dụng kiếm còn có thể phóng xuất ra khủng bố như thế kiếm khí. Ta nghe người ta nói qua, kiếm pháp trung cực áo nghĩa liền là không có kiếm thắng có kiếm.
Không thể nào.
La Dương đi đến hoàng kim đẳng cấp đã đủ kinh thế hai tục, ngươi nói hắn còn lĩnh ngộ kiếm pháp trung cực áo nghĩa.
Ta chỉ nói là không có kiếm thắng có kiếm, nhưng không biết có phải hay không là La Dương loại tình huống này.
La Dương liền kiếm đều không cầm, nên tính là không có kiếm.
Nếu như không có kiếm định nghĩa liền là trong tay không cầm kiếm, đây chẳng phải là người người đều có thể làm kiếm thần.
Có đạo lý, cái kia La Dương đây là cái gì kiếm chiêu?
Không biết, yêu nghiệt thế giới chúng ta không hiểu.
Thương Pha trong lòng là thật lâu không thể bình tĩnh, hắn rốt cuộc biết La Dương vì cái gì không cùng hắn so kiếm.
Hai người bọn họ ở giữa hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, hắn còn tại trong giếng làm biết xanh, có thể La Dương cũng đã thượng tiên, cùng mặt trời vai sóng vai.
Khoảng cách thực sự quá lớn, hoàn toàn không phải La Dương đối thủ.
Lúc này, La Dương không có một chút phải tiếp nhận mọi người ánh mắt sùng bái ý tứ, mà là đang bị Vô Đạo mắng cầu hết lâm đầu.
Vô Đạo khí tức miệng mắng to, tiểu tử ngươi ra ngoài không muốn nói ta là sư phụ ngươi, lão tử giết người xưa nay không dùng kiếm thứ hai, ngươi xem tiểu tử ngươi đâm trúng nhiều ít kiếm, thế mà còn không có đem người cho đâm chết, tiểu tử ngươi đến trường đều đi làm gì?
Chưa có xem cơ thể người cấu tạo đồ sao?
La Dương thấp giọng nói thầm, nam nhân cấu tạo đồ có gì đáng xem a?
Ngươi nếu là tới cô gái, ta cam đoan mệnh chúng hồng tâm.
Vô Đạo tức đến nổ phổi kêu to, tiểu tử ngươi ít cho ta tại đây bên trong lái xe, ta cho ngươi một đêm thời gian, trở về cho ta đem thân thể người cấu tạo đồ ghi nhớ, nếu là ngày mai lưng không quen, lão tử tự mình huấn luyện ngươi, cam đoan nhường tiểu tử ngươi không có một ngày ngày sống dễ chịu.
La Dương vì về sau có thể chịu lấy tiểu thái gia danh hiệu tại bên ngoài tiếp tục sống, chỉ có thể bị khuất gật đầu đồng ý. Lúc này, Lang Hương Nhi đi vào La Dương trước mặt, có chút muốn nói lại thôi nói, ngươi không sao chứ?
Ngươi đây là quan tâm ta sao?
La Dương nghiền ngẫm cười nói, vừa rồi ngươi phấn đấu bên mình tới cứu ta, cái này khiến ta cảm động ảo ảo, nếu không ta lấy thân báo đáp có được hay không?
Lang Hương Nhi lập tức gấp giọng kêu lên, ngươi không nên hiểu lầm, lần trước ngươi đã cứu ta, ta cứu ngươi là hẳn là.
Thật.
La Dương mỉm cười nhìn thẳng Lang Hương Nhi, thân thể cũng chậm chậm tới gần.
Dĩ nhiên, đương nhiên là thật.
Lang Hương Nhi tầm mắt lấp lánh, thân thể còn không ngừng hướng lui về phía sau, như gặp được sói bà ngoại tiểu hùng bạo.
Ta không tin.
La Dương khỏe miệng hơi hơi dương lên, phát hiện tại nữ sinh liền ưa thích khẩu thị tâm phi.
Đúng lúc này, hưu một đạo gấp rút âm thanh xé gió lên.
Không tốt, có người đánh lén.
La Dương toàn thân lông tơ dựng đứng mà lên, thân thể bản năng ôm lấy Lăng Hương Nhi tốc độ cao né tránh, khỏe mắt quét nhìn cũng cấp tốc quét qua giữa không trung, chỉ thấy một tên áo bào trắng nam tử cầm trong tay trường kiếm hướng về lồng ngực của hắn đâm tới.
Đồng thời, La Dương còn trông thấy mặt khác hai đạo bạch ảnh xuất hiện ở thánh tử trước mặt, bọn hắn đỡ dậy bản thân bị trọng thương thánh tử tốc độ cao lui lại, rõ ràng đây là một chiêu dương đông kích tây.
Hưu một đạo rất nhỏ tiếng vang lên, một nhánh dài nhỏ màu đen mũi tên cấp tốc phá toái hư không tới, khi khi một tiếng trực tiếp chúng đích đánh lén La Dương áo bào trắng nam tử ngực, nhất kích mất mạng.
Ai?
La Dương lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lạc Tiểu Vũ xuất hiện tại cách đó không xa, trong tay còn nắm lấy một thanh trường cung màu đen.
Nàng đổi một thân màu trắng áo thun, cao bồi quần sóc nhỏ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tản mát ra một cỗ thanh xuân tịnh lệ khí tức, mà man thỏ thỏ cái vật nhỏ này còn ghé vào Lạc Tiểu Vũ đầu nhỏ bên trên, khiến người ta cảm thấy không hiểu đáng yêu.
Là nàng.
Lăng Hương Nhi khí nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng liền nghĩ tới Lạc Tiểu Vũ cho nàng hạ độc sự tình.
Lúc này, Thẩm Vạn Hạnh cao giọng hét lớn, mọi người còn đứng ngây ra đó làm gì, không có thấy có người tới cứu thánh tử sao?
Đều không muốn ban thưởng sao?
Ban thưởng?
Toàn trường những học sinh mới lập tức kịp phản ứng, tốc độ cao tiến lên đem thánh tử cùng hai tên áo bào trắng nam tử vây nốt lại.
Thời gian không dài, Lạc Tiểu Vũ thu hồi trường cung đi vào La Dương trước mặt.
Ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Lạc Tiểu Vũ cho Lăng Hương Nhi một cái ghét bỏ ánh mắt, sau đó đem Lăng Hương Nhi theo La Dương trong ngực cho túm ra tới.
Ngươi?
Lăng Hương Nhi khí thẳng dậm chân, nếu không phải kiếm của nàng bể nát, nàng cam đoan cùng Lạc Tiểu Vũ tái chiến 300 hiệp.
Lạc Tiểu Vũ bỏ qua Lăng Hương Nhi, ôm La Dương cánh tay, mỉm cười ngọt ngào nói, "La Dương ca ca, ngươi có thể hay không đem thiên thử trả lại Thỏ Thỏ a?"
"Thiên thử?
Cái gì thiên thử?"
La Dương lập tức giả vờ ngây ngốc, cùng sử dụng tâm đi cảm thụ được trên cánh tay chuyển đến hai cái nô lên điểm.
Man Thỏ Thỏ khí nâng lên quay hàm, thật vô cùng muốn cho La Dương tới một chiều con thỏ đáp ứng, thế nhưng vừa nghĩ tới bị La Dương đập trải qua, nó liền lập tức không còn cách nào khác.
Lạc Tiểu Vũ vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, làm nũng nói, "La Dương ca ca liền sẽ gặp người, còn nói cái gì không biết kiếm pháp, nhưng mới rồi kiếm pháp là kinh khủng cỡ nào?" Cho nên thiên thử nhất định ở chỗ của ngươi.
Ta thật không biết cái gì kiếm pháp.
La Dương một mặt đau đầu nói, ta sẽ chỉ tay của thượng đế, bất diệt chi nắm, tốc độ cao rút súng, siêu cấp bội hóa, chí mạng tiết đấu, tướng vị bận mạnh, cự long va chạm, chiến tranh rung động, tông sư mai, thánh thương tẩy lễ, tàn khốc đả kích, tụ lực nhất kích, trung cực thời khắc, xạ thủ chuyên chú, năng lượng quyết thiết, hoàn mỹ chào cảm ơn.
Này chút không có gì khó khăn chiêu thức.
Lạc Tiểu Vũ, Lăng Hương Nhi hai nữ trợn mắt hốt mồm, này còn không có gì độ khó.
Nghe thấy tên cũng cảm giác rất cao lớn lên có được hay không?
Đồng thời, các nàng cũng không nghĩ tới La Dương thế mà sẽ nhiều như thế tuyệt chiêu, nếu là có thể dạy các nàng thật là nhiều hạnh phúc.